Chương 119, Đường Văn Nhân âm ti bơi âm thành mạnh chủ gánh cuối mùa hè đến Tiên Hy nửa năm vội vàng hai. Bây giờ, Võ Phán chính là mang theo Đường Văn Nhân tiến về âm thành, Văn Phán thì là cầm âm linh thạch đi. Nhưng trùng hợp chính là Văn Phán rời đi, trước mắt lại cách âm thành có hơn 500 dặm đường. Võ Phán nhàn không có chuyện gì, đi đường lại lâu, liền dùng thuật pháp tỉnh lại bị hắn xách theo Đường Văn Nhân, chuẩn bị cùng vị tiểu đạo hữu này trò chuyện chút. Chỉ là Đường Văn Nhân mới vừa mở mắt, khi thấy thiên địa này một mảnh ảm đạm, lại nhìn thấy bốn phía lượn vòng lấy từng đợt hắc phong về sau, lại là dọa đến muốn lui lại. Đồng thời hắn cũng muốn lên mình đã bỏ mình, như vậy kinh khủng này hắc phong thiên địa, rất có thể chính là trong truyền thuyết âm ti u minh. Thế nhưng là này khẽ động, hắn phát hiện mình đầu cực kỳ choáng, đồng thời bản thân phía sau lưng quần áo đang bị một cỗ lực túm lấy, để cho mình bước chân lơ lửng. Đặc biệt là bản thân trước kia cái này áo mỏng còn chưa bị túm phá. Bản thân quần áo này lúc nào như vậy bền chắc. Nhìn nữa chóng đầu, túi đầu quan sát, hắn lại nhìn thấy bản thân quần áo này là một kiện nói không ra miếng vải đen, màu sắc cùng bên cạnh hắc phong mở dạng, mà không phải mình bình thường xuyên món kia áo mỏng. Đây là âm ý hiệ. Võ Phán lúc này mở miệng, đem Đường Văn Nhân giật nảy mình, vạn vật có hổ thẹn, sau chết đi đều có âm ý hiển hóa. Âm ý hiệ. Đường Văn Nhân đi qua này giật mình, lại cảm thụ được váng đầu huyễn về sau, cũng không dám nói tiếp nữa, cứ như vậy yên lặng bị Võ Phán xách theo đi. Hắn bây giờ chỉ còn đối với không biết hoảng sợ. Võ Phán nhìn thấy Đường Văn Nhân có chút sợ, thì là nghĩ đến lui về phía sau đều là đạo hữu, thế là cũng buông xuống bình thường uy nghiêm, hơi giải thích nói, người bình thường hồn thọ có 220 lại. Tuổi thọ cũng chẳng qua là trong đó một khoảng thời gian mà thôi. Võ Phán vừa nói, đại khái đem âm dương chỉ thọ cùng Đường Văn Nhân nói rõ một lần. Đường Văn Nhân nghe đến, mặc dù còn tưởng niệm cái kia dương gian, nhưng trong lòng cũng dần dần bình phục lại. Bởi vì này tựa như là một loại khắc sinh. Đồng thời mình còn có hơn 100 năm tuổi thọ. Mặc dù này 100 năm đều giống như muốn ở nơi này đen nghịt trong trời đất đợi, nhưng dầu gì cũng là vẫn còn sống. Nay một bình phục, tâm tình khá một chút, Đường Văn Nhân liền bắt đầu dò xét xung quanh. Nay xem xét, hắn trước hết phát hiện Võ Phán đại nhân này đi, kỳ thực là một bước xa hơn 10 trượng gọn. Ở nơi này giống như cấp tốc phía dưới, hắn tò mò dò xét bốn phía, còn chứng kiến vô số quỷ hỏa phiêu đãng tại lờ mờ giữa thiên địa. Tại ánh lửa âm trầm chiếu rọi, phương xa còn truyền đến loáng thoáng tiếng kêu thảm thiết. Võ Phán nhìn thấy Đường Văn Nhân tò mò, thế là cũng hơi tiên chuyển phương hướng một chút, hướng nơi đó đến gần rồi một chút. Trong lúc nhất thời Đường Văn Nhân liền thấy nơi đó có một mảnh tràn ngập hình cụ lao ngục. Có không ít người tại thụ lấy chảo dầu, đao quả, hỏa tiêu, rút hồn dọa người cực hình. Người bình thường chỉ cần thụ một loại, sợ là cũng khó khăn sống. Nhưng nơi này phạm nhân thụ xong hình về sau, thân thể lại quỷ dị khôi phục. Khôi phục về sau, lại là một lượt cực hình ra thân. Những cái này tiêu thảm, chính là những cái này thụ hình người phát ra tới. Đường Văn Nhân nhìn thấy những cái này, là trong lòng thẳng co giật, sợ mình cũng sẽ thụ này cực hình. Võ Phán nhìn thấy Đường Văn Nhân tâm tính lại bất ổn về sau, thì là hơi giải thích một chút như thế nào thiện đều có báo, nhưng không nói tỉ mỉ âm ti sự tình. Về sau, Võ Phán lại đơn giản nói luyện khí cùng trúc cơ cảnh giới, mục tiêu chính là để cho Đường Văn Nhân sớm đi tiếp nhận tu hành một chuyện, sau đó bắt đầu bước vào tu hành, chớ có lãng phí này thân tư chất. Chỉ bất quá tư chất việc này, Võ Phán chưa hề nói, để tránh để cho vị tiểu đạo hữu này tự ngạo. Đương nhiên, này tư chất cũng chỉ là đơn thuần chỉ bốn thành âm linh. Đối với cái gọi là thông minh, Võ Phán không tò mò chút nào, cảm thấy đây không tính là thiên phú, thậm chí cảm giác rất bình thường. Bởi vì làm bản thân bước vào tu hành về sau, giống nhau là thần hồn thanh minh, không chỉ biết đã gặp qua là không quên được, càng có thể nhìn vật nhìn bản chất. Nhưng chúng đạo hữu đều không đốc, không có người sẽ giống như Đường Văn Nhân đi xem linh đạo trưởng pháp, muốn mượn linh đạo trưởng duyên. Mà Đường Văn Nhân không biết những cái này, ngược lại nghe tới trúc cơ một chuyện về sau, không khỏi tò mò hỏi, đại nhân, tại hạ tự nhận có một chút tài học, liền không biết có thể hay không bước vào tu hành. Về sau lại có thể không bước vào đại nhân nói âm sát trúc cơ. Những này là không có thể đẩy ngược. Ta biết ngươi thường xuyên bị người khen thông minh, cũng nghe Hôi đạo hữu nói về ngươi đẩy ngược một chuyện. Võ Phán lắc đầu, nhưng thông minh không phải là ngộ tính, bởi vì ngộ là giải thiên địa chi đạo. Ngươi cái kia đẩy ngược thông minh chỉ là phàm trần thuyết pháp, mà ở trong giới tu hành lại xương chi vì thần thanh diễn toán. Như thế nào thần thanh? Cái này cũng có thể tu luyện sao? Đường Văn Nhân tò mò. Cái này thiên sinh thông minh cũng có thể tu luyện. Ta đã tu được thần thanh. Võ Phán giản lược gật đầu, khẳng định hắn suy đoán, bình thường nói đã gặp qua là không quên được, đối với ta mà nói cũng chỉ là bình thường. Đại nhân vì vũ. Đường Văn Nhân là sợ hãi thán phục ôm quyền thi lễ, lại càng hiếu kỳ nói, vậy đại nhân, thần thanh có phải hay không rất khó tu luyện? Phải chăng trong ti chỉ có đại nhân như vậy trúc cơ cao nhân tài năng tập hội? Hắn nói đến trúc cơ hai chữ lúc, lộ ra hướng tới cùng vẻ sùng kính, đồng thời lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, giống như là đại nhân nói tu hành giới, trong 10 người, có các vị tiền bối có thể học được thần thanh diễn toán. Đường Văn Nhân nói ở giữa, là một bộ tò mò tất cả bộ dáng. Nhưng kỳ thực hắn là muốn biết mấy thành người tu thành, tiếp theo đại khái đẩy ngược ra âm ti bên trong có bao nhiêu vị trúc cơ cao nhân. Nếu như đại nhân nói 10 bên trong có 1, trong ti có 1 người tập hội. Như vậy âm ti nội ứng nên 10 vị đại nhân. Nếu như 10 bên trong có 2, trong ti 1. Cái kia chính là ước chừng 20 vị đại nhân. Cứ thế mà suy ra. Nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn biết mình trước đó phỏng đoán vị kia lên trời là ai. Chỉ là hắn giờ phút này không dám suy nghĩ, ngược lại chỉ dám dự thính đánh thọc sần hỏi, nghĩ từng bước một đánh thọc sần ở giữa, nghe vị đại nhân này nói. Mà Võ Phán nghe được Đường Văn Nhân hỏi thăm, cũng là không có chút nào giấu đi yểm nói, nếu là chỉ một tuần này, ta ti thần quan đều là thần thanh người, cũng tức là ngươi nói thông minh. Lại như vậy tính toán chỉ thuật, cũng xa xa thắng ngươi. Cho nên, ngươi cái kia thông minh, không tính là thông minh. Võ Phán nói đến đây, khi thấy Đường Văn Nhân mặc dù cung kính, nhưng không phải rất tin thần sắc về sau, lại nhìn chung quanh bốn phía một vòng, cử ra một ví dụ nói. Ngươi có nhiều thông minh, có thể tính 10 người, vẫn là 100 người.
Ngàn người.
Nếu là đem ngàn người lĩnh đến trước mặt ngươi, lại để cho bọn họ kể lể riêng phần mình bình sinh sự tích, ngươi có thể đem tất cả mọi người duyên phận tính toán rõ ràng sao? Có thể tính ra giữa hai bên liên lụy sao? Cái này sao có thể tính toán rõ ràng? Đường Văn Nhân lắc đầu, trực tiếp phủ nhận. Bởi vì coi xong người này một đời về sau, vạn nhất một người khác cùng hắn có liên hệ, có xung đột, sao còn muốn tăng thêm đi vào? Chờ thêm trở ra, đông nhiên người thứ ba lại đi ra, nói người thứ hai đánh đệ nhất nhân. Người thứ hai lại phủ nhận, đệ nhất nhân cũng không nhận. Người nào nói dối? Vạn nhất còn có người thứ tư còn nói đệ nhất nhân nói dối, còn có cùng người thứ hai có xã giao, có kim ngân lui tới. Này nghe xong, quan hệ rắc rối phức tạp, như vậy xuyên đến mặt đi, sau đó lại có nhiều người hơn tiến lên, lại lẫn vào đến người khác sự tích bên trong. Về sau, những việc này, những người này, đều muốn nguyên một đám đi phân biệt, đẩy ngược ra ai đang nói láo, ai lại là bất đắc dĩ mà vì đó. Liền xem như toàn bộ dùng hình, trực tiếp toàn bộ thẩm vấn ra lời nói thật đến. Vậy cũng phải chỉnh hợp một người tất cả bình sinh, vô số cùng hắn giảng một người, còn có vô số liên quan tới sự tình. Cuối cùng, này tội làm sao phán, cái kia thưởng làm sao cho. Đường Văn Nhân đơn suy nghĩ một chút, cũng cảm giác rườm rà vô cùng, không phải trong thời gian ngắn có thể tính đến rõ ràng. Phải biết một người bình thường trong cuộc đời, không có khả năng một người đều không tiếp xúc, một chuyện đều không làm. Chỉ cần làm, vậy thì có tương quan liên lụy. Như vậy vẫn chỉ là một người bình sinh sự tích. Chờ viết lên một người khác, như vậy là một loại khác phức tạp bình sinh sự tích. Đường Văn Nhân nghĩ tới đây, là cảm thán một tiếng nói, đại nhân, giống như vậy rườm rà sự tích, trong ti phải có hơn vạn vị trúc cơ đại nhân chỉnh lý a. Vạn người. Võ Phán nhìn thấy Đường Văn Nhân buồn rầu bộ dáng, lại cười nói, ta ti một phụ quân, 36 vị phán quan, 1212 vị âm sai, liền có thể quản lý này lương thành trên dưới mấy ngàn vạn người sống, cùng 10 vạn vạn người mất. Nhất là hàng năm cửa hải cuối năm trước, chúng ta phán quan đem hàng năm mất đi người âm bạc chỉnh lý về sau, đều là từ phụ quân một mình thẩm tra xử lý. Một năm, âm thành, dương gian, nói ít có mấy chục vạn người mất đi. Như vậy, thành hoàng đại nhân vẫn chỉ là trúc cơ mà thôi. Trúc cơ đều có như vậy. Đường Văn Nhân càng thêm kỳ lạ, nhưng trong lòng cũng biết được thần quan nhân số. Có thể về sau, hắn lại thất là nói, vốn cho rằng ta có thể giải thần sông đại nhân chi đề, là thuộc về trong tu hành tính toán chi thuật, không nghĩ tới tuyệt đối không so được đại nhân. Ta như vậy thông minh, xác thực vì tiểu thông minh. Kỳ thật chân chính nói đến, ngươi này tiểu thông minh cũng không thể coi là. Võ Phán nhìn thấy tiểu đạo hữu như vậy thất lạc về sau, nhưng không có trấn an. Tương phản, làm này tiểu đạo hữu nói lên thần sông giải đề, chuyện này liên quan linh đạo trưởng sự tình lúc. Võ Phán là trịnh trọng hướng nơi xa liền ôn quyền, sau đó mới lời nói, chân chính đại thuật là thiên địa chỉ pháp. Tại ngươi giải đề trước. Không, hoặc là nói, tại linh tiên gia đề mục trước, tại ngươi ra đời trước, linh tiên liền đã tính tới ngươi biết giải này đề, lại tính tới ngươi giải đề sau tất cả biến số, lại tính tới ngươi ta nói chuyện, biết chắc ngươi ta suy nghĩ. Này pháp chính là thiên địa đại thuật. Võ Phán vừa nói, mặc kệ Đường Văn Nhân kinh khủng, lại tiếp tục lời nói, mà ta nói, ngươi như vậy tiểu thông minh sở dĩ tính không được thuật pháp, là bởi vì ngũ châu trong giới tu hành các vị đạo hữu, nhập trúc cơ đạo hữu, mặc dù không linh tiên chỉ pháp, nhưng vẫn như cũ hiểu tính toán chỉ đạo, càng xuất trần nhập trần, rất hiểu lòng người. Cho nên chúng ta tu sĩ luận đạo nói chuyện với nhau, cũng ưa thích không giấu giếm. Bởi vì người thông minh không nhất định nhập đạo, nhưng nhập đạo trúc cơ đạo hữu tất nhiên thần thành. Đến mức tính toán thì miễn đi. Đang tu hành giới chớ có tính toán, tại đồng hành đạo hữu trước mặt càng chớ có đùa nghịch thông minh. Ngươi cảm thấy là đồng hành đạo hữu nhìn không ra, kỳ thực là đồng hành đạo hữu không nghĩ tới nhiều để ý tới cùng ngươi. Dù sao chúng ta tu sĩ lĩnh hội là thiên địa vạn đạo, làm sao sẽ nhìn không ra một cái nho nhỏ âm mưu quỷ kế? Trừ phi là vị đạo hữu này cam nguyện bị lừa, nghĩ gây rồi ngươi đoạn này giao tình. Nói rơi, Võ Phán lại chỉ ra nói, ngươi như vậy liên tục hỏi lại ta, lại khích tướng ta, chính là nghĩ biết ta ti thần quan bao nhiêu, cũng muốn nghe được Ninh Tiên sự tình. Việc này đang tu hành giới cũng không phải là bí văn, ngươi sau này đọc qua ngũ châu ghi chép liền có thể biết được. Đồng thời ngươi hỏi còn lại đạo hữu chỉ cần biết được, cũng sẽ nói thẳng. Dù là ngươi hỏi là vị đạo hữu nào bí pháp, vị kia đạo hữu cũng sẽ thẳng thắn. Nhưng ngươi sau này nếu muốn hỏi lúc, lại không thể giống như ngày hôm nay nói bóng nói gió, bằng không thì sẽ chỉ đắc tội tại người. Mà ta sở dĩ có thể thấy rõ ngươi nói bóng nói gió một chuyện, cũng không phải ta dùng thần thanh chi thuật đi tính. Bởi vì ta mặc dù nhập đạo mượn, nhưng ta cũng sống 278 năm, gặp vương triều hai phiên hủy diệt, gặp chiến loạn lúc mưu tài xuất hiện lớp lớp, so ngươi người thông minh, ta đều không biết gặp phàm kỳ. Chớ nói tu hành giả còn lại đạo hữu, đông đảo tiền bối, nói tuổi 500 năm người tuyệt đối số lượng. Ta như vậy 200 năm tuế nguyệt, tại chư vị tiền bối trong mắt, cũng chỉ là nho nhỏ vãn bối mà thôi, càng tính không được thông minh. Võ Phán nói đến đây, nhìn về phía sửng sốt Đường Văn Nhân, ngươi là có hay không minh bạch, ngươi cái kia tiểu thông minh, ngươi kia tuổi, ngươi cái kia một đời kinh lịch, đối với bất luận một vị nào trúc cơ tu sĩ mà nói, cũng chỉ là bi bô tập nói. Đa tạ đại nhân dạy bảo. Đường Văn Nhân cuống quýt tạ lỗi, trên mặt tất cả đều là bị người xem thấu vẻ xấu hổ. Hắn thật không nghĩ tới cái gọi là tu sĩ, dĩ nhiên mỗi cái đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Nhìn tới cái kia ngộ tính nói chuyện, cũng không phải hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng cũng tại hôm nay, Đường Văn Nhân giờ phút này bị Võ Phán một điểm, cũng là nhiều khiêm tốn trị tâm. Mà Võ Phán nhìn thấy Đường Văn Nhân giờ phút này không có chút nào ngạo khí về sau, cũng là vui mừng nhẹ gật đầu, hôm nay liền xem như ta không điểm tình ngươi, còn lại đạo hữu cũng sẽ điểm tình ngươi. Nhưng nếu muốn đụng phải vô biên chỉ hải tu sĩ, thuyết pháp này không nhất định như vậy ôn hòa. Võ Phán nói đến đây, cũng dừng bước, chỉ hướng phương xa cùng Dương Gian không khác nhau chút nào một tòa thành trì. Đến nơi rồi. Đồng thời Đường Văn Nhân theo Võ Phán chỉ nhìn lại, nhìn thấy ngoài thành còn có không ít cùng mình một dạng trong suốt âm hồn đang tản bộ nói chuyện phi hệ điểm. Nếu không phải thiên địa này một mảnh ngảm đạm, bọn họ giờ phút này nhàn nhã bộ dáng, thật phảng phất là tại Dương Gian bên trong đạp thành một dạng. ác giả tại Bắc Địa Hình Ngục, thiện giả tại Nam Địa Âm Thành. Võ Phán lúc này cũng giải thích nói, thành này tổng cộng có 19 tòa, mà ngươi ưa thích cái nào tòa thành, trong thành chỉ cần có rảnh rỗi viện tử, cái kia tuyển một chỗ ưa thích viện tử ở lại. Võ Phán vừa nói, vừa chỉ phương xa nội thành góc tây nam, đệ nhất thành bên trong góc tây nam, có một tầng 7 lầu các tên là Lương Lâu, lâu bên trong có hai vị âm sát trúc cơ đạo hữu, bọn họ sẽ vì ngươi chọn lựa thuật pháp. Lại về mặt tu luyện có không hiểu lúc, có thể đi thỉnh giáo bọn họ, cũng có thể tới hỏi ta. Bây giờ ngươi trước đi thôi, đợi lát nữa Lý Văn Phán đến, sẽ cho ngươi mang đến âm linh thạch, về sau chuyên tâm tu luyện liền có thể. Võ Phán nói đến đây, cười liền ôm quyền, trước chúc mừng đường đạo hữu bước vào tu hành, sau này tại trên con đường tu hành, nhưng chớ có lại đùa nghịch thông minh. Nhất là vô biên chi hải tu sĩ, bọn họ cũng không phải chúng ta như vậy, là người hòa khí nói chuyện. Dứt lời, Võ Phán không đợi Đường Văn Nhân hoàn lễ, cũng không đợi Đường Văn Nhân hỏi thăm như thế nào vô biên chi hải, liền xoay người rời đi. Đường Văn Nhân là hoàn lễ động tác sửng sốt, tại nguyên chỗ lại đứng một hồi, mới nhìn hướng nơi xa thành trì. Cũng là nhìn thấy cùng loại Lương Thành thành trì. Hắn mới bỗng nhiên nghĩ đến bản thân sau khi chết, cũng không biết dương gian như thế nào. Nếu có thể, hắn còn có thể trở về sao? Giờ phút này Đường Văn Nhân thật muốn cùng Lưu đại nhân giải thích một phen, mình không phải là cố ý đột tử đến nhà hắn ngoài phủ đệ, không phải cố ý cho đại nhân thêm suối quẩy. Chương 120, Đường Văn Nhân âm ti bơi âm thành mạnh chủ gánh cuối mùa hè đến tiên hy nửa năm vội vàng ba. Mà cũng ở đây Đường Văn Nhân hướng về phía trước nội thành đi đến, bắt đầu bước vào tu hành giới thời điểm. Theo thời gian trôi qua, tại sau 3 ngày sáng sớm, nơi phi thăng, Linh Hợp cùng Tây Chu đám người cùng nhau trở lại rồi, chuẩn bị theo ngày đó nói, muốn đem cái kia mấy trăm năm qua, một người hóa 10 người vợ kịch giao cho mạnh chủ gánh. Bây giờ đến đảo nhỏ, cũng chỉ là tiện đường nhìn một cái, nhìn xem hàng tông chủ tông môn xây như thế nào. Chỉ là lúc này đến một lần đến đảo nhỏ phía đông, Linh Hợp đám người lại nhìn thấy hàng tông chủ đang cùng hơn 10 vị đạo hữu cùng nhau đả tọa khuôn chân. Trong đó không chỉ có vô biên chi hải Lý tông chủ, còn có hai vị khác nguyên anh chân nhân. Gặp qua Linh Tiên, chúng tu sĩ nhìn thấy Linh Tiên cùng mặt khác 5 vị tiên giả đến về sau, cũng là đứng dậy hành lễ, lẫn nhau kiến lễ một phen. Tây Chu hoàn lễ sau liền trực tiếp hỏi nói, các vị đạo hữu là ở giúp hàng đạo hữu xây tông? Chính là. Mọi người gật đầu, sau đó cũng đại khái nói một lần. Trong đó Lý tông chủ là nhàn không có chuyện gì, dù sao trở về cũng là ở trong biển chặt yêu, không bằng đổi loại cảm giác, tại tiểu linh giới bên trong đốn cây đào hố. Còn lại mọi người là nghe trên đạo phòng thủ đệ tử nói hàng tông chủ đang tại xây tông, tiếp theo từ riêng phần mình bên trong tiểu thiên địa đi ra hỗ trợ. Dù sao tại riêng phần mình trong trời đất cũng là không có chuyện gì, còn không bằng chúng đạo hữu tập hợp một chỗ bên nói chuyện phiếm, bên bày trận. Nay tụ lại chính là hơn 10 người một bên uống trà đánh cờ, vừa nhìn Lý tông chủ đào hố đốn cây. Dù sao Lý tông chủ một người đem việc bao hết, hắn kiếm khí tung hoành 3000 dặm, đầy trời đều là sắc cơ, không có một chỗ có thể chỗ đặt chân. Bọn họ cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, ở ngoại vi uống trà đánh cờ. Đồng thời dọn dẹp xong núi đá, mở xong một chút núi phủ, bọn họ cũng hợp lực đem tông môn che lớp đại trận bố trí xong, bao phủ Hưng Sơn phương viên 2000 dặm. Còn lại chính là bố trí linh trận, cùng xây tông sự tình. Mà bọn họ nói xong những cái này, thì là tò mò mấy vị tiên giả vì sao lại trở lại rồi. Chẳng lẽ là tiểu thiên địa có việc? Nếu không còn chưa tới sang năm hạ chí, mấy vị tiên giả làm sao sẽ cùng nhau tới? Đối mặt mọi người nghi vấn thần sắc, Tây Chu thì là trực tiếp từ chữ vật bên trong lấy ra vợ kịch, mấy ngày trước đây đi Trung Châu khách thành một nhóm, chúng ta mấy người suy nghĩ ra được một cái thú vị sự tình. Về sau dùng huyền đạo hữu tự chuyện, biên một cái vợ kịch, muốn tới Bắc Hà tìm một cái gánh hát hát nhất sướng. Tây Chu vừa nói, liền đem vợ kịch mở ra, tại đến Bắc Hà trên đường, nhất định là cuối năm nay hát, liền không biết cái kia mạnh chủ gánh có thể hay không tại trước cuối năm hát quen. Nếu là có thể hát quen, loại kia bắt đầu mùa đông xem lễ xong hàng tông chủ khai tông một chuyện về sau, chúng ta một đám vừa lúc ở Bắc Hà bao cái đại tử lâu, cùng một chỗ ăn tết, cùng một chỗ nghe kịch. Này, há không phải tốt thay? Nói rơi, Tây Chu nhìn về phía mọi người, nghĩ biết các vị đạo hữu ý nghĩa. Đồng thời, mọi người còn không có xem trò vui phổ, chỉ nghe lấy cùng nhau ăn tết, cùng nhau uống rượu, cùng nhau nghe kịch, cũng cảm giác này tất nhiên náo nhiệt. Giờ phút này, lại xem xét tỉ mỉ này vở kịch. Mà mặc dù bọn họ trước đó tại phàm trần bên trong cũng có một chút tiểu cố sự, bị thuyết thư tiên sinh giảng thành cố sự, bị gánh hát diễn thành trò vui, nhưng chưa bao giờ có giống huyền môn chủ như vậy chuyên biên cái vở kịch. Vậy cái này ăn tết lúc khẳng định phải đi nhìn một chút. Nếu như cái kia mạnh chủ gánh diễn tốt, này trò vui thoạt nhìn cũng có hứng thú. Bọn họ cũng chuẩn bị riêng phần mình viết chút bản thân cố sự, để cho vị kia mạnh chủ gánh đi diễn một diễn. Sang năm nếu là lại tụ hợp, nói không chừng liền có thể nhìn thấy bọn họ trò vui. Thế là mọi người là tán thành. Lại tại mọi người nói đến đây trò vui thời điểm, cùng lúc đó Bắc Hà nội thành, thành nam trên đường cái đang có một vị người mặc áo ngắn hán tử, hai tay chắp sau lưng trên đường nhàn nhã đi dạo lung tung. Phu cận nhận biết hán tử người là hô một tiếng ấy, mạnh lão đầu, hôm nay không nhìn đồ đệ luyện công. Áo ngắn hán tử nghe thấy là khoát khoát tay, cũng không để ý. Mà hán tử kia chính là trong gánh hát mạnh chủ gánh, cũng là trong miệng người khác mạnh lão đầu. Chỉ là mạnh chủ gánh năm nay chỉ có 41, dáng người cũng coi là cường tráng, nhìn qua làm sao đều không thấy già. Nhưng có lẽ nhiều năm diễn cũng là lão sừng, hắn giờ phút này lúc hành tẩu cũng cho người một loại mơ hồ ông cụ non cảm giác. Dần ra, này mạnh ban đầu liền bị người quen trò cười vì mạnh lão đầu. Đồng dạng, mạnh ban đầu giờ phút này đi ở trên đường, nghe thế xưng hô cũng không tức giận, ngược lại giống như là nghe nhiều về sau, hắn bây giờ cũng thường xuyên thói quen hai tay đặt ở phía sau, lại hơi giò eo, thật sống thành tiểu lão đầu. Chỉ là đây cũng là đùa quen biết người vui lên. Bình thường tại trong ban, mạnh chủ gánh mặc dù vẫn là hai tay chắp sau lưng, nhưng là đứng nghiêm, bộ dáng cực kỳ uy nghiêm. Cái này khiến tại hôm nay buổi sáng, mạnh ra ban trong sân rộng, trong hậu viện, đang tại kéo thân thể mềm dẻo chúng đệ tử, khi thấy uy nghiêm chủ gánh từ ngoài viện đi vào, đó là nhanh như chớp đứng dậy, lại thẳng tắp đứng vững. Mạnh chủ gánh nhìn xem 29 tên tuổi tác không đồng nhất đệ tử, trong lòng là âm thầm gật đầu. Nhưng hắn trên thần sắc là uy nghiêm nói, trận kia tướng quân trò vui luyện như thế nào? Mấy ngày nay phải chăng bỏ công sức? Sau 8 ngày muốn đang cùng Phong lâu bên trong diễn, có trong thành mấy vị đại trưởng quý nhìn, cũng đừng cho ta làm hỏng. Nếu là không hảo hảo bỏ công sức luyện, liền sớm cùng ta nói một tiếng, ta tốt thay người. Bây giờ nói với ta, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Sư phụ yên tâm. Chúng đệ tử cùng nhau ứng thanh, khí thế bằng bạc. Nếu là lại cho một bộ áo giáp, thật giống là trong quân doanh tướng sĩ một dạng. Mạnh chủ gánh thì là lơ đãng nhìn thoáng qua trong đám đệ tử một vị thiếu niên. Thiếu niên hiền hòa, tựa như thiên sinh trên mặt lộ vẻ cười. Muốn đo, trước hết từ hắn đến. Mạnh Ban thầm nghĩ lấy, là lần nữa đảo qua chúng đệ tử một vòng, đột nhiên lôi kéo cuống họng, hô to một câu nói, chúa công có lệnh. Bắc Hà Tiên Phong tướng ở đâu? Có mặt tướng này. Thiếu niên bỗng nhiên ứng thanh, nhanh chân ra khỏi hàng, thần sắc thoáng chốc uy phong lấm lấm, lập tức liền nhập trò vui. Mạnh chủ gánh nhưng không có nhìn hắn, lại hô, gióng trống. Cách lại có hai vị thiếu niên ra khỏi hàng, phân chạm tiên phong tướng. Sau lưng hai bên, hai đầu cánh tay khúc cánh tay vươn về trước, làm bộ nổi chống bộ dáng. Mạnh chủ gánh cảm thấy âm thầm gật đầu, lần nữa nhìn về phía một đám đệ tử, trận địa địch trước có một chín thước tướng quân, cầm trong tay khai sơn đại đao, hô lớn nói cái kia mặt trắng tiểu tướng ở đâu. Địch tặc nhận lấy cái chết. Một vị 10 tuổi hài đồng cao đáp một tiếng, lại hai tay chống đất, ngay cả đánh ba cái té ngã về sau, cuối cùng nhảy lên đứng ở mây vị sư huynh bên cạnh, thân thể phi thường ổn. Mạnh chủ gánh trong lòng lại gật đầu, lại điểm tướng nói, tay kia cầm khai sơn đại đao tướng quân ở đâu? Tại. Một vị 14 tuổi thiếu niên cũng là đánh lộn mèo một cái, muốn đứng trước mặt mọi người, thế nhưng là lúc rơi xuống đất lại đánh một cái lảo đảo, khó khăn lắm đứng vững. Phốc, chúng đệ tử âm thầm nén cười. Thiếu niên lại là cúi đầu, không dám thu lời nói, trên người tướng quân khí cũng lập tức tán. Mạnh chủ gánh lắc đầu, cũng không tức giận, càng không có giống bình thường trong gánh hát rút roi ra, ngược lại thanh bằng dò hỏi, ta đau lòng ngươi từ nhỏ đi theo ta học nghệ 8 năm, dù là trò vui sắp đến, có lẽ ngươi lên nguyệt về nhà thăm người thân. Đi lần này là hơn nửa tháng, hôm nay mới trở về. Nhìn tới, ngươi về nhà những ngày qua, là luyện đều không luyện. Đem công phu cũng rơi xuống. Mạnh chủ gánh vừa nói, còn nhìn hắn một cái có chút nô lên bụng, nhìn, vị này tiểu gia nhi về nhà tiêu sái một vòng, còn đem phiêu cũng nuôi đi ra. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi đây là muốn hai quân trước trận đại chiến mặt trắng tiểu tướng, vẫn là muốn diễn đại viên ngoại kết hôn a? Đại viên ngoại ha ha, chúng đệ tử rốt cục nhịn không được cười lên. Ta vị này đệ tử là gãi đầu một cái, nghĩ ra biện, nhưng phiêu cùng thân thủ xa lạ là rõ như ban ngày, thế là chỉ dám thỉnh tội nói, sư phụ, mẹ ta nhìn ta bình thường luyện công đắng, sau đó nhìn ta trở về này gà vịt không ngừng. Về sau này, về sau ngươi liền tuân lệnh. Mạnh chủ gánh lại lay động đầu, trong lời nói cũng không cái gì sinh khí, nhưng lại tràn đầy thở dài, này ngày bình thường bỏ công sức, liền cùng người ngày bình thường nói chuyện một dạng. Một tháng không nói lời nào, này lại mới mở miệng, nói chuyện đều bất lợi. Công phu này mấy ngày không luyện, công phu cũng tự nhiên đều xa lạ. Ngươi xem những cái kia giang hồ hiệp khách, mỗi ngày cũng là đao kiếm võ trận trận sinh phong. Ngươi thật làm cho bọn họ mấy tháng không động thủ, không luyện công. Sợ là bình thường mao tặc thừa dịp bọn họ không sẵn sàng, đều có thể đem bọn họ một đao đeo đầu. Mà bọn họ là hành tẩu giang hồ, sợ công phu cạn mất mạng, cái kia mặc kệ ở nơi nào đợi, cho dù là trong nhà mình, cũng không dám rơi xuống võ công. Nhưng chúng ta là hát hí khúc, sẽ không cần mệnh. Này sau khi về đến nhà, mụ mụ đem thương ngào ngạt lớn đùi gà một cầm, đây nhất định là không vội không hoảng hốt ăn trước mấy trận cơm no lại nói. Mạnh chủ gánh nói đến đây, nhìn về phía thần sắc ấy náy đệ tử, ta không trách ngươi, bởi vì công phu của ngươi không phải cho vi sư luyện, ngươi luyện không tốt, vi sư còn có thể để cho ngươi sư huynh đệ trên đỉnh. Bọn họ đều nóng trông lên này, nhưng chính ngươi đem mình buông xuống, vậy ngươi nghĩ tới sau này muốn thế nào ăn cơm không? Nghĩ tới cái khác phương pháp sao? Nếu như không, còn không có tìm tới thích hợp hơn các ngươi đường. Vậy trước tiên đem vi sư dạy trò vật một lần nữa nhặt lên, chớ có lại buông xuống. Sư phụ. Đệ tử nghe được chủ gánh như vậy, nhất thời rơi nước mắt. Mạnh chủ gánh nhìn thấy, lại là bỗng nhiên cười nói, lão tử là nhường ngươi diễn uy phong lấm lấm tướng quân trò vui, không phải nhường ngươi diễn nhi nữ nhăn nhó dạng khóc trò vui. Ngươi ngược lại tốt rồi, công phu rơi xuống không nói, này trò vui còn đuổi. Ha ha ha, chúng đệ tử nghe được chủ gánh trêu ghẹo, lại là nhịn không được cười lên một tiếng. Thế nhưng là sư huynh đệ cười một tiếng, đệ tử này cũng chỉnh ngay ngắn thần sắc, chuẩn bị mấy ngày nay đem công phu luyện trở về. Nay đến tử là có, hoang phế cũng không phải quá lâu. Mạnh chủ gánh nhìn thấy đệ tử tâm tính khôi phục tốt, cũng là gật gật đầu, để cho bọn họ luyện tiếp. Hắn thì là kéo một tấm băng ghế, ngồi họ trong viện một cây đại thụ bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút. Như vậy thời gian bất chi bất giác đi qua. Đến trưa lúc ăn cơm, mấy vị đệ tử cũng chạy đến bên cạnh trong viện đi làm cơm. Còn lại đệ tử ngửi về sau truyền đến mùi cơm chín, là vẫn như cũng chịu đựng đói khát đang luyện, hoặc là đối luyện hí khúc. Có thể cũng tại lúc này, tiên viện phòng thủ đệ tử đột nhiên hô một câu, sư phụ, có 6 vị quý khách tìm ngài đến mua bán. Mạnh chủ gánh nghe nói như thế, cũng lập tức đứng dậy đi qua. Đồng thời, phía trước viện trong phòng nhỏ, Linh Hợp cùng Vân Hạc mấy người cũng tới nơi này mạnh ra gánh hát. Chỉ là Tây Chu đến nơi này, chợt thay đổi trước đó bộ dáng, ngược lại giống như là đại lao tài một dạng. Nhìn tới Tây Chu bình thường ở chỗ này, là một bộ đại viên ngoại bộ dáng, lại tại tiền viện cửa ra vào. Mạnh chủ gánh khi thấy là Tây Chu vị này đại tài chủ tới, lập tức xa xa liền hô, "Ai u, Tuần đại trưởng quỹ, ngài sao lại tới đây? Ta đây không có từ xa tiếp đón." "Không có từ xa tiếp đón." Mạnh chủ gánh đầu tiên là nâng tay, chờ đến gần, lại nhìn một chút Linh Hợp đám người, khi phát hiện Linh Hợp đám người bộ dáng cũng không giống là phổ thông tùy hành người về sau, lập tức tò mò hỏi, "Ngài và mấy vị này trưởng quỹ là tới nhìn trò vui, vẫn là Không phải xem trò vui, là có một cái trò vui. Tây Chu trò xiết phổ trực tiếp đưa cho Mạnh Chủ Gánh, nhìn một cái. Mạnh Chủ Gánh nhìn lại, nhìn thấy trò vui tên là Năm, chưa nghe nói qua. Tác phẩm mới. Mạnh Chủ Gánh hỏi thăm, trò xiết phổ là ra. Chính là. Tây Chu vô vô Mạnh Chủ Gánh bả vai, Mạnh lao đầu, này trò vui thế nhưng là nổi danh, ngươi có thể cho ta diễn tốt rồi, cuối năm ta muốn dẫn một đám anh em đến xem, còn muốn bao trong thành to lớn nhất từ lâu. To lớn nhất từ lâu. Mạnh Chủ Gánh nghe lời này một cái, là một bên tính toán đánh thành, một bên không chậm trễ nhìn xem vở kịch. Này nhìn lên, phát hiện này trò vui có chút ý tứ, dĩ nhiên là thần tiên trò vui. Đồng thời bên trong miêu tả đối thoại, còn có cảnh tượng, đều cho người ta một loại cho tự nhiên cảm giác, giống như tự mình kinh lịch một dạng. Mạnh Chủ Gánh hát hí khúc cả một đời, nhưng lại rất ít gặp dạng này tự nhiên kịch bản, tốt nhất kịch bản. Ninh Hợp cùng Vân Hạc đám người thì là ngồi ở bên cạnh trên ghế đầu, đánh giá này Mạnh ra gánh hát. Lại nhìn một cái trong hậu viện nhìn thấy sư phụ rời đi, tiếp theo trực tiếp ăn cơm một đám thiếu niên. Này gánh hát bầu không khí quả thật không tệ. Lúc này tử thú vị Vân Hạc cũng hướng về mọi người truyền âm, hắn là thật thích bình tĩnh này bầu không khí, cảm giác này gánh hát giống như là một ngôi nhà một dạng. Chủ gánh giống như là bọn họ phụ thân. Đơn cảm giác không khí này, liền có thể cảm giác đi ra cô này ấm áp. Ninh Hợp mấy người cũng là gật đầu. Sau đó, bất quá chốc lát, Mạnh Chủ Gánh xem hết trò vui về sau, lại là có chút khó khăn nói, "Chu trưởng quỹ, mấy đại vị trưởng quỹ, ngày này trò vui không khó, nhưng là khó. Cái này không phải sao khó, là trò vui bên trong không kịp võ, không cần quá cứng công phu. Khó, là thế nào đem vị này tiên thần thái diễn xuất đến?" Chu trưởng quỹ cũng biết, ta đây trong lớp cũng là diễn tướng quân trò vui, ngài để cho ta diễn tiên này. Thử xem. Tây Chu là không nói lời gì, này bàn bạc là mới, cũng không thu ngươi tiền, chỉ cần ngươi diễn tốt là được, này bàn bạc liền đưa cho ngươi. Tây Chu vừa nói, lại lấy ra ngũ kim, giao cho bỗng nhiên sửng sốt Mạnh Chủ Gánh trong tay, định trò vui tiền. Này Mạnh Chủ Gánh nghĩ đẩy, nhưng không bỏ được. Tây Chu thì là nhìn về phía Ninh Đạo Hưu đám người, ra hiệu đi thôi. Ninh Hợp mấy người cũng không có nhiều lời, hướng về buồn rầu Mạnh Chủ Gánh cáo tử. Thằng đến lúc trước viện rời đi, Mạnh Chủ Gánh cũng vô dụng cái kia lớn giọng hô dừng bước, cái kia chính là đồng ý đồng dạng, chờ Ninh Hợp đám người đi thôi về sau. Mạnh Chủ Gánh suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, quyết định chờ thêm mấy ngày diễn xong tướng quân kia trò vui về sau, liền chuyên môn chọn mấy vị tuổi tác nhỏ bé, khí chất còn chưa định đệ tử đi thử một chút. Không vì này vàng, cũng phải vì cái này sao tốt kịch bản. Nếu để cho các lớp khác sắp tới diễn, vậy liền hối hận không kịp. Nhất là vị kia Chu trưởng quỹ càng là vị xuất thủ bao la đại tài chủ. Chắc hẳn cùng hắn đến mấy vị trưởng quỹ, cùng ăn Tết lúc những cái kia cái gì huynh đệ, tất nhiên cũng là không phú thì quý người. Cái này cần hảo hảo nắm chắc, nói không chừng có thể thắng không ít tiền thưởng. Mạnh Chủ Gánh trong lòng suy nghĩ, còn tưởng rằng là ăn Tết cầu mong niềm vui, tiếp theo Chu trưởng quỹ gọi một đám lớn nhỏ trưởng quỹ. Nhưng hắn nhưng lại không biết trận này cho vui, đến xem là ngũ châu chúng tiên. Như diễn tốt, chư vị giới chủ cũng muốn đem riêng phần mình thú vị kinh lịch viết thành quốc phổ, giao cho vị này Mạnh Chủ Gánh Mạnh ra ban đến diễn. Mà ở Mạnh Chủ Gánh suy nghĩ này trò vui thời điểm, Lương Thành bên ngoài, chiều Ngô Hàng Tam ngày sau táng, hôm nay hoàng hôn, Lưu đại nhân táng Đường Văn Nhân về sau, mặc dù cảm thấy vô hạn đáng tiếc, nhưng đọc chính sự cũng bắt đầu bắt tay kênh đảo một chuyện, chuẩn bị cùng chi phủ đại nhân thương thảo từ công việc tảo khiến nơi đó cầm bán thành Lương Thành kênh đảo sự tình, thu thuế sự tình thì là hoàn toàn giao cho Lương Văn Lại. Đồng dạng, Lương Văn Lại tiếp vào Lưu đại nhân phân dưới tất cả sạp hàng về sau, nhất thời bận không qua nổi toàn thành thương nhân thu thuế, lại đọc trương hộ vệ làm việc lưu loát, lại trưởng quản hành thương hội nhiều năm, thế là liền đem càng nhiều trong huyện chạy thương ngoại sự toàn quyền giao cho. Dù sao việc này không phải quan phủ sự tình, nhưng là để cho trương hộ vệ trong lúc nhất thời càng thêm bận xã giao. Như vậy toàn bộ Lương Thành một bận rộn, bất chi bất giác hạ đi đông đến. Chương 121, Ninh Hợp đạo nôn. Thay trời truyền pháp phong thiên địa giới chủ, cùng tiên tông mở rộng. Cũng ở đây Lương Thành bận rộn lúc, tiểu linh giới bên trong, Triều Hưng bên ngoài, một vị tướng mạo bình thường, dáng người hơi gầy thanh niên, đang thúc ngựa nhìn phương xa Triều Hưng. Hắn tên là Trừ Nguyên, từ 16000 dặm bên ngoài Triều Tích lên đường hơn 3 tháng, rốt cục tại hôm nay đi tới Triều Hưng Kỳ Sơn. Giờ phút này hắn cũng biết, chỉ cần mình lại hướng phía trước 1000 dặm, liền có thể đến vị kia tiên giả nói chúng tiên sơn biên giới. Hưng Sơn cùng Kỳ Sơn liền nhau. Hàng Tiên Tông, ngay tại Hưng Sơn Nam. Lại mỗi khi nhớ tới việc này, Trừ Nguyên đều lòng dạ cảm khái. Cảm khái đoạn đường này gian khổ, cũng cảm thán hắn thân làm một đứa cô nhi, lại không nghĩ rằng cũng có thể thụ như thế tiên duyên. Hắn niệm lên việc này, không khỏi nhìn về phía trong lòng bàn tay mình tình hỏa. Đây chính là hạ chí lúc thần tiên ở trên trời ban cho hắn. Bí mật này, hắn cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Thậm chí ở nơi này 3 tháng bên trong đi đường thời điểm, hắn cũng không dám cùng những người còn lại đồng hành, cũng không dám cùng những người còn lại nói chuyện. Liền sợ người khác phát hiện mình thân làm người hữu duyên bí mật. Cho dù là ngoại nhân không nhìn thấy, cũng sợ không tới tinh quang, nhưng vạn nhất bản thân muốn là say rượu lúc nói ra, hoặc là trong lúc vô tình nói lộ ra miệng, cũng hoặc là trong lúc ngủ mơ nói ra. Đây đều là có khả năng. Nhưng không dùng được bất kỳ phương thức nào nói ra, cuối cùng cũng chỉ có một cái kết quả, cái kia đó là một con đường chết. Cho dù là hắn thân làm hậu thiên tiểu thành cao thủ, hắn cũng là biết rõ làm bản thân đối mặt một vài gia tộc lớn cùng đại thành cường giả truy sát, cũng chỉ có khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này, Trừ Nguyên vừa nghĩ việc này, một bên cũng nắm thật chặt dây cương, chậm rãi hướng về phía trước đường rừng bước đi. Hắn đi đường cũng không nhanh, lại mỗi khi gặp đụng phải đường rừng, đường núi, thôn nói chờ đường nhỏ, hắn đều giống như là sợ đường không dễ đi, sợ mệt cường điệu kim mua được con ngựa, tiếp theo xuống ngựa dắt được. Như vậy chậm rãi hướng về phía trước đi, lại cẩn thận dò xét bốn phía. Làm đi thôi ba dặm đường về sau, hắn chợt dừng bước chân lại cẩn thận túm lấy con ngựa. Bởi vì tại phía trước ngoài trăm thước đường rừng nơi đó, đang có một thương đội bị một đám sơn phỉ cản đường. Hắn bây giờ xa xa nhìn lại, nhìn thấy sơn phỉ có hơn 40 người. Thương đội thì là 20 người, trong đó 5 người che chở một cái dương, mặt khác mười mấy người che chở khác một cái dương. Thường xuyên hành tẩu giang hồ Trừ Nguyên biết rõ, này thương đội là hai nhóm người tập hợp một chỗ. Chỉ bất quá hai nhóm người là trên đường gặp được, hoặc là trong thành liền thương lượng với nhau tốt xuất phát, thế là liền thuận thế hợp đến cùng một chỗ, cùng nhau tiến lên. Đây cũng là đưa hàng trung bình có việc. Cứ như vậy, hợp lại cùng nhau thương đội có thể ỷ vào nhân số số lượng, trên đường lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm, chấn nhiếp một chút hạng giá áo túi cơm. Đồng dạng tiểu mao tặc nhìn thấy này thương đội nhiều người, cũng thật không dám đánh cướp. Cho dù là một con số 10 người tiểu trại, ở trước mặt đối với một cái đồng dạng hơn 10 người thương đội, cũng sẽ không dễ dàng ở nơi này một lần cướp đoạt bên trong tiêu hao bản thân nhân thủ. Nhưng bây giờ này 20 người thương đội, lại đụng phải hơn 40 danh sơn PH. Chỉ cần sơn phi hạ quyết tâm, này sợ là khó làm. Mặc dù giờ phút này còn tại thương lượng, đều không có động thủ trước. Có thể chỉ cần một phe bất mãn phía dưới, động thủ cũng là sớm muộn sự tình. Trừ Nguyên nhìn thấy những cái này, là nhướng mày, nén chôi đao, đem tâm thần nhắc tới đỉnh cao nhất. Về sau, hắn quan sát tỉ mỉ sơn phỉ, nhìn thấy nhóm này sơn phỉ thế đứng lỏng lẻo, bước chân phù phiếm, liền biết bọn họ không có nội lực mang theo. Liền xem như đánh lên, lấy bản thân hậu thiên tiểu thành võ nghệ, mặc dù sẽ thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng hẳn là cũng có thể cầm xuống. Trừ Nguyên nghĩ tới đây về sau, cẩn thận nữa quan sát bốn phía. Nay nhìn lên, phu cận cũng không có mai phục, đám kia sơn phỉ cũng không quá mức để ý hắn, ngược lại đều đem ý nghĩ đặt ở thương đội trên người. Trừ Nguyên phát hiện tình huống này sau mừng rỡ trong lòng, lại tận lực giảm bớt bước chân, cũng an ủi con ngựa không muốn phát ra âm thanh về sau, liền lặng lẽ đi theo đường vòng. Dù sao hắn còn muốn cầu đạo vấn tiên, không có khả năng ở chỗ này vì người xa lạ quyết đấu sinh tử. Đồng thời dạng này sơn phỉ cản đường sự tình, hắn tại khoảng thời gian này bên trong cũng đụng phải rất nhiều lần. Chứ bỏ có vì tài, còn có vì tinh quang. Sơn phỉ cũng muốn cầu tiên, chỉ bất quá tại quan phủ trấn áp xuống, gần nhất thời gian cũng tốt hơn rất nhiều. Trừ Nguyên suy tư chốc lát, nhìn thấy ra trong rừng về sau, cũng nhảy lên ngựa, chuẩn bị tiếp tục hướng về chiều Hưng Nam cảnh phương hướng chạy tới. Dựa theo thời gian, chỉ còn ngày 12. 1000 dặm, không dài. Hắn có tinh quang, có thể ước chừng cảm giác được thời gian. Chỉ là hắn theo đầu này tiểu quan nói còn đi không bao xa, lại nhìn thấy đường phía trước bên trên có hai tên hán tử. Bọn họ một cao một thấp. Cao hán tử bàn tay khung xương rộng lớn, thân cao so với thường nhân cao hơn một cái đầu, bên eo còn có một hơi chưa mang vỏ bốn thước đại đao. So sánh dưới, thường nhân thân cao thấp hán tử liền thấp rất nhiều. Mà giờ khắc này, cao hán tử chính nắm một con ngựa. Thấp hán tử thì là ở một bên ngồi xổm, sau lưng còn để đó một cái vải bố che kín vật. Bây giờ khi nhìn thấy Trừ Nguyên đi tới, thấp hán tử mới vừa cầm vải bố đứng dậy, tựa như chính hướng người đi đường đến. Trừ Nguyên cảm thấy không đúng, liền chuẩn bị quay đầu ngựa lại rời đi. Đừng động. Nhưng giờ phút này, thấp hán tử chợt hét lớn một tiếng, lấy ra vải bố dưới lại cung. Khác một tay cũng không biết lúc nào liền lấy ra một chi mũi tên khoác lên trên dây, cùng cũng theo đó kéo ra. Không biết vị tiểu huynh đệ này có nghe nói hay không qua ta Bách Lý Tiễn danh hảo. Chúng ta chỉ có xa 20 trượng, ngươi nếu là loạn động, ta một tiễn là có thể đem ngươi cả người lẫn ngựa xuyên. Thấp hán tử cầm trong tay lại cung, một bên thẳng thắn nói, còn vừa dùng nội lực duy trì mãn nguyện hình dạng, không thèm để ý chút nào dây cung bị hao tổn. Trừ Nguyên gặp, liền biết này bảo cung đối với cái này thấp hán tử mà nói, cũng chỉ là dùng một lần liền có thể. Nhìn xem giống như là đại thế gia người, cũng có lẽ này cung không phải hắn, cho nên không đáng tiếc. Cái kia khả năng rất lớn, danh hào này cũng là giả. Nhưng một thân nội lực Trừng Tiểu Thành, thanh âm như trùng, đây là thật. Lại trong tay đối phương có cung hết dây, bên cạnh còn có một người không xuất thủ. Như vậy người đang ở hiểm cảnh, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời Trừ Nguyên không nói hai lời liền bung ra trong tay dây cương. Đại hiệp tha mạng. Hắn hô to một tiếng, làm ra một bộ cầu xin tha thứ bộ dáng, hồn nhiên không giống như là một thân ngông nghênh giang hồ võ giả, ngược lại giống như là đi ngang qua nhát gan khách đi đường. Thấp hán tử thấy Trừ Nguyên cầu xin tha thứ, lại là cười to nói, ta hôm nay cũng không phải lấy tính mạng ngươi, ngươi không cần như vậy bối rối. Chỉ là ta con ngựa kia tại sáng nay té gãy chân, nơi này ta muốn mượn tiểu huynh đệ tọa giá dùng một lát, liền không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Hắn vừa nói, trong tay cung không tùng, cũng là để phòng vạn nhất, càng sợ Trừ Nguyên chạy. Bởi vì hắn cung thuật không tinh, tên kia số cũng là tùy ý biên. Bên cạnh cao hán tử thì là hướng Trừ Nguyên đi đến, chuẩn bị đem con ngựa dắt tới. Hồn nhiên không có cho tiền mua mã giả tử. Trừ Nguyên phát hiện tình huống này, liền biết hai người là giang hồ lớn phỉ. Sợ là đem tuấn mã đưa cho bọn họ, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Dù sao giang hồ làm việc, muốn sao không làm, muốn sao làm tuyệt. Thế là, Trừ Nguyên biết mình khó thoát một kiếp này, lại mắt thấy đánh không lại, liền đống nhiên hai tay đẩy lưng ngựa, mượn lực xuống ngựa đồng thời, lại tay phải thành đao, nằm sấp cạch bổ xuống đến mông ngựa trên. Luật tuấn mã chấn kinh chạy vọt về phía trước ra thời điểm. Trời ứa Nguyên thì là không chung khó khăn lắm xoay người một cái, một bên hơi ôm lấy đầu, nhìn xem chạy trốn tuấn mã, vừa hướng lấy ngược lại mới chạy tới. Trốn qua trình bên trong, hắn cũng là không ngừng biến hóa phương vị, để cho tuấn mã thủy chung ngăn khuất mũi tên nhắm chuẩn vị trí. Thấp hán tử nhìn thấy tuấn mã chạy tới, lại gặp cái kia Trừ Nguyên tả thiểm hữu tị, lại vừa đúng thủy chung dùng tuấn mã ngăn khuất mũi tên phía trước. Cao hán tử thì là đi cả ngựa, để tránh ngựa này chạy không nói, lại đem ngựa mình cũng mang kinh hãi. Thấp hán tử sợ mũi tên thả ra sau làm bị thương con ngựa cùng huynh đệ mình, cũng theo đó biến hóa phương vị. Chỉ là chờ đến bên cạnh chỗ cao, Trừ Nguyên liền nhảy vào phụ cận một con sông bên trong, không biết đi đâu, nhưng lại giảo hoạt. Cao hán tử đem Trừ Nguyên chấn kinh con ngựa dắt tới, vừa nhìn về phía thấp hán tử, người ta dọc theo bờ sông tìm kiếm, người nam, ta bắc, liền có thể đem người này tìm ra đến. Dù sao cái kia giống như nhảy vào trong sông, bây giờ lại chính trị mùa đông, bơi một đoạn thời gian, liền sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Nếu không muốn chết cóng tại trong sông, thật nhiên lên bờ. Mà chúng ta có ngựa thay đi bộ, dọc theo sông bờ tìm kiếm, liền có thể di giật đại lao. Không truy. Thấp Hán Tử nhìn Trử Nguyên chạy trốn phương hướng một chút, cẩn thận người này là cố ý đem chúng ta tách ra, lại từng cái đánh tan. Thấp Hán Tử vừa nói, lại hồi tưởng trước đó Trử Nguyên chạy trốn một màn, ta xem hắn một thân khinh công xảo diệu, cũng không phải là cái gì hạng đơn giản. Nói không chừng hắn như vậy nhảy xuống sông, chính là muốn lấy một loại nào đó mưu kế dẫn hai người chúng ta mắc câu. Lại khoảng cách Tiên Tông thời gian không xa, chúng ta cũng chớ có tại một chuyện nhỏ trên chậm trễ thời gian. Đại huynh nói không sai. Cao Hán Tử gật đầu, một bên đem dây cương giao cho Thấp Hán Tử, vừa lật thân ngồi lên ngựa mình, hai người chúng ta đều là tiên nhân sở định người có duyên. Chúng ta tương lai tất nhiên sẽ cùng này nhân gian khác biệt. Bây giờ một số nhân gian việc nhỏ, nhưng lại ta có nhiều thế tục tâm, quá mức để ý. Ha ha. Thấp Hán Tử cũng là cười một tiếng, chỉ phía xa phương xa chiều hưng phương hướng, người ta huynh đệ con đường thành tiên đang ở trước mắt. Dứt lời, Thấp Hán Tử trở mình lên ngựa, lại gặp ngựa này dịu dàng ngoan ngoãn, là càng vui vẻ hơn. Lại cũng ở đây hai người rời đi lúc, tại ngoài trăm trượng trong sông, Trừ Nguyên là bơi bơi nghỉ ngơi một chút, thỉnh thoảng nhìn một cái thò đầu ra, nhìn xem hai người phải chăng đang đuổi, lại thỉnh thoảng chịu đựng lạnh buốt nước sông, chìm vào trong sông. Cho dù là về sau xuất liên tục mấy lần nước về sau, từ lâu không nhìn thấy hai người thân ảnh. Hắn cũng là chịu đựng rất lạnh, chìm chìm nổi nổi gần nửa canh giờ. Cuối cùng tại hai dặm bên ngoài bờ sông, Trừ Nguyên lại một lần nữa từ trong sông có dại chỗ lặng lẽ thăm dò, khi thấy phụ cận vô lượng người thân ảnh lúc, mới hoàn toàn từ trong sông đi ra. Trong lúc nhất thời lạnh buốt nước sông theo quần áo ào ào chảy xuống, lại dùng còn thừa không nhiều nội lực vận chuyển kinh mạch. Không bao lâu, hắn hai chân, hai tay, trước bộ ngực về sau, đều có từng đợt khói trắng bốc lên. Nơi này quần áo cũng hơi làm một chút, chỉ là cái này giống như càng khó chịu hơn. Không khỏi, hắn lại đi trong rừng lấy một ít cây nhánh đốt, cởi áo ngoài, ngồi ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Chương 122, Ninh Hợp Đạo Nôn. Thay trời truyền pháp phong thiên địa giới chủ, cùng Tiên Tông mở rộng. Hai lại tại giờ phút này, hắn nhìn qua trước người ánh lửa, cũng nhất thời bùi mùi mãi thôi. May mắn hắn thân có nội lực, bằng không thì không đợi người khác truy, hắn liền phải chết cóng tại chỗ trong sông. Lại nghĩ tới còn lại ngàn dặm đường có thể muốn đi bộ, hoặc là còn phải lại mua một con ngựa, cùng vừa rồi hai người kia không để lại hậu hoạn sát ý. Trừ Nguyên giờ phút này sống sót sau tai nạn lúc hồi nghĩ tới những thứ này, không khỏi lên cơn giận dữ. Cái kia chiều cao hai hán tử, thù này là kết. Chờ mình tu được tiên pháp, tất yếu báo mối thù ngày hôm nay. Mà cũng ở đây Trừ Nguyên sửa sang lại quần áo xong, lại tiếp tục hướng về Hương Sơn đi đến thời điểm. Theo thời gian trôi qua, sau 12 ngày, sáng sớm, Ngũ Châu bên trong, Chu huyện quán trà chỗ, Linh Học tính được thời gian gần, giữa trưa liền muốn khai tông, cũng theo đó thu hồi quán trà, bay lên không hướng về Bắc Hà bước đi. Lại tại trên đường, Linh Học ánh mắt nhìn đại địa, còn chứng kiến khoảng cách Lương Thành ngoài 50 dặm Dương huyện đồng ruộng chỗ, một đầu đang tại mở tiểu con đường bên trong, hơn một năm chưa từng thấy Lưu đại nhân, đang tại hố đất bên trong một cạn một sâu vùng cái quốc. Lưu đại nhân, là có hơn một năm không thấy. Bản thân những năm này mặc dù trở về đợi qua một đoạn thời gian, nhưng chưa từng thấy đến Lưu đại nhân. Sói xám trước đây ít năm cho hắn trà, hắn nhưng lại rất tiết kiệm uống. Chờ uống xong, lại để cho sói xám đi đưa một chút. Linh Hợp suy tư trước mắt, nhìn một cái này khách quen về sau, liền tiếp tục hướng về Bắc Hà bước đi. Nhưng Linh Hợp mặc dù đi, nơi này đường sông một chuyện vẫn như cũ làm khí thế ngất trời. Cho dù là chính trị mùa đông, Lưu đại nhân vẫn là ra một thân mồ hôi. Hắn là thật xuất lực, không vì cái gì khác, cũng phải vì vị nào tuần tra sứ đi tới lúc, nhìn thấy hắn dẫn đầu lao động, tự thể nghiệm. Thẳng đến nhanh giữa trưa thời điểm, nghe được có thị vệ truyền lời, nói Lương đại nhân đến rồi. Lưu đại nhân nhìn một chút thái dương, sắp thực cũng mau đến thời gian ăn cơm, mới thả dưới cái cuốc, lại tại mọi người bên cạnh nâng bên trong từ đường hầm bên trong đi ra. Này vừa ra tới, ánh nắng ấm áp vừa chiếu. Đến đây truyền lời thị vệ, lại nhìn thấy Lưu đại nhân một thân bụi đất, trên mặt cũng không phải rất sạch sẽ. Đồng thời, cách đó không xa, đang tại chạy đến Lương Văn lại, làm gặp nhà mình đại nhân bộ dáng như vậy, đó là một cái bước nhanh về phía trước, lại vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đại nhân trên người bụi đất. Theo tới còn lại quan viên cũng là lấy nước, cầm buồn cầm buồn. Còn có một tên văn lại từ bên cạnh tìm một cái phá ghế, lại đem bản thân quan phục thoát, gỡ xuống bên trong một kiện áo ngoài, trùm lên trên băng ghế nhỏ. Hắn làm tiếp bộ dáng, cũng không dám dùng quan phục đệm. Cuối cùng đem băng ghế đặt ở Lưu đại nhân sau lưng. Lưu đại nhân nhưng không có ngồi, ngược lại chỉ bản thân quần áo nói, ta đây thân so cái băng ngồi bằng gỗ này còn bẩn chút, ngươi áo bảo đem đi đi. Đại nhân, ngài. Này tên văn lại dừng một chút, muốn nói đại nhân lao khổ công cao, hạ quan liền con này một kiện quần áo, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không dám nói ra. Dù sao nói tới nói lui, đều là mình một thân sạch sẽ trang phục, đại nhân nhưng ở lao động. Nhất là đại nhân đã từ chối không tiếp bản thân đệm ghế, thu đến bản thân tâm ý vậy mình lại nói cái gì, liền lộ ra làm ra vẻ, rất có thể sẽ bị đại tội người. Này tên văn lại suy tư, liền yên lặng gỡ xuống quần áo. Nhưng Lưu đại nhân nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần không nghĩ lại bẩn một kiện quần áo. Đồng thời một chuyện nhỏ mà thôi, đối với hắn cũng không ấn tượng. Cũng chờ này tên văn lại đem quần áo lấy ra. Lưu đại nhân ngay tại Lương văn lại nâng đỡ ngồi xuống, lại dần dần đem lui người thẳng. Lại cảm thụ được hai chân chua chân, còn có bên hông khó chịu, Lưu đại nhân không khỏi âm thầm cảm khái, bản thân như vậy vẫn là lười biếng lao động, mười xúc nghỉ tám xúc, không có chân thật lao động. Bằng không thì hôm nay liền phải nằm bị người dùng cố kiệu nhất trở về. Đồng thời, tại Lưu đại nhân mới vừa ngồi xuống thời điểm, Lương văn lại cũng rất có ánh mắt vì Lưu đại nhân đấm lưng. Mặt khác mấy vị văn lại thì là đem cái chậu cất kỹ, lại rót nước sạch, từ một cá nhân bưng đi tới đại nhân trước người. Lưu đại nhân hơi rõ ràng tắm một cái mặt, đem mặt lau sạch sẽ về sau. Đã có người xuất ra khăn lụa, vì đại nhân lau trên người thổ ấn. Nó như vậy lão ra diễn xuất, cũng làm cho phụ cận lao động mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại không khỏi sinh lòng hâm mộ, cảm khái đây chính là Lưu đại nhân sinh hoạt. Đồng dạng, Làm như vậy phái cũng phát sinh ở tiểu linh giới bên trong. Bây giờ, tại Hưng Sơn Nam bên ngoài một chỗ bên trong dãy núi, đang có mấy chục vạn người tụ tập, liên miên vài tòa đại sơn chân. Bên trong không thiếu có người làm, có thị vệ, có đại lao gia hưởng phúc. Bọn họ đều là đến tìm vận may. Nhưng nhiều người như vậy cũng làm cho nơi này kêu loạn một đoàn, khắp nơi đều có lều vải, đống đất, một chồng, ồn ào. Phu cận còn có không ít người tại đốn cây ghế ngồi, nhóm lửa nấu cơm, hoặc là trong rừng đi săn. Mà ở này mấy chục vạn người bên trong, người có duyên chỉ có hơn 9.900 người. Mà lại dưới chân núi mọi người thấy không đến đỉnh mây. Nơi này có một đám mây sương mù làm thành không đỉnh đại điện. Trong đại điện, Ninh Hợp cầm đầu vị, bên cạnh là Vân Hạc chờ 5 người. Bốn phía cùng phía trước thì là hơn 400 vị đạo hữu. Trong đó trừ bỏ Thụ Phong hơn 100 vị giới chủ, còn lại cũng là nhóm đầu tiên được thỉnh mời chúng tu sĩ. Chỉ là bọn hắn giờ phút này khi thấy dưới núi bộ dáng như vậy, là nhìn trong lòng khó chịu. Bao quát tâm bình tĩnh nghĩ tương đối bình thản Thương Sơn, cũng là rất nhỏ lắc đầu. Vân Hạc cùng Huyền môn chủ cũng là không thích. Cơ đạo bạn không nói lời nào, chỉ đánh cờ. Tây Chu nhưng lại không tàng lời nói, trực tiếp hướng Ninh Hợp cùng Thương Sơn bốn người truyền âm nói, "Chư vị, tạm thời không nói này 62 vạn người, chỉ nói cái kia 9.926 tên người có duyên, ta giờ phút này xem đến, bọn họ trừ bỏ có chút tư chất bên ngoài, phần lớn người cùng những người này không có khác biệt, đều là nỗi lòng tạp nham. Nhất là ở trong đó còn có tâm tư yêu tả hạ người." Tây Chu nói đến đây, đơn độc nhìn về phía Ninh Hợp, "Ninh đạo hữu, những cái này yêu tả có thể vào tu hành sao? Đạo hữu không phải là tùy tiện bắt chút người, đến lừa gạt hàng đạo hữu a? Hay là cố ý gây nên?" "Cố ý gây nên." Vân Hạc nghe được lời này, cũng là nhìn về phía Ninh Hợp, bọn họ sớm đã có dạng này cách nghĩ, nhưng không có hướng Tây Chu như vậy trực tiếp hỏi đi ra. Bởi vì Tây Chu sớm muộn sẽ hỏi. Ninh Hợp nhìn thấy Vân Hạc đám người trông lại, cũng không giấu đi hẻm, nhưng là đồng dạng chỉ là hướng Vân Hạc đám người truyền âm nói, "Từng ta có tình quan chỉ luận, hắn công đức sự tình, chư vị cũng thấy được. Nhưng vô luận chư vị giới chủ như thế nào giúp đỡ riêng phần mình tiểu thiên địa, bên trong tiểu thiên địa lại không có chút nào thiện phong tâm ý, chỉ có thiên địa thành khí ra thân. Bằng vào ta chỗ xem, hắn nguyên nhân là xuất hiện ở pháp. Nên biết chúng ta Ngũ Châu các vị đạo hữu, một lòng hướng chính đạo, không cái gì thiên vị tà đạo tâm ý mặc dù không sai, nhưng đối với thiên địa mà nói, này vì bất công, sẽ dùng. Vạn đạo không được đầy đủ. Dùng vạn đạo không được đầy đủ, đại đạo lại như thế nào sẽ khuynh hướng một bất công người." Linh Hợp nói đến đây, khi thấy Vân Hạc đám người bởi vì chính mình ngôn ngữ lâm vào trầm tư về sau, cũng theo đó gọi thêm nội đạo, thân mang công đạo, nhưng vẫn có thể các tu đạo. Chỉ cần dung nạp thiên hạ chi tâm, lòng dạ thiên hạ thống nhất tâm ý. Thống nhất tâm ý cũng là nhập giới chi hạng. Nếu là ngộ được, có thể vì giới chủ. Làm danh giới chủ về sau, liền có thể dò xét cái kia tình quan chi đạo. Đạo hữu là muốn dùng này sự tình, để cho các vị đạo hữu hiểu thống nhất tâm ý. Vân Hạc mấy người cũng đốn ngộ. Linh Hợp hơi gật đầu, lại không còn nói nói, ngược lại nhìn về phía dưới. Giờ phút này, dưới núi Hằng Tông chư vị tu sĩ, đang tại một bên đằng Vân Gia Vũ, vừa dùng bí pháp dẫn dắt người có duyên tiến vào trong núi, dẫn tới cái kia mấy chục vạn người liên tục kinh hô hạ bái, hô to thần tiên. Không chỉ có như thế, đang tại dùng sức giật đầu, hy vọng những cái này Hằng Tông đệ tử cũng dẫn bọn họ tiến vào tiên cảnh. Bởi vì đồng dạng là trước mắt chỉ sơn, bọn họ trước đó tiến vào bên trong, đó còn là một dạng núi. Đồng thời đi mấy bước về sau, sẽ còn lui nữa trở về. Nhưng bị tiên giả chỉ dẫn người, làm bước vào trong đó về sau lại biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trên thực tế, bọn họ cái gọi là hướng về phía trước, ở còn lại người nhìn tới chính là dậm chân tại chỗ. Những ngày qua đến, bọn họ cũng vẫn luôn là như thế, không có cách nào tiến lên trước một bước, cho nên mới dần đận tụ tập đến nơi này. Thế nhưng là rời núi lời nói, lại không có chút nào trở ngại. Đồng dạng, là bây giờ người hữu duyên đều bị tiếp đi, mọi người thấy lại không tiên nhân đi ra lúc, mặc dù bất mãn trong lòng, khóc giống, nhưng là phần lớn người yên lặng rời đi. Cũng không ít người thầm hận, hận bản thân hoa nửa đời người tích xúc, chạy một lượt mấy triệu, kết quả là lại cầu công dã tràng. Thế nhưng là hận thì hận, từ đầu đến cuối, không ai dám giận mắng lên tiếng. Mà cũng có một chút tâm tư sáng tỏ người, biết rõ tiên nhân cũng không thiếu bọn hắn cái gì, lại cũng không để cho bọn họ tới, cho nên chuyến này du lịch cũng làm như làm du ngoạn một nhóm. Còn lại người thì là vẫn như cũ tụ tập ở chỗ này, kỳ vọng tiên nhân có thể bị bọn họ nghị lực lấy. Chỉ là trên trời chư vị giới chủ, tu sĩ, nhưng không có nhìn vẫn như cũ tụ tập người. Ngược lại nhìn lâu thêm vài lần, những tâm tư đó sáng tỏ người, có trong đó mấy người tư chất rất không tệ, xem như có thể tu hành. Lui về phía sau tìm một cơ hội, ngược lại là có thể cùng Hằng Tông chủ thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không mang đi những tâm tính này là con người, đưa đến bọn họ trong giới hạn đi tu hành. Lại cũng ở đây chúng tu sĩ đều có đăm chiếu lúc. Tiến vào trong núi 9.000 người, là tới đến một chỗ đại sơn trước đó. Nơi này cũng là Hằng Tiên Tông phía ngoài nhất. Lại tại núi lớn này dưới đáy, còn có 5 cái mở đi ra sơn hát sơn động, nơi đó chính là khảo nghiệm. 5 cái nói cũng đều một dạng, vào cái nào đều có thể. Khảo nghiệm cũng rất đơn giản, liền một cái huyết trận. Đây cũng là tư chất đều có, chỉ cần khảo nghiệm tâm tính. Nội tính thì là tu luyện về sau nhìn, cho nên không cần rườm rà như vậy. Thế là, theo mây vị Ngũ Châu Hằng Tông đệ tử giảng giải, tại chúng người hữu duyên nghe tới, chính là đi vào sơn động, nếu là có thể đi đến núi một bên khác, chính là thông qua. Về sau chờ đợi mấy ngày, chờ tất cả mọi người thông qua thời điểm, liền có thể chia phòng xá, nhập tu hành. Này đột nhiên nghe xong, mọi người cảm thấy khảo nghiệm này cũng quá đơn giản, còn không bằng một chút dân gian bên trong tiểu điểm đầu bếp thu đồ đệ. Thậm chí bình thường trong môn phái thu đồ đệ, đều phải đo căn cốt, đo trung tâm, tra ra đời, tra phải trang bị quan phủ truy nã, cuối cùng còn muốn đưa trước bái sư tiền. Nhưng lại khi mọi người nghĩ tới đây là tiên tông, bọn họ lại cảm thấy như vậy giản lược mới là tiên gia cách làm. Mọi thứ đều hóa phức tạp thành đơn giản, cho đến tu hành đại đạo. Đồng thời, cũng tại thời khắc này, Hàng tông phó tông chủ từ chân trời đạp vân mà đến, lại chỉ lên trời ném ra một vật, lập tức có 9900 hơn miếng lít cốc đan bay ra, tinh chuẩn rơi vào mọi người tay. Vật này chính là ta Hàng Tiên Tông luyện lít cốc đan, an bảo, liền có thể trong vòng 30 ngày không cần phục nước, không cần phục vật. Dứt lời, phó tông chủ mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải trong tay đan dược tản mát ra mùi thơm ngát, bọn họ đều tưởng rằng trước đó một màn đều là ảo giác. Lít cốc đan lại nhìn một cái này tiên đan, bọn họ rồi lại nhìn ăn. Mời. Tại sơn núi giữa không trung Hàng Tông đệ tử, thì là thần sắc trịnh trọng một chỉ dưới núi. Gia hiệu bọn họ bắt đầu trắc nghiệm. Cũng tại lúc này, tại mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, bắt đầu có người tâm lý hoành, dẫn đầu hướng về sơn động đi đến thời điểm. Tại trên đám mây mới, Hàng Tông chủ là đứng ở vân điện chính giữa, vừa chỉ ngọn núi lớn kia, vừa hướng lấy bốn phía đạo hưu cùng chính bài mây vị tiên giả giải thích nói. Các vị đạo hưu cũng hiểu biết có một loại thuật pháp có thể mê hoặc nhân tâm, để cho người ta lâm vào đủ loại huyễn cảnh, mà này trong sơn đạo liền có tiểu huyễn cảnh tồn tại. Như tâm tính tại thường nhân phía trên, lập tức phá mở huyễn cảnh, đưa về ta tông. Đợi đến lúc lại dần dần khảo thí. Hàng Tông chủ nói đến đây, dừng một chút, lại lời nói, tất nhiên tại phàm trần, vậy liền như dân gian môn phái như vậy, đến lúc đó căn cứ riêng phần mình tư chất, nội tính, phân tập dịch, nhập môn, ngoại môn, nội môn, tiểu huyết cảnh. Mọi người vừa nghe việc này, lại không quản đệ tử này phân chia, ngược lại hiếu kỳ cái kia trận pháp. Giờ phút này nhìn lại, bọn họ nhìn thấy dưới sơn động trong bùn đất, có chôn 160 miếng thượng phẩm linh thạch. Lại linh thạch này vẫn là bọn họ ngũ châu. Hàng Tông chủ kiến đến mọi người nhìn lại, cũng bắt đầu giải thích linh thạch sự tình. Mà không tham dự tông môn kiến thiết mọi người nghe được, cũng hiểu biết phương này trong trời đất linh khí không cao. Mà nếu là muốn bố một cái để cho hơn vạn người tiến hành khảo thí trận pháp, là cần linh thạch duy trì hoặc là tu sĩ gia trì. Nhưng gia trì có chút quá phiền phức, chậm chế bọn họ Hàng Tông đệ tử tu luyện. Thế là Hàng Tông chủ liền đề nghị dùng linh thạch. Chỉ là cái này trong ngày bên trong, bọn họ tìm phương này thiên địa rất nhiều nơi, phát hiện bên trong thế giới này linh thạch thưa thớt. Coi như thật vất vả tìm được một cái linh khí rồi rào chi địa, lại đào đất ngàn trượng, cũng chỉ là một khỏa trung phẩm linh thạch, còn có mười mấy viên hạ phẩm. Về sau, tìm quá phiền phức, lại thêm ngũ châu bên trong linh thạch quá nhiều, bọn họ trong tông môn linh thạch lại quá nhiều, vậy chỉ dùng trong tông môn linh thạch. Dù sao bọn họ Hàng Tông có hai tòa linh quáng, mỗi năm đều có mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch không chỗ dùng, vậy liền mang tới dùng một chút. Lại thêm bây giờ thiên địa linh khí càng ngày càng nồng đậm, đoán chừng tiếp qua 10 năm, 100 năm, này hàng năm vô dụng mấy chục vạn thượng phẩm, biến thành không dùng mấy chục vạn thực phẩm. Cho nên ngũ châu không thiếu linh thạch. Mà này 160 miếng thượng phẩm, nếu là chỉ duy trì nho nhỏ này luyện khí chất pháp, liền đầy đủ 16 vạn người đi đến. Đồng dạng, mọi người nghe được ngũ châu linh thạch nhiều một chuyện, cũng là một bộ đương nhiên bộ dáng. Bởi vì trừ bỏ âm ti điểm hồn đăng, sẽ tiêu hao hạ phẩm linh thạch bên ngoài. Bây giờ ngũ châu linh khí càng lúc càng nồng nặc về sau, luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ cũng không cần linh thạch. Linh thạch giữ lại cũng xác thực vô dụng. Chương 123, linh hợp đạo nôn. Thay trời truyền pháp phong thiên địa giới chủ, cùng tiên tông mở rộng. Ba có lẽ chờ ngũ châu linh khí lại cao hơn một chút, thực phẩm linh thạch lại phát sinh chất biến, lại có càng cao hơn hơn hiện. Bọn họ có thể sẽ nhìn nhiều hai mắt, cuối cùng cảm thán một câu, nguyên lai còn có càng cao, sau đó liền không có sau đó. Bọn họ tu được đều là vấn tâm một đạo, không cần cái kia. Chúng ta lại xem. Hàng Tông chủ giới thiệu xong, thì là nhìn về phía dưới chót lọt cốc phía sau núi, nếu như chúng ta tâm tính vì 10 thành, thường nhân tâm tính vì 5 thành. Như vậy hơi kiên định một chút, 6 thành liền có thể qua. Hoặc là có chấp nhất hướng đạo chi tâm, vô luận chính tà, cũng có thể qua. 6 thành. Mọi người cũng theo đó nhìn lại, nhìn thấy lúc trước đi vào 100 người, cuối cùng thông qua được 30 người. Thấy cảnh này, không ít tu sĩ đều lắc đầu. Đơn giản như vậy tiểu huyễn cảnh, đều có thể quét xuống hơn phân nửa người. Nhưng cùng lúc đó, tại trước núi, gần phía trước chút trừ nguyên, khi thấy không ít người đều đi vào đường núi về sau, cũng là không nói hai lời đi vào. Này đột nhiên tiến lên, cũng chính là bình thường tiểu đạo, cũng là không có cảm giác được hắc ám. Ngược lại ở một đám trong suốt trong ánh sáng, hắn còn chứng kiến một nữ tử tại phía trước cẩn thận hành tấu, tựa như cũng là có người có duyên. Nữ tử giống như nghe được tiếng bước chân, cũng trở về mắt nhìn tới. Sau một khắc, Trừ Nguyên liền thấy một tấm trong mộng cũng khó khăn mơ tới tuyệt mỹ gương mặt. Tựa như vậy nhìn nhiều cũng là một loại hưởng thụ. Nàng nhìn thấy Trừ Nguyên trông lại, cũng là cười một tiếng, nhẹ kéo lụa mỏng, mọi cử động câu nhân tâm hồn, vị công tử này, tiên giả huyền cảnh khả năng có hung hiểm, hai người chúng ta phải cẩn thận một chút. Là nên cẩn thận. Trừ Nguyên trịnh trọng gật đầu, lại nhìn qua, liền đỏ mặt, túi đầu đi về phía trước, chuẩn bị bước nhanh đi ngang qua này tuyệt mỹ nữ tử. Hắn bây giờ một lòng cầu tiên vấn đạo, càng thâm hận trước đó vài ngày nhảy sông mối thủ, trong lòng chỉ có đối với thực lực khát vọng. Chỉ cần có thực lực, thiên hạ tất cả không phải chi bằng lấy chi. Làm gì để ý này một nữ tử? Thậm chí nữ tử này cũng là hắn. Hơn nữa rất có thể đây là huyết tượng. Ai ngờ tại hai người muốn bỏ lỡ lúc, nữ tử này đột nhiên chân đau lấy, muốn tựa ở Trừ Nguyên trên người. Lại theo nàng lắc nhẹ ống tay áo, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bay tới, không giống như là giả. Trừ Nguyên gặp, trong lòng luôn có cái thanh âm, tựa như nói cho hắn biết, cứ như vậy vừa đỡ, bàn tay như vậy nghiền một cái, liền có thể hơi chiếm chút tiện nghi. Thường điểm tiện nghi, lại không tính là tham luyến sắc đẹp. Huống hồ này vừa đỡ, cũng là giúp người làm niềm vui. Tổng không thể nhìn thấy một vị bản thân chú ý cô nương ngã sắp xuống. A, nhất là đồng dạng là cầu đạo vấn tiên, như vậy kết một thiện duyên ha không phải tốt hay? Trừ Nguyên nghĩ như vậy, hơi dùng bả vai một hùng, đem nữ tử muốn ngã xuống đất thân thể dựng lên. Về sau liền lấy càng nhanh siêu việt nữ tử, túi đầu, vội vàng đường, không để ý nữ tử ở hậu phương nói lời cảm tạ. Trời ưa Nguyên cảm thấy, hắn là muốn tìm tiên. Thật có thể trường sinh bất lão, hô phong hoán vũ, á sẽ quan tâm những cái này ân ân ái ái. Trở thành thần tiên, hắn có thể hưởng thụ vạn vạn năm tuyệt mỹ nữ tử. thậm chí một canh giờ đổi một cái, cần gì phải nóng lòng này nhất thời. Cứ như vậy, hắn trực tiếp nhanh chân đi lên phía trước. Cho dù là nhìn thấy trên mặt đất có bí tịch võ công, tựa như là trước đó người có duyên không cẩn thận rơi, hắn cũng là cất bước qua đi, không nhìn một chút. Chỉ chốc lát, hắn liền cảm thấy trước mắt quang mang sáng lên, hậu phương cũng mất nữ tử tiếng hô. Đợi thêm quang mang này tiêu tán, hắn liền phát hiện mình đi tới một cái to lớn trong sân cốc. Giờ khắc này hắn mới biết được, vừa rồi dĩ nhiên là huyễn tượng, nữ tử kia là giả. Chính mình cũng không biết mới vừa rồi là làm sao tiến vào cái kia huyễn tượng. May mắn không chiếm những cái kia món lời nhỏ. Hắn nghĩ như vậy, lại hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy trong cốc người cũng không ít, nhưng so với lúc trước tiến đến trăm người, bây giờ chỉ có 30 người. Chỉ đơn giản như vậy tiểu huyễn cảnh, hơi kiên định một lần, liền có thể qua hoàn cảnh, cũng đã đánh rơi xuống bảy thành. Có thể như vậy nhìn một chút, hắn lại thấy được hai cái người quen. Chính là cái kia chiều cao hắn tử. Trước đó nhưng lại chỉ lo vừa đi vừa về mấy người đêm, lại có lẽ bọn họ trố vào sơn động cách mình xa, nhưng lại không nhận ra được bọn họ. Đồng thời, chiều cao hán tử cũng là thời khắc nhìn chằm chằm mới ra người tới. Khi giờ phút này nhìn thấy Trừ Nguyên về sau, bọn họ cũng là trong lòng sững sờ. Thật đúng là duyên phận. Hai người không khỏi liếc nhau, trong lòng là hiện có sắc ý, sợ người này hướng tiên nhân nói báo cho trước cướp ngựa sự tình. Nhưng cũng là nghĩ đến chỗ này vì tiên môn về sau, thấp hán tử liền đánh tán suy nghĩ trong lòng, vừa nhìn về phía cao hán tử, nhỏ giọng nhắc nhở nói, lại nhìn tiên nhân bố trí xuống huyết tượng, hẳn là muốn cho chúng ta buông xuống thế tục tham niệm, thế tục oán hận, các loại việc vặt. Nơi này ta cảm thấy, giờ phút này không thể động thủ, cũng không thể cùng cái kia nhảy nước cho ồn ào, để tránh để cho tiên nhân không thích. Ngược lại ta cảm thấy nên giảng hòa vài câu, để tránh người này cáo trạng. Đúng cao hán tử cũng đông nhiên hoàn hồn, đè xuống sắc ý, bây giờ học tiên thuật quan trọng, huống hồ chúng ta cũng không biết nước cho kia thiên phú như thế nào, nhưng tất nhiên có thể thông qua khảo nghiệm, vậy chúng ta vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Vạn nhất là tu tiên chỉ tài, lại nhớ kỹ mấy ngày trước đây mối thủ, cái kia xảy ra chuyện đoán chừng lại là chúng ta. Nhưng nếu là ta hai người vì tu tiên chi tài, lại bàn vài ngày trước gần đoán không mượn. Là nơi này. Thấp hán tử gật đầu. Thế là, hai người thống nhất ý kiến hay về sau, quyết định đi trước hòa hảo. Trừ Nguyên nhìn thấy hai người đi tới, lại trong bóng tối đề phòng. Cao hán tử nhìn thấy Trừ Nguyên khẩn trương bộ dáng, lại cười nói, trước đó sự tình, mong rằng vị huynh đệ kia chớ có để ở trong lòng. Cái gì huynh đệ? Thấp hán tử lúc này xen vào nói, sau này chúng ta chính là sư huynh đệ xưng hô. Huynh đệ? Cái này quá xa lạ. Thấp hán tử nói đến đây, còn từ trong túi xuất ra một kim, giải thích nói, hôm đó muốn mua, nhưng ngươi đi như thế nào? Đúng. Cao hán tử khen lớn, lại liên tục hướng Trừ Nguyên xin lỗi. Cho người ta một loại đây chính là hiểu lầm cảm giác, bọn họ bây giờ chính là đến hóa giải đoạn này hiểu lầm. Trừ Nguyên là bình tĩnh nhìn xem hai người. Đồng thời Trừ Nguyên cũng biết hôm đó chỉ là bản thân suy đoán, hai người này cũng thật không có đưa cho chính mình đánh ra tổn thương. Bây giờ muốn là nói cho tiên nhân việc này, cái kia thật chính là ba người, ba tâm miệng, các nói các. Cao cao tại thượng tiên nhân, đoán chừng cũng sẽ không để ý việc này, càng sẽ không vì chính mình ra mặt. Nhưng này nói không có chuyện gì, liền không có chuyện gì, thật coi hắn Trừ Nguyên là bùn để nhào nặn. Thật coi việc này đúng rồi, sai, cũng là bọn họ nói. Một câu không có chuyện gì, liền vô sự. Bọn họ bây giờ đều vào tiên môn, đây chính là không phân cao thấp. Tất cả mọi người vì tiên nhân trong môn đệ tử. Tất nhiên kết thủ kết toán, vậy sẽ rất khó thiện. Trừ Nguyên trong lòng suy nghĩ, liền cười ôm quyền nói, ha ha, chỉ là một kiện sự tình nho nhỏ, hai vị đại huynh quá khách khí, tiểu đệ đã xóm quên đi, càng chớ nói nhớ ở trong lòng. Lại hôm đó vừa đi, ta trong lòng cũng là hối hận, sợ hai vị đại huynh hiểu lầm. Trừ Nguyên vừa nói, cũng là hôm qua mối thủ oán, hôm nay chi đạo bạn cao hứng bộ dáng. Đến lúc đó đại huynh mời ngươi uống rượu. Chiều cao hán tử cũng là cười ha hả, tựa như thật hóa giải đoạn này thủ án. Kỳ thực trong lòng bọn họ là một dạng tâm tư, đều sợ đối phương là thiên tài, đều chờ đợi tìm cơ hội cho đối phương một kích chí mạng, mà cũng ở đây ba người đều có đăm chiêu, tiếp theo giả bộ xưng huynh gọi đệ, chờ đợi còn thừa người kết thúc khảo nghiệm lúc. Ở trên bầu trời, Hàng Tông chủ kiến đến ba người này một màn, lại là rất là không thích, càng cảm giác hơn tại các vị đạo hữu trước mặt mất mặt mũi. Phải biết ba người này cuối cùng chỉ cần thông qua khảo nghiệm, tên kia trên danh nghĩa chính là Hàng Tông đệ tử, đại biểu Hàng Tông mặt mũi. Đồng dạng, mọi người thấy ba người như vậy dối trá, cũng là nghị luận ở mở một. Mọi người này một nghị luận, càng làm cho Hàng Tông chủ trên mặt không ánh sáng. Cuối cùng vẫn là một vị Nguyên Anh Tông chủ và Hàng Tông chủ quan hệ không tệ, tiếp theo ra mặt lời nói, ở tại chúng ta Ngũ Châu bên trong, không có khai tông nói chuyện, cũng không có như vậy trắng chọn thu đồ đệ, mà là đệ tử trong tông xuống núi, đi tìm hữu duyên pháp, cùng tâm tính tốt đệ tử. Lúc này mới khiến cho ta Ngũ Châu chính đạo ít có bậc này kiệt ngạo bất tuần cùng có thủ tất báo hạng người. Nhưng hôm nay là khai tông, cái này nhân tâm liền tạp nham. Không phải trong tông tìm người, mà là mọi người tìm tông. Vương Tông chủ lời ấy thiện. Mọi người nghe được, cũng là trước sau gật đầu, cũng là biết được cái lý này, càng không có chê cười Hàng Tông chủ ý nghĩ. Chỉ là bây giờ thấy việc này, lại ba người này tương lai còn phải nhập đạo, tiếp theo thảo luận một lần. Đồng thời, Hàng Tông chủ nhìn thấy chúng đạo hữu thảo luận ba người này lúc tu luyện, cũng thở dài, ba người này mặc dù tư chất còn có thể, cũng có thể thông qua khảo nghiệm, nhưng lại có một cỗ chấp niệm. Này chấp niệm, không phải chính không phải tà, lấy các vị đạo hữu chỗ xem, ta có hay không muốn thu nhập môn bên trong. Phải chăng thu? Mọi người nghe câu hỏi này, nhưng lại liếc mắt nhìn nhau, cũng không có vì vậy việc nhỏ đến hỏi mấy vị tiên giả. Linh hợp đám người cũng là không có nói, chỉ là nhìn mọi người tâm ý, đối với này vạn đạo tâm ý. Về sau qua mấy hơi, hay là cái kia vị Vương Tông chủ mở miệng trước nói, ta dù chưa tu được nguyên thần chi diệu, nhưng cũng hiểu thần hồn chi pháp. Hắn vừa nói, đầu tiên là liếc mắt một cái trong sơn cốc cười nói chuyện phía ba người, sau đó vừa nhìn về phía chúng nhân nói, ba người này thần hồn bên trong không chỉ có một loại đối với đại pháp lực chấp niệm, cũng có thủ tất báo tâm tư. lại thân có huyết sát, hại qua người sống, nhưng cũng may chưa giết qua người vô tội. Ở đây, có thủ tất báo trước không nói, huyết sát trước không nói. Trước nói chấp nhất chi niệm. Này niệm cũng là một loại cầu đạo tâm tính, mặc dù sẽ để cho bọn họ đi đến đường nghiêng, nhưng là có thể là chúng ta chính đổ. Mặc kệ con đường nào, ba người hắn giờ phút này không phải tà tu, nên thu làm môn hạ. Đến mức sau này như thế nào, vẫn là muốn nhìn hàng đạo hữu như thế nào đi quản giáo. Vương đạo huynh nói không sai. Một vị khác tu sĩ kim đan gật đầu, ở đây phương thiên địa bên trong, thành công trúc cơ về sau, liền có thể tiếp hướng chúng ta Tiên Châu. Nếu như thành chính đạo, vậy dĩ nhiên là việc thiện, có thể tiến về Ninh Tiên dưới núi học đường. Nếu là tương lai thành tà, vậy liền đưa đi vô biên chỉ hải. Không cần thành tà lại đi. Lý tông chủ hay là cái kia giống như ghét ác như cừu, cũng bởi vậy mở miệng nói, chờ ba người bọn họ trúc cơ về sau, ta sẽ trực tiếp dẫn bọn họ tiến về vô biên chỉ hải, trước lịch luyện mấy năm, mài hắn tâm cảnh. Nếu là thành chính đạo, cái kia lại đi hướng học đường không mượn. Như thành tà, ta liền phong vào ta bên trong thế giới nhỏ kia trấn yêu tháp bên trong, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Tốt. Hàng tông chủ cũng không phản bác, ngược lại theo Lý tông chủ lời nói, cười hướng chúng nhân nói, chờ trúc cơ thành, Lý tông chủ tiếp sau khi đi, người này không phải ta tông đệ tử. Sau này như xảy ra chuyện gì, chọc tới vị đạo hữu nào, chư vị tìm Lý tông chủ, chớ tìm ta. Ta chỉ dẫn hắn đi vô biên chỉ hải. Lý tông chủ phủ nhận nói, như không nên nói cái tông môn, cái kia người này có thể định là vô biên chỉ hải tán tu. Ta và hắn nói, khác biệt. Nhưng Lý tông chủ tất nhiên dẫn hắn đi vô biên chi hải, cũng thế là khuyên hắn. Bên cạnh một vị kim đan tông chủ lời nói, tất nhiên khuyên, vẫn là một khuyên nhiều năm, một ống nhiều năm, cái này đã hữu duyên pháp, đã có sư ân. Ba người hắn cũng có hai vị sư phụ, một vị là Lý tông chủ, một vị là Hàng tông chủ. Hai vị là đi không nổi. Vậy cũng là duyên phận. Lý tông chủ lắc đầu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng là. Bao quát Hàng tông chủ nghe nói những cái này, cũng là nhíu mày suy tư. Nếu có duyên pháp, vậy rốt cuộc là có thu hay không? Phải biết bọn họ Ngũ Châu tu sĩ các cửa các tông, tại 3000 năm nay thật đúng là không đi ra một vị tà tu. Hai vị tông chủ nghĩ như vậy, bởi vì việc quan hệ duyên phận một chuyện, bọn họ giải không rõ, không khỏi liền nhìn phía thủ vị Ninh Tiên. Đồng thời còn lại tu sĩ cũng cùng nhau trông lại. Dù sao lui về phía sau theo tiểu thiên địa càng ngày càng nhiều lúc, bọn họ lại mở tông môn lúc, cũng phải đứng trước như vậy lựa chọn. Cái kia chính là nếu như một người có thành tựu xấu chỉ tâm, lại nhất định thành xấu lời nói, cái kia có thu hay không? Ninh Hợp nhìn thấy mọi người trông lại, thì là cười lời nói, chư vị là chúng ta tu sĩ chính đạo. Đối với tà đạo người, nên giết. Đối với tà yêu giả, đáng chém. Ninh Hợp lời nói nơi đây, rồi lại lời nói nhất chuyển, thanh âm mang theo một loại kỳ dị đạo vận. Nhưng, chư vị lại đều là giới chủ. Đối với riêng phần mình phương thiên địa bên trong chúng sinh, nên có dung pháp chỉ độ. Đối với tà người, không thể giết. Tà ma người, không thể chu. Hắn dưới đệ tử, cũng có thể thành tà. Chỉ là, làm giết cùng không thể giết quy về cùng một chỗ. Cũng tức là, có thể giết, cũng có thể không giết. Có thể khuyên, cũng có thể không khuyên giải. Đáng chém, cũng có thể không chu. Đây cũng là Ngũ Châu tu sĩ vạn sự tùy tâm. Cũng là thiên địa giới chủ dung pháp chi độ. Chư vị, Linh Hợp dùng đạo âm một điểm, nhưng có sở ngộ. Dung pháp. Mọi người thần hồn chấn động, sau đó lại nghĩ đến Linh Tiên vị Ngũ Châu pháp chủ, giống nhau là không có quấy nhiễu mỗi người bọn họ đạo pháp, ngược lại là để cho mỗi người bọn họ tu hành. Này giống như chính là một loại dung pháp, là riêng phần mình tu riêng phần mình đạo hạnh, tu bản thân tâm tính, rồi lại bao dung ngàn vạn. Cái kia ngược lại, nhóm người mình đối với riêng phần mình tiểu thiên địa, một dạng có thể bỏ mặc vạn đạo tu hành, để cho mình bên trong tiểu thiên địa vạn đạo cùng vang lên. Như dạng này, này giống như chính là các tu đạo, nhưng mình tâm cảnh không thay đổi. Tu đạo không thay đổi, lại là Ninh Tiên nói dung pháp chỉ độ. Bởi vì tu sĩ vốn là tùy tâm sử dụng, đối với tà tu có thể quản, cũng có thể mặc kệ. Nếu là cố tình làm, ngược lại là thành bản thân chấp niệm. Mọi người ngộ đến những cái này, nhao nhao ôm quyền thi lễ, đối với thiên địa một pháp đều có thu hoạch. Cũng tại thời khắc này, bọn họ vừa sợ kỳ phát hiện, mình và riêng phần mình bên trong tiểu thiên địa, nhiều hơn một loại nhiều không rõ, không nói rõ liên hệ. Tựa như bản thân giờ phút này nếu muốn ở vào bản thân trong trời đất, như vậy thuật pháp liền sẽ nhận thiên địa gia trì. Bọn họ cảm thấy được những cái này, lại không khỏi nhìn về phía Ninh Tiên, muốn cầu tới một chút giải hoặc. Chỉ là bọn hắn bây giờ có loại này cảm giác kỳ diệu ra thân về sau, lại phát hiện Ninh Tiên cũng không phải là như trước kia giống như bình tĩnh thân thiện. Ngược lại khi giờ phút này bọn họ ngộ được dung pháp về sau, vừa cẩn thận nhìn lại Ninh Tiên lúc, lại nhìn thấy Ninh Tiên như đường hoàng mặt trời lăng không, chiếu rọi bọn họ tất cả tiểu thiên địa. Chúng giới chủ thấy một màn này về sau, cũng cảm thấy bừng tỉnh, biết rõ loại này kỳ diệu tiểu thiên địa chi pháp ra chỉ từ sau lưng, mới để cho bọn họ nhìn thấy những cái này chôn giấu tại thiên địa bên trong chân chính thần khác. Cũng biết được Ninh Tiên mới vừa rồi là điểm tỉnh bọn họ, mới để cho bọn họ nhận lấy riêng phần mình thiên địa tán thành. Không chỉ là bọn họ, còn lại không có tiểu thiên địa tu sĩ, cũng là đi qua Ninh Hợp điểm này, cũng ngộ được dung pháp. Nếu là lại có mới tiểu thiên địa, liền có thể đến giới chủ chi vị. Đồng dạng, ngộ được dung pháp bọn họ, cũng nhìn thấy theo giờ phút này tiểu linh giới ánh tà lúc rơi xuống, một lượt trăng tròn hư ảnh lại tại Ninh Tiên sau lưng chậm rãi dâng lên. Chỉ là giờ phút này đồng dạng học được dung pháp vân hạ, khi thấy Ninh Hợp sau lưng nhật nguyệt luân đổi lúc, chợt nghĩ đến năm ngoái thời điểm, ngũ châu mặt trời dâng lên, Ninh Đạo Hữu tỉnh lại. Giống như thiên địa tại thức tỉnh Ninh Đạo Hữu, cũng như Ninh Đạo Hữu tại thức tỉnh thiên địa. Lại không chỉ là vân hạ, còn lại chư vị giới chủ nhìn thấy này nhật nguyệt luân đổi về sau, cũng là có như vậy kỳ diệu cảm giác. Tựa như Ninh Tiên đi tới tiểu thiên địa này về sau, toàn bộ tiểu thiên địa đều ở vây quanh Ninh Tiên vận chuyển. Lại theo vân hạ, tại ngũ châu cũng thế. Ninh Hợp nhìn thấy chúng đạo hữu nghỉ hoặc trông lại, thì là ôn hòa cười nói, trước đó chỉ là chúng ta khẩu phong tiểu thiên địa giới chủ, mà bây giờ lại là ngũ châu thiên địa chỉ pháp tán đồng chư vị đăm chiêu, suy nghĩ, chỗ pháp. Cũng vì thế, chư vị bị Ngũ Châu phong tiểu thiên địa giới chủ về sau, cũng tự nhiên là có thể thấy Ngũ Châu lớn thiên địa pháp tướng. Linh Hợp lời nói nơi đây, đứng dậy hướng mọi người ôm quyền thi lễ, Linh Ngộ thay mặt Ngũ Châu thiên địa, gặp qua chư vị thiên địa giới chủ. Chúng giới chủ nghe nói, cũng liền bận bịu đáp lên nói: "Chúng ta bái kiến Ngũ Châu trời xanh đạo chủ." Chương 124, Linh Hợp độ tử kiếp sẽ thành động hư cảnh. Luyện thần phản hư bỏ đi giả giữ lại thực. Lễ rơi. Tại chúng đạo hữu sau đó cảm ngộ thiên địa chi pháp lúc, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Tại ngày thứ 3 buổi sáng thời điểm, huyễn cảnh khảo thí cũng toàn bộ kết thúc. Chỉ là trước đó tổng cộng 9900 hơn vị người hữu duyên, bây giờ cũng chỉ còn lại có 2.900 người. Lại chưa qua người kiểm tra, Hàng tông chủ cũng không có để cho bọn họ toàn bộ trở về. Chỉ cần không phải biểu hiện quá mức không chịu nổi, Hàng tông chủ đều dùng thuật pháp đem bọn họ mang đi phía bắc. Những người này có 2000 số lượng, mà phía bắc nơi này, xem như tông môn phía sau núi. Linh khí mặc dù so sánh lại không thể các nơi có 7 linh trận sân phòng, nhưng chỉ cần hữu tâm tu luyện, còn có ngộ tính, lại có thể từ trước đó trong khảo nghiệm thu lượng kinh nghiệm, như vậy vẫn là nhập tu hành cơ hội. Dù sao cái này tiểu linh giới là Ngũ Châu bên ngoài, linh khí cao nhất tiểu thiên địa. Nay một vài người, cũng là giới này tư chất cao nhất vài người. Hàng tông chủ cũng không muốn đem này sàng chọn xuống tới người toàn bộ đuổi đi rồi. Đây cũng là trải qua dung pháp một chuyện. Hàng tông chủ bắt đầu chậm rãi tiếp nhận những khả năng này đi đường tà đạo đệ tử. Tự nhiên, chỉ cần đi đến chân chính đường tà đạo, loại kia việc các bất tận yêu ma con đường, đó cũng không phải là đệ tử của hắn. Muốn sao tự lập môn hộ, muốn sao đi vô biên chỉ hải. Nhưng đừng đánh hắn cơ hiệu, bằng không thì hắn Hàng tông chủ liền muốn ra tay trừ bỏ tông môn tàn dư. Đồng dạng, Hàng tông chủ đem những người này đưa đến nơi này về sau, cũng làm cho Hàng tông đệ tử chuyển cho bọn họ cơ bản nhất luyện khí thuật. Đồng thời Hàng tông đệ tử truyền xong pháp về sau, cũng nói cho những người này, nếu như không muốn cơ hội này, như vậy chỉ cần lại hướng bắc đi đến 20 dặm, liền có thể rời đi tông môn. Chỉ là sau khi đi ra ngoài liền không vào được. Mọi người nghe được lời này, là 10 điểm chân quý cơ hội này, cũng quyết định rút kinh nghiệm xương máu, nhất tâm hướng đạo. Về phần bọn hắn có thể hay không làm đến, vị này đệ tử không phải rất tin, nhưng bạn nhất có người ngộ được, cái kia cũng là chuyện tốt, thế là liền không có quản. Những cái này không nhập môn đệ tử, nuôi thả liền có thể. Dù sao mỗi tháng đều sẽ cho bọn họ một chút ít cốc đan, hoặc là thèm ăn. Sau núi này cũng có vài trăm dặm rừng, trong rừng có không ít thú loại. Thế là, những người này cũng nhiều một cái xưng hô, tên là phía sau núi đệ tử. Phía sau núi đệ tử là nhỏ hơn tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử mặc dù là làm một ít việc vặt, mỗi ngày quét sạch từng cái sơn phong viện tử. Có thể mỗi khi Hàng tông đệ tử giảng thuật, bọn họ đều là có thể tiên đến nghe. Đồng dạng, tại Hàng Tiên Tông trung tâm một tòa núi lớn dưới, thông qua trắc nghiệm 2900 tên đệ tử, cũng đều bị phân phối xong riêng phần mình tiểu viện cùng sơn phong. Phương pháp phân phối là trước dùng linh căn đi phân chia. Này một phần, linh căn 4 thành người, có 3 người muốn đi hướng ngọn núi lớn này, cũng tức là chủ phong. Này thân phận 3 người cũng là nội môn, từ một vị trúc cơ viên mãn Hàng tông đệ tử tự mình dạy bảo. 3 thành người thì là ngoại môn, tổng cộng 527 người, là tọa lạc ở chủ phong bên ngoài này 4 tòa sơn phong. Mỗi tòa sơn phong, trên sườn núi cùng dưới núi, đều có lấy ngàn mà tính tiểu viện, bọn họ có thể tùy ý lựa chọn. Linh khí cao thấp đều là giống nhau, không có trên núi cao hơn dưới núi. Lại mỗi cái trong sân cũng có hơn 10 bản công pháp, sau đó bản thân chậm rãi cảm ngộ. Mỗi ngày cũng sẽ có một vị trúc cơ đệ tử đến đây dạy thuật. Nay thuật có thể nghe, cũng có thể không nghe. Duy nhất phải làm việc, chỉ cần mua đầu tháng, đến khoảng cách ngoài 50 dặm chủ phong dưới, linh thạch cùng đang dược. Tự nhiên, cái này cũng có thể không lĩnh, cũng có thể nắm quen biết người thầy thế lĩnh. Đến mức mạo hiểm lĩnh, cái này cũng được, chỉ cần không bị điều tra ra. Sau đó, hai thành tư chất thì là nhập môn, vị trí lại dựa vào bên ngoài một ít. Đãi ngộ cùng ngoại môn một dạng, chỉ là đi đến chủ phong đường xa chút. Một thành tư chất, tạp dịch đệ tử. Trừ bỏ chủ phong bên ngoài, bị ngay sau đó phân phối đến từng cái sơn phong, quét dọn sơn phong tiểu viện. Lại những cái kia tiểu viện, bọn họ cũng có thể lựa chọn một cái. Về sau, hoàn toàn chính là dựa vào riêng phần mình cố gắng. 5 năm về sau, liền muốn dựa theo cảnh giới cao thấp, phân hóa nội môn, ngoại môn chờ chút. Nhưng mặc kệ phân ở nơi nào, chỉ cần mỗi ngày dạy thuật lúc đều đi nghe, còn lại ngoại môn cùng nhập môn, tạp dịch đãi ngộ, cũng chỉ là khó khăn lắm ít hơn so với nội môn đệ tử. Đây cũng là Hàng tông chủ sợ có người ngộ tính tốt, có thể tư chất thấp, tiếp theo đãi ngộ khác biệt phía dưới, tài nguyên khác biệt phía dưới, mai một tại chúng. Thế nhưng là linh căn tốt hơn một chút, loại này mắt sáng có thể nhìn thấy, cái kia khẳng định vẫn là sẽ cho một chút ưu đãi, cho nên nội môn đệ tử mới ở chủ phòng, còn có trúc cơ đệ tử tự mình chỉ đạo. Còn lại đệ tử muốn đồng dạng thu hoạch được những cái này, vậy liền nhìn bản thân cố gắng. Bởi vì trừ bỏ 3 vị này nội môn bên ngoài, còn lại mọi người cất bước địa điểm đều là giống nhau. Đến mức phía sau núi, cái kia một đám tâm tính không tốt chính là tùy duyên bắt đầu diện, mà cũng ở đây dạng phân hóa phía dưới. Chúng đệ tử toàn bộ khảo thí về sau, cũng tự hành đi đến riêng phần mình sân phong. Trong đó, Trừ Nguyên có 2 thành tư chất, phân làm nhập môn đệ tử. Cao Hán Tử cùng Thấp Hán Tử thì là cũng có 2 thành. Lại cẩn thận phân chia lời nói, Cao Hán Tử là 2 thành 7 phần, Thấp Hán Tử là 2 thành 5 phần. 10 điểm tương đương một thành. Nhất thời biết được kết quả này, chiều Cao Hán Tử là cao hứng. Lại nhìn thấy Trừ Nguyên chỉ có 2 thành, bọn họ càng cao hứng. Lại 3 người cũng là một khối khảo thí, bởi vì đều muốn nhìn một chút đối phương là bao nhiêu. Có thể chờ sau khi xem xong, chiều Cao Hán Tử thái độ chính là biến đổi. Mặc dù còn kiêng kỵ cái kia không nhìn thấy nội tính, nhưng chỉ cần chưa trước chút cơ, vẫn là muốn nhìn linh căn. Linh căn càng cao, linh khí vận chuyển càng nhanh. Như vậy chỉ cần tìm được ngay từ đầu nhập môn khí cảm, lại có tu luyện công pháp lời nói, cái kia luyện khí viên mãn cũng không xa. Tối thiểu 2 người là nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời chiều Cao Hán Tử liếc nhau, lại nhìn một chút bên cạnh cùng đi lấy Trừ Nguyên. Bọn họ đều muốn cùng Trừ Nguyên tỉ thí một chút. Một là chân thật thăm dò nội tình, đề phòng sau này này nhảy nước chó có cái gì ám chiêu lúc, trong lòng bọn họ nắm chắc. Hai là, trong lòng ba người đều có một cố khí, cái kia không thể luyện một chút. Biết rõ thân thủ cao thấp, tài năng biết rõ sau này liên hệ phân tức. Dù sao thượng giới sư huynh đã nói, bọn họ những đệ tử này là có thể lẫn nhau luận bàn. Chỉ cần đối phương đồng ý. Lập tức, hai người liếc nhau, cũng nhìn ra riêng phần mình ý nghĩa. Tiếp theo chờ bọn hắn này một đám hơn 400 người ngoại môn đệ tử, cùng nhau tới một tòa ngoại môn dưới ngọn núi sau. Cao Hán Tử liền ngay trước bên cạnh một đám sư huynh đệ mặt, liền lên trước một bước, hướng về đang tại suy tư Trừ Nguyên nói, không nói nhiều lời nói, người ta cũng biết giữa chúng ta sự tình, cho nên chúng ta tỉ thí một chút. Tuân bản. Trừ Nguyên nghe nói sau nghĩ từ chối không tiếp, nhưng nhìn thấy đông đảo sư huynh đệ đều nhìn mình, lập tức giày nữa ra mặt, cũng không thể trực tiếp chạy. Này chạy, có thể chạy đi đâu bên trong? Còn không bằng đo đo bọn họ thân thủ, dù sao tại Tiên Tông bên trong cũng không thể hạ tử thủ. Nghĩ như vậy, Trừ Nguyên trực tiếp chắp tay nói, mời. Nói rơi, hai người liền vọt tới cùng một chỗ, bắt đầu rồi giao đấu. Nhưng ở mọi người nhìn lại, hai người chính là hào hào giao mây tay, sau đó Trừ Nguyên liền nửa bay ra ngoài. Bởi vì này hơn 400 vị đệ tử, phần lớn cũng là không nội lực mang theo, lại không quá hiểu võ công, thật đúng là nhìn không ra chiêu thức gì tên là gì. Có thể bất kể như thế nào, mọi người là cảm thán này Cao Hán Tử võ nghệ cao siêu. Cùng tương phản, Trừ Nguyên này vừa bay, là cảm giác mình mất mặt. Thế là hắn cũng không nói chuyện, chờ đứng lên về sau, liền cắm đầu tuyển một cái tiểu viện đi vào. Bao quát đằng sau mấy ngày, Trừ Nguyên trừ bỏ nghe tiên nhân đệ tử dạy thuật bên ngoài, cũng rất ít ở bên ngoài đi dạo. Mỗi ngày chính là nghe giảng bài, tu luyện, ngộ khí cảm, còn có cầm trong tay một khối trung phẩm linh thạch. Như vậy sau 7 ngày sáng sớm, Trừ Nguyên bỗng nhiên tìm được cái kia một tia khí thế, rốt cục ngộ được khí cảm, lại ổn định 3 ngày. Hắn phát hiện này khí cảm thậm chí còn có thể cùng nội lực điệp ra. Mặc dù không có khả năng hai đạo cùng nhau tu luyện, nhưng giờ phút này thực lực là càng lên hơn tầng một. Trong lúc nhất thời hắn hăng hái, lại nghĩ tới cái kia chiều cao hắn tử, lại nghĩ tới 10 ngày trước mật mặt một chuyện. Lập tức hắn từ trong phòng đi ra, chuẩn bị lấy luận bàn danh nghĩa, trước thu thập bọn họ một trận, báo một chút thù hận. Dù sao thù hận đã kết, không hóa giải được, cũng không cần ẩn tàng, còn không bằng chấn nhiết bọn họ. Cũng tại thời khắc này, ở cách Trừ Nguyên ba dặm bên ngoài dưới một cây đại thụ, phía sau cây mới là liên miên dưới núi tiểu viện, trước cây là 5 vị ngoại môn đệ tử đang nói riêng phần mình đối với khí thế cảm ngộ. Trước người bọn họ là hơn 100 vị ngoại môn đệ tử. Chiều cao hán tử cũng trong đám người cẩn thận nghe, bởi vì bây giờ 10 ngày đi qua, mặc dù có hàng tông đệ tử dạy, nhưng bên trong ngọn núi này 400 người, ngộ được khí cảm người cũng chỉ có này 5 vị. Này 5 vị cũng bị bọn họ kính xưng là sư huynh, cho nên chưa ngộ được khí cảm chiều cao hán tử hai người, hay là muốn dùng tâm học tập. Chỉ là bọn hắn học, chợt thấy trong trượng có một người đang tại đi tới. May mắn hai người là võ giả, giờ phút này cẩn thận nhìn lại, nhưng lại có thể thấy rõ người này dung mạo, chính là mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười Trừ Nguyên. Nhìn thấy Trừ Nguyên lộ vẻ cười đi tới, hai người là tâm lý sững sờ. Như vậy định nọt nụ cười, chẳng lẽ là muốn tìm bọn họ hòa hảo? Vẫn là. Chiều cao hán tử nhìn nhau, tất cả đều là không hiểu, tiếp theo cũng không động. Trừ Nguyên nhìn thấy hai người bất động, lại cười càng vui vẻ hơn. Này cười cũng xác thực ôn hòa, thật cho người ta một loại muốn hòa giải ý nghĩa. Chỉ là cái này cười một tiếng, bản thân là hơn nghị cao hán tử lại lòng có cảnh giác, không khỏi hướng về thấp hán tử nói, chẳng lẽ là hắn ngộ được khí cảm, muốn tìm ta hai người báo thủ, rửa sạch đục nhã? Cái gì? Thấp hán tử nghe nói như thế, cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó, làm việc quyết đoán thấp hán tử, không chút nghĩ ngợi lôi kéo cao hán tử liền chạy. Hắn cũng không muốn thụ cái kia đau khổ ra thịt, càng không muốn như Trừ Nguyên một dạng mất mặt, cho nên chạy là được rồi. Chờ Trừ Nguyên mới vừa kịp phản ứng, bọn họ liền chạy ra khỏi xa hai trượng, mà lại quẹo vào phía sau cây chỗ ngặt, hướng về nơi xa liên miên tiểu viện phóng đi. Khoảng cách này lại kéo đến trăm trượng có hơn. Trừ Nguyên gặp, cũng là dậm chân tại chỗ, dồn khí đan điền, chuẩn bị hô to để cho bọn họ dừng bước, nhưng nghĩ tới trong tông cấm chỉ cao giọng la lên, lại sợ quấy rầy đến trước cây sư huynh đệ tu luyện. Thế là Trừ Nguyên chỉ có thể yên lặng hướng về phía trước truy. Chương 125, Ninh Hợp Độ Tử Kiếp sẽ thành động hư cảnh. Luyện thân phản hư bỏ đi giả giữ lại thực hai. Này một truy, phía trước hai người là liều mạng chạy. Chạy lên bên ngoài một dặm, liền chạy hồi bản thân trong nội viện. Lúc này, Trừ Nguyên cũng đuổi tới khoảng cách viện tử 30 ngoài trượng. Hai người nhìn thấy Trừ Nguyên khinh công như thế cao tuyệt, càng là ngay trước Trừ Nguyên mặt, không chút nghĩ ngợi phủ lên miễn nhiễu bằng hiệu. Treo xong, bọn họ liền trở về riêng phần mình trong phòng, nhìn như là bế quan tu luyện. Trừ Nguyên đuổi tới bọn họ trước viện lúc, là hận đến răng cắn chặt, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì tấm bảng này phủ lên về sau, hắn nếu là lại cưỡng ép quấy rầy, hai người kia hoàn toàn có thể cáo chi trong núi này tiên nhân đệ tử, cáo hắn một cái quấy rầy hai người ngộ đạo, lại ác ý tập kích đồng môn sư huynh đệ tội danh. Cũng là như vậy môn vì dưới sự ước thúc. Trừ Nguyên không có cách nào lại không nghĩ bất ước như vậy rời đi, tiếp theo trực tiếp ngồi ở tiểu viện cách đó không xa đường đất trên. Chờ, xem bọn hắn hôm nay có phải hay không không ra ngoài. Dù sao phụ cận lui tới có sư huynh đệ, vậy bọn hắn chỉ cần dám ra đây, bản thân liền trực tiếp mời tỉ thí. Vì mặt mũi, bọn họ đoán chừng cũng sẽ cùng hôm đó bản thân một dạng, nén giận tiếp. Trong lúc nhất thời Trừ Nguyên hướng nơi này ngồi xuống, thực cũng đã lui tới đệ tử nhìn nhiều mấy lần. Tò mò vị này đồng môn chẳng lẽ là đang đợi vị sư huynh đệ nào? Mà Trừ Nguyên cũng là thoải mái nói ra, muốn cùng chiều cao hán tử luận bàn một chuyện. Đồng dạng, Trừ Nguyên cũng muốn lấy miệng mồm mọi người chỉ ngôn, bức hai người kia hiện thân. Ai ngờ chờ đến ban đêm, hai người cũng không đi ra. Thang đến phụ cận thất vọng mọi người sau khi trở về phòng, không có chứng kiến về sau. Hai người nhưng lại lắc ý ư đi ra. Thấp hán tử còn đi tới cạnh cửa, lấy xuống bảng hiệu nói, nước không, Trừ Nguyên huynh đệ, ngươi cứ việc tùy ý đánh ta hai người, dù là ta hai người có thể hợp lực ép ngươi, nhưng là sẽ không đánh trả. Dù sao trước kia cũng là chúng ta đã làm sai trước.
Đúng.
Cao Hán Tử cũng gật đầu nói, ta hai người ngay ở chỗ này, chúng ta có thủ gì, hôm nay là có thể kết, ta hai người tuyệt đối không hoàn thủ. Trước kia cũng là nhiều người, ta hai người ngượng nghịu mặt mũi. Cao Hán Tử nói đến đây, mang theo cầu hòa thành ý nói, bây giờ ta hai người cho huynh đệ thỉnh tội, huynh đệ một mực động thủ chính là
đánh.
Trừ Nguyên nhìn bốn phía yên tĩnh tiểu viện, bây giờ phụ cận không người, dù là ta đã cùng một chút sư huynh đệ nói qua muốn cùng ngươi hai người tỉ thí, nhưng ta cũng biết, nếu là dám đánh hai người các ngươi liền sẽ nói cho thượng giới sư huynh, nói ta cố ý báo thủ. Đến mức cái gì luận bàn mời, hai người các ngươi sẽ nói không biết rõ tình hình. Dù sao phụ cận không người làm chứng cho ta, nhưng ta chỉ cần dám đánh, hai người các ngươi tổn thương lại là thật. Nguyên lai ngươi không đốc. Thấp Hán Tử nhìn thấy Trừ Nguyên nhìn thấu hai bọn họ mưu kế, lập tức cũng không che lấp đùa cợt nói, ngươi này nhảy nước chó tất nhiên không đốc, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau cút đi. Hắn nói đến đây, lại bỗng nhiên áo nao nói, đúng. Hôm nay không xong, ngươi thật giống như nhảy không. Trốn không thoát. Ngươi sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi. Trừ Nguyên lắc đầu, mặc dù không thích miệng lưỡi chỉ tranh, nhưng không thể động thủ phía dưới, cũng chuẩn bị lại nói chút gì, đem lời này còn trở về. Ai ngờ hắn vừa mới chuẩn bị cùng hai người này hảo hảo đấu một trận, bỗng nhiên bên cạnh trong sân lại chuyển ra vận động. Chiều Cao Hán Tử gặp, đó là thuận tay phủ lên miễn nhiễu bảng hiệu, lại sau đó vừa bước vào phòng bên trong. Chờ bên cạnh tiểu viện cửa phòng hoàn toàn mở ra, là một vị đi tiểu đêm thiếu niên. Hắn nhìn thấy Trừ Nguyên tại Chiều Cao Hán Tử ngoài viện đứng đấy, còn mơ hồ nói, sư huynh còn chưa đi về nghỉ à? Ta đều buồn ngủ một chút. Lúc này đi. Trừ Nguyên nhìn thấy hai người này đóng cửa phòng, chỉ có thể hậm hực rời đi, chuẩn bị ngày thứ hai tiếp lấy đến thủ, cũng không tin hai người không ra ngoài, không nghe tiên giới sư huynh giảng thuật. Ở đây, tại ngày thứ hai, Trừ Nguyên rất sớm liền đến, lại thuần thục khoanh chân ngồi xuống, một bên thổ nạp linh khí, một bên chờ lấy hai người. Liên chắn bọn họ, đoạn đi bọn họ mỗi ngày nghe thuật. Mình thì là có thể cùng chung quanh đạo hữu thảo luận, biết được hôm nay giảng thuật. Trên đường cũng nhiều có đạo hữu đến, tại Trừ Nguyên cách đó không xa đứng đấy. Bọn họ cũng là nghe được luận bản tin tức, tiếp theo cố ý đến đây quan sát. Dù sao thuật là buổi chiều giảng, chỉ tiếc hai người vẫn là không ra, chỉ chờ một cái thẻ bài. Mọi người gặp cũng không cảm thấy mất mặt, bởi vì ai cũng không biết bọn họ có phải hay không thật bế quan. Cũng có khả năng là chờ bế quan kết thúc về sau, điều chỉnh trạng thái về sau, lại hiện thân nữa tiếp chiến. Đây cũng là trên giang hồ thường có việc. Dù sao ai cũng không thể cam đoan bản thân trạng thái thời khắc đỉnh phong. Chỉ là như vậy sự tình, bây giờ phát sinh ở tu hành giới. Đáng tiếc như vậy nhất đẳng. Hai người vẫn là chưa đi ra, thuật đều không nghe. Bất quá, cũng may công phu không phụ lòng người. Trừ Nguyên như vậy liền chắn sau 4 ngày. Tại ngày thứ 5 buổi chiều, đang tu luyện Trừ Nguyên, liền thấy Cao Hán Tử cửa phòng mở ra. Nhưng là này vừa mở ra, Trừ Nguyên cũng phát hiện Cao Hán Tử trên người khí tức hùng hậu, cùng mình không kém bao nhiêu. Này Cao Hán Tử cũng đột phá. Lại thêm Cao Hán Tử thể trạng khác hắn với thường nhân, chiêu chiêu thế đại lực trầm, bản thân thua thiệt qua, biết không có thể đón đỡ. Nhất là phụ cận hơn 10 vị sư huynh đệ cũng trông lại, muốn nhìn lần này chờ đợi hồi lâu tỉ thí. Trực tiếp lui, cũng không phải. Trừ Nguyên hơi suy nghĩ một chút, giả bộ như muốn cùng cái kia Cao Hán Tử luận võ bộ dáng, tiếp theo đột nhiên đứng người lên, lại giống như là đứng dậy sốt ruột, đầu nổi gân xanh. A Trừ Nguyên bàn tay che đầu, sau đó không nói hai lời lưu loát một cái đứng dậy, liền xoay người tự mình hướng về trong viện chạy tới. Chạy ở trên đường, Trừ Nguyên còn tại suy nghĩ sâu xa. Nhìn tới, so với chính mình nhiều mấy phần thiên tư sát thực lợi hại. Thu này nghĩ báo, phải đợi đến luyện khí chút thành tựu. Trừ Nguyên nghĩ như vậy, cũng trốn nhanh hơn. Lấy Trừ Nguyên kinh công, Cao Hán Tử là đuổi không kịp. Mọi người thấy Trừ Nguyên chờ đã vài ngày, mãi mới chờ đến lúc đến, chợt xảy ra sai sót, cũng là ám đạo đáng tiếc. Dù sao ai cũng không thể cam đoan trạng thái đỉnh phong, chớ nói đợi lâu như vậy. Mà cũng ở đây Trừ Nguyên vì trả thù, một bên treo lên miễn nhiễu bảng hiệu, một bên không nhìn ngồi xổm ở cửa ra vào Cao Hán Tử, tiếp theo bắt đầu cố gắng lúc tu luyện. Ngũ Châu, Bắc Hà nội thành. Mạnh gia gánh hát bên trong. Thiên Thính. Mạnh chủ gánh chính nhíu chặt lông mày, nhìn Tiền Phương 14 tuổi đệ tử. Để cho ngoại nhân nhìn lại, đệ tử này mặc dù chỉ có 14, nhưng dáng người đều thẳng tắp, cùng bình thường đại nhân cũng không kém là bao nhiêu. Giờ phút này vẽ lên nhàn nhạt hí trang, thêm mấy đạo râu ria, rồi lại giống như là một vị hơn 40 tuổi hán tử. Nếu là cẩn thận nhìn lại, loại kia trầm ổn cảm giác cũng không ít. Lại đệ tử này dáng dấp cũng xinh đẹp, không duyên cớ bên trong lại thêm một loại không cách nào hình dung xuất trần tâm ý. Mà đệ tử này hát chính là một người hóa 10 người nam kịch. Diễn cũng chính là huyền môn chủ 40 tuổi lúc bộ dáng. Đồng dạng, vị này đệ tử cũng là mạnh chủ gánh cảm thấy thí sinh thích hợp nhất. Lại mạnh chủ gánh sở dĩ tuyển hắn, cũng là tại trong gánh hát tuyển chọn tỉ mỉ về sau, cảm thấy vị này đệ tử tuổi tác tuy nhỏ, nhưng dáng người lại cùng bình thường đại nhân không sai biệt lắm, cho nên hơi bổ sung hí trang về sau, liền có thể đại khái diễn xuất từng cái tuổi trẻ tướng mạo cùng thân cao. Không cần diễn huyền môn chủ thiếu niên thời điểm đổi một người, lớn lên cao già sau lại đổi một người. Dạng này đổi lấy đổi đi, để cho khán quan nhìn tới, này kịch bên trong vận đã sớm chạy. Nhưng vị này đệ tử từ bé luyện công, thân thể mềm dẻo tốt, còn tinh thông một chút môn phái giang hồ trên xúc cốt công, cho nên diễn khi còn bé tí lúc, hơi xuyên cái lớn một chút quần áo, sau đó tại khúc một lần các nơi khớp nối liền có thể. Tuổi tác lớn lúc, lại mở rộng gân cốt. Lao lúc, lại sập một chút gân cốt. Mặc dù dạng này diễn mệt mỏi, thế nhưng là dưới đài 10 năm, chờ chính là trên đài mệt mỏi này một công phu. Lại cũng chính là nhỏ tuổi, bộ dáng anh vân, còn để cho hắn lông mi bên trong còn có một loại xuất trần phong thái, cùng trong đạo quán mấy vị sung sướng đê mê đạo trưởng cùng loại. Mạnh chủ gánh đã cảm thấy vị này đệ tử tốt nhất. Dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua chân chính tiên nhân, cho nên chỉ có thể dùng ngoại thành trong đạo quán mấy vị đạo trưởng so sánh. Chỉ tiếc, người là chọn xong, vẫn là một cái hắn cảm thấy đệ tử giỏi nhất. Chỉ là 16 tuổi tốt diễn, 20 cũng có thể, 30 vẫn như cũ, 40 cũng có chút thần vận. Nhưng lớn hơn chút nữa, 40 phía trên, cái này có chút thiếu sót. Thiếu niên này lại là khó diễn chừng 50 trải qua tang thương chỉ sắc, càng chó sách phía trên. Thế nhưng là kịch bản bên trong đã có 60 mà nhị thuận, 70 mà tùy thích, không vượt hơn. Mặc dù cứng rắn diễn, cũng có thể diễn xuất một chút. Chỉ là mạnh chủ gánh là đã tốt muốn tốt hơn, dung không được một điểm sai lầm. Thậm chí tại mỗi cái nháy mắt bên trong mỗi cái thần sắc, mỗi cái động tác đều muốn lần theo cái kia trong kịch bản thần tiên đi diễn. Dù là này kịch hơi dài, ước chừng muốn diễn trên 4 canh giờ khoảng chừng. Dù là trên đường nhanh hơn chút xuất diễn, nhập vai diễn, diễn xuất 10 cái khác biệt tuổi tác. Mạnh chủ gánh nhưng như cũng muốn như vậy tinh tế. Có thể chính là dạng này xuống tới, lại thêm đệ tử này khó diễn 40 phía trên kịch. Đi qua mấy tháng này luyện tập, mạnh chủ gánh bây giờ cũng thật muốn đưa cho chính mình một cái tát, vì sao lúc ấy nếu ứng nghiệm dưới cái này kịch, thực sự là bị tiền mê tâm hồn. Cái này xác thực không phải người có thể diễn. Có lẽ cũng chỉ có tiên nhân tài năng như vậy tùy tâm. Mạnh chủ gánh giờ phút này thật muốn thoái thác kịch, lui đi tiền đặt cọc. Đến mức lãng phí mấy tháng công phu sự tình, đó là bản thân nên. Tương phản, mạnh chủ gánh còn cảm thấy mình bây giờ là làm trễ lại vị kia Chu đại trưởng quỹ sự tình. Mạnh chủ gánh nghĩ như vậy, cũng tại hôm nay, ở cách ăn tiết còn có hơn một tháng thời điểm, rốt cục hạ quyết định. Về sau, hắn ngay tại trong thành bắt đầu nghe ngóng vị kia đại trưởng quỹ tung tích, chuẩn bị nói một chút chuyện này. Trước đó hắn mặc dù cũng có nghe qua, muốn nhìn một chút trong thành khi nào ra như vậy một vị tài chủ, nhưng không có giống như vậy cẩn thận. Có thể hôm nay hắn này cẩn thận một tìm, hỏi một chút, thật đúng là đã hỏi tới trong thành có ba vị họ Chu trưởng quỹ. Chỉ là chờ ông thỉnh tội tâm tư đi từng cái bái phòng về sau, lại phát hiện đều không phải là vị kia Chu đại trưởng quỹ. Mạnh chủ gánh lập tức gặp khó khăn. Trước năm này diễn không tốt, nhìn như cũng đẩy không xong. Đây chính là đắc tội với người, danh tiếng xấu. Mà cũng ở đây mạnh chủ gánh khó khăn thời điểm. Tại Bắc Hà trên đảo nhỏ, Linh Hợp đang tại một bên đọc sách, một bên trà nóng. Huyền môn chủ cầm một cái giốc thịt đao, hô hô giốc thịt trong tay cá chích vậy. Tây Chu ngồi ở bên cạnh đống lửa, lùa củi lửa, phía trên đốt một siêu nước, trong nước còn có không ít liệu. Vân Hạc cùng Kỳ đạo nhân tại hạ cờ. Thương Sơn đang tại một gốc cây dưới đả tọa. Cũng tại lúc này, Linh Hợp đống nhiên đem trong tay sách vớ vừa để xuống, nhìn về phía đang tại đùa lửa Tây Chu nói, "Huyền đạo hữu kịch, đoán chừng năm nay nhìn không được." Lời ấy ý gì? Tây Chu đem thiêu hỏa côn buông xuống, tò mò hỏi, "Mạnh gia ban không hát, vẫn là chạy? Ta cái kia vàng còn có thể muốn trở về sao?" "Cũng không chạy." Linh Hợp cười nói, "Chỉ là thời gian ngắn, hắn một vị đệ tử hát không tốt." Giờ phút này Mạnh chủ gánh đang tại toàn thành tìm Tây Chu đạo hữu, muốn lùi kim đẩy kịch. Nguyên lai là đẩy kịch. Tây Chu không thèm để ý chút nào, tất nhiên thời gian ngắn, vậy liền luyện thêm một chút, bất quá chỉ là muộn một chút thời gian. Chúng ta đánh vài ván cỏ, này ngày giờ liền đi qua. Nhưng lại muốn đổi một nhà khác đi hát, cái này lại chẳng biết lúc nào. Chính là, Huyền môn chủ cũng ở đây một bên đợt đầu, trong tay cũng không ngừng nghỉ dốc thịt lấy vài cá, dù sao các vị đạo hữu cũng ở đây riêng phần mình bên trong tiểu thiên địa cảm ngộ đạo pháp, chế một chút, vừa vặn chờ các vị đạo hữu cùng nhau xuất quan. Lại ta xem a, các vị đạo hữu cũng không phải rất gấp nhìn hai người chúng ta kịch. Ta xem bây giờ cũng chỉ có mạnh chủ gánh lo lắng. Đang cùng Kỳ đạo nhân đánh cờ Vân Hạc nghe nói việc này, là cười lời nói, "Tây Chu đạo hữu, ngươi không có nghe Linh đạo hữu nói, mạnh chủ gánh bây giờ đang tại nội thành lo lắng tìm ngươi. Ngươi không ngại cùng vị kia mạnh chủ gánh nói một tiếng, chớ để hắn quá mức sốt ruột, tổn thương kịch không nói, liền sợ sầu lo phía dưới tổn thương tâm thần." Cũng là, Tây Chu gật đầu, cầm trên tay thiêu hỏa côn hướng về Vân Hạc quan ra, cái kia đun nước sự tình liền giao cho Vân Hạc đạo hữu. Dứt lời, hắn nhấc chân liền hướng Bắc Hà thành bước đi. Vân Hạc tiếp lấy hiện ra sao hỏa thiêu hỏa côn, là lắc đầu, đi tới đại hoa bên cạnh. Đồng thời hắn một bên lùa diêm, một bên lại hướng về dưới cây Thương Sơn hô, "Đạo hữu, ta cái kia bản cờ giao cho ngươi." Dưới cây Thương Sơn cũng tại lúc này tỉnh lại, đi tới Kỳ đạo nhân đối diện, tiếp nhận Vân Hạc một bản cờ dở. Kỳ đạo nhân nhìn thấy Thương Sơn tới, là lấy đi thôi bản thân tỏa lòng trận bên trong tam tử, Vân Hạc đạo hữu giao một tay răng dở, "Này vì bất công, ta tự lấy tam tử." Kỳ đạo nhân vừa nói, lại chỉ hướng bản cờ nói, "Ta lại để cho một bước, là vì lễ, cũng vì lý, đạo hữu trước hết mời." Thương Sơn nghe nói, cũng không nói gì, chỉ là tĩnh tâm nhìn về phía bản cờ. Bởi vì liền xem như lại để cho mấy bước, hắn cảm thấy mình này năm thành cơ thuật, cũng không nhất định có thể thắng. Mà ở Bắc Hà nội thành, buổi chiều, gánh hát bên ngoài, mạnh chủ gánh chính phát sầu khi trở về, lại thấy được nhà mình gánh hát cửa ra vào đang đứng một người. Cẩn thận nhìn lên, không chính là mình đang tìm Chu đại trưởng quỹ. Lập tức, mạnh chủ gánh nhìn thấy Tây Chu, giống như là nhìn thấy thân nhân, xa xa liền làm bắt đầu xin khoan dung bộ dáng nói, "Ai u, Chu đại trưởng quỹ, đắc tội đắc tội. Việc này không cho ngài làm tốt." "Chuyện gì?" Tây Chu cũng giống là không rõ tình hình một dạng, còn hỏi nói, "Kịch như thế nào?" Nói chính là kịch mạnh chủ gánh liên tục xin khoan dung, đoán chừng này kịch. Hắn nói đến đây, khi thấy Chu đại trưởng quỹ lại lấy ra ngũ kim về sau, nhưng cũng không cao hứng, ngược lại càng tự trách nói, "Đại trưởng quỹ, ta cũng không biết làm sao mở miệng. Bởi vì này nói tới nói lui, nói ra hoa đến, cũng là ta có lỗi với ngài cho nên ta cũng không giải thích, chỉ có thể nói này kịch thật hát không. Ngài xem này làm sao nói?" Hắn vừa nói, lại đột nhiên cảm giác nói như vậy cũng không đúng, có loại đem nan để giao cho người khác cảm giác, khó xử người khác cảm giác, thế là lại nói, "Nếu không dạng này, kịch bản trước đại đoạn cũng không có vấn đề gì. Ta đến lúc đó mang theo gánh hát cho ngài hát, này kịch không lấy tiền, trước đó tiền cũng cho ngài lại lui về, ngài xem này như thế nào?" "Không thế nào." Tây Chu lắc đầu, lại không đợi mạnh chủ gánh lại suy nghĩ bồi chút tiền lúc, liền lại lời nói, "Ta bên kia cũng có chút sự tình, ăn Tết khả năng tới không được. Ngươi nói một chút, ngươi bên này hát tốt, còn bao lâu nữa?" Này mạnh chủ gánh nghe xong không đổi, là tâm lý tủng, nhưng bị hỏi thời gian, là suy nghĩ một hồi lâu, mới lời nói, muốn là nói tin chính xác, cái kia chính là đợi thêm trăm ngày, sang năm cuối tháng 2. Chỉ còn cái kia một đoạn ngắn, ta lại mang đệ tử luyện một chút. Thật sự. Thầy Chu hỏi thăm, xác định trăm ngày. Nói trăm ngày liền trăm ngày, lần này tuyệt đối không thất tín. Mạnh chủ gánh vỗ bộ ngực, lại chỉ về đằng trước nhà mình gánh hát, nếu là hát không tốt, ngài dẫn người cho ta gánh hát đập, ta lão mạnh đầu đến lúc đó không chỉ có không ngăn cản, trả lại ngài đưa gậy sát, càng làm cho đệ tử ở một bên vỗ tay bảo hay, lại để cho ngài điểm một đoạn ta mạnh ra ban sở trưởng tướng quân kịch. Nay kịch, ở nơi này cửa ra vào hát, tại ngài phá cửa trước hát. Tốt. Tây Chu cười to, đem này ngũ kim nhét mạnh vào mạnh chủ gánh trong tay, có ngươi mạnh lao đầu lời này, cái kia trong thiên hạ này, trừ bỏ một người bên ngoài, không ai dám đập ngươi gánh hát. Dứt lời, Tây Chu liền đi. Mưa ảnh chủ gánh nghe nói như thế, lại là tâm lý sững sờ. Trong thiên hạ này, hẳn là vị này đại trưởng quỹ nói mạnh miệng. Phải biết hắn gánh hát hàng năm có khi sẽ tới chỗ chạy, cũng không chạy xong này Bắc Triều phương viên 7000 dặm ba thành cương thổ. Lại nghe nói Bắc Triều bên ngoài còn có đường triều đình. Thiên hạ này đến lớn bao nhiêu? Nói ít đến 7-8 cái triều đình a. Người nào dám nói tại 7-8 cái trong triều đình xưng thiên hạ đệ nhị? Vẹn vẹn là hoàng đế thì có 7-8 vị. Bọn họ còn được phân cái 1-2-3-4-5-6-7. Mạnh chủ gánh lắc đầu, không đi nghĩ này khoác lác. Nhưng nhìn qua trong tay vàng, hắn vẫn là biết rõ vị này Chu trưởng quỹ là có bản sự. Tối thiểu so với hắn mạnh lão đầu có bản lĩnh. Như vậy, cũng là bị rộng rãi hát hí khúc kỳ hạ. Mạnh chủ gánh tâm tình cũng vương lòng không ít. Chương 126, Ninh Hợp Độ tử kiếp sẽ thành động hư cảnh. Luyện thần phản hư bỏ đi giả giữ lại thứ ba. Đợi thêm trở lại thiên thính, nhìn thấy còn tại suy nghĩ năm kịch đệ tử. Hắn cũng cười nói ra, thời gian dài hơn, ngươi mấy ngày nay trước đường hát nữa, đi trước Tây Nhai bên kia xem nhiều sách trong viện đại phu tử, bọn họ số tuổi lớn, còn có chúng ta nói không ra một loại thần nhi, ngươi và bọn họ học tập lấy một chút. Là, sư phụ. Đệ tử ứng thanh, lại cẩn thận hỏi, ta nghe nói ngài hôm nay đi tìm đại trưởng quỹ, ngài gặp được hắn. Chúng ta còn hát này kịch. Hát. Mạnh chủ gánh hướng trên ghế ngồi xuống, ta trở về trước đó, ngươi hát đến đâu rồi? Hát tiếp. 50 tuổi huyền chủ vào khách thành. Đệ tử lên tiếng, cũng chỉnh sửa một chút cảm xúc, bắt đầu nhập vai diễn, thử diễn xuất một vị 50 tuổi lão giả bộ dáng. Bất quá chốc lát, hắn liền sắc mặt cứng lại, học lao nhân bình tĩnh, dù là phía trước không có cái gì, nhưng cũng phảng phất thân ở khách thành bên trong tiểu điếm, hướng về một vị tiểu nhị hỏi thăm mặt tiền cửa hàng này chuyện lúc trước. Mạnh chủ gánh nhìn một chút, có lẽ là tâm tình tốt, khi thấy đệ tử nghiêm túc bộ dáng, lại làm nhìn thấy hắn hát xong này một đoạn ngắn về sau, còn thiếu có trêu ghẹo nói, ta cũng không có thấy một vị trải qua tang thương tiên giả, cũng không thấy tiểu điếm. Mạnh chủ gánh nói đến đây, trịnh trọng nhìn về phía đệ tử nói, ta chỉ có thấy được một vị 14 tuổi hóa tử, như toàn diễn một vị 50 tuổi lão giả, cũng chỉ thấy được nhà chúng ta gánh hát tiên thính. Đệ tử ngạc nhiên, muốn nói chính mình là một vị 14 tuổi hóa tử, đây cũng không phải là khách thành. Mà theo thời gian trôi qua, vị này đệ tử về sau cũng bắt đầu thường xuyên rời đi gánh hát, tiến về trong thành các nơi quan sát một ít lão nhân. Có khi đi đến thư viện, có khi đi đến quán trà, cửa quán. Có khi đi trên đường, tuấn tú bộ dáng cũng là dẫn tới không ít nhà giàu tiểu thư liên tiếp quay đầu. Cũng có khi, đang suy nghĩ minh bạch lão giả thần thái về sau, còn tại các sư huynh đệ trước mặt diễn một diễn. Dần dà, các sư huynh đệ nhìn thấy vị này đồng môn tỉnh xảo diễn kỹ, lại thêm diễn là tiên nhân, vẫn không khỏi tán dương một câu tiểu tiên nhân. Nay gọi gọi đi, gọi thuận miệng, đệ tử này nhưng lại có một cái như vậy tiểu tiên nhân ngoại hiệu. Như vậy thời gian vội vàng. Đợi 25 tháng 2 ngày hôm đó, Tây Chu lại tới một lần đánh hát, cùng mạnh chủ gánh nói một tiếng, sau 5 ngày mở kịch. Mạnh chủ gánh lần này là đánh lấy cam đoan, hồn nhiên không sợ. Cũng tại cuối mùa xuân, ngày hôm đó buổi sáng, trong thành to lớn nhất tầng 4 tiểu lâu bị đặt bao hết. Nội thành bách tính cũng nhìn thấy rất nhiều người mặc viên ngoại phục, văn nhân ăn mặc, còn có một chút bình thường trang phục người, cùng nhau đi vào tiểu lâu này bên trong. Cũng đợi hơn 400 vị dung pháp chi chủ đến đông đủ. Linh Hợp cùng Vân Hạc đám người ngồi tại tầng 3, còn lại đạo hữu cũng là ở trên 3 tầng dưới ngồi xuống. Tầng 4 là nhã gian, nhưng lại không lên người. Nhưng là tiểu lâu này rộng rãi, hơn 400 vị đạo hữu sau khi ngồi xuống, đợi thêm chủ quán đem bàn ghế rượu trái cây toàn bộ bày cùng, mỗi tầng cũng là có không ít chỗ trống. Về sau, mọi người ngồi xuống, cũng đúng như bình thường xem kịch bách tính một dạng, không đặc biệt gì. Thậm chí một chút tính tình hào sảng nói bạn, làm ăn mì xong trước trái cây, còn hét lớn để cho tiểu lâu tiểu nhị lại đến chút. Như vậy uống rượu, nói chuyện phiếm, thẳng đến tầng 1 trên đài cao đi tới mạnh ra gánh hát, mọi người mới như người thường giống như đận dần im lặng, chỉ còn trong tay ăn uống tiếp tục. Sau đó, này tiểu tiên nhân cũng như ngày bình thường luyện đến như vậy. Đối mặt đông đảo của chúng, cũng là thành thạo, cùng nhà mình sư huynh đệ đánh lấy đối thủ kịch, đem khách thành tiểu điểm cảm giác diễn đi ra. Không thể không nói, này tiểu tiên nhân nhiều hơn mấy tháng luyện tập, thật là có như vậy vài tia cùng loại người tu đạo xuất trần khí. Điều này cũng làm cho giới đại cùng trong tầng lầu chúng giới chủ cùng người khác tiên giả, như bình thường dân gian quần chúng một dạng, nhao nhao vỗ tay tán thưởng. Bởi vì này khí tức để cho một vị phổ thông bé con diễn xuất đến, lại là quá khó khăn. Đẹp hay, làm thưởng. Chúng dung pháp chỉ chủ hô hào, ước chừng một lần thường nhân quần chúng khen thưởng, tiếp theo lấy tiền, vỗ tay vẫn như cũ vỗ tay. Bọn họ vì việc này, còn chuyên môn ở đây hướng đổi một chút tiền tài, liền vì cái này huyền môn chủ này kịch. Tiền mặc dù không nhiều, phần lớn là một chút tiền đồng, nhưng cầu mong niềm vui. Nhưng ở cái đài bên cạnh, mạnh chủ gánh nhìn thấy một đám quần chúng cao hứng, đó cũng là cảm thấy tùng một đại khẩu khí. Nhìn lại trên đài tiểu tiên nhân, đài này trên tĩnh di xuất trần, dưới đài náo nhiệt thế tục, người sáng suốt liền có thể nhìn ra tiên phàm khác nhau. Mạnh chủ gánh cảm thấy vị này đệ tử là có thể đào tạo chi tài, nhưng lại thích hợp diễn này tiên nhân. Náo nhiệt như vậy kịch thẳng đến buổi chiều, mọi người tan cuộc, còn nhớ lại lấy vừa rồi kịch, cũng chuẩn bị đi trở về sau viết lên mấy cái kịch bản, để cho vị kia tiểu tiên nhân đến diễn. Đợi thêm ra tử lâu, chúng giới chủ cùng người khác tu sĩ vừa nhìn về phía mấy vị tiên giả, muốn nhìn một chút còn có cái gì thú vị an bài. Vân Hạc nhìn một phía, lời nói, bây giờ chính gặp mùa xuân, không bằng cùng nhau đi phía trước Hỏa Sơn Đạp Thanh. Mọi người tự nhiên là đồng ý về sau, để tránh cả đám đồng hành, để cho dẫn tới tò mò nhìn ra xa. Mọi người thế là tách ra mà đi, riêng phần mình ra khỏi thành, lại thi triển thuật pháp, tại ngoài 50 dặm Hỏa Sơn gặp nhau. Trở lại tới đây, mọi người thấy nơi này cũng không người ở, mà là một mảnh dưới núi bình nguyên bãi cỏ. Lại tại mọi người không phương xa, dòng nước từ trong núi chảy ra, từ loạn thạch trong bụi rậm xuyên qua, ở chỗ này tạo thành một đầu tiểu khê. Suối nước trong suốt, còn có thể nhìn thấy đáy suối thạch đầu, bị dòng nước cọ rửa êm dịu vô cùng. Trong suối còn có không ít tiểu ngu, tại trong viên đá bơi qua bơi lại. Như vậy thanh sơn bình nguyên suối thủy thảm mà, để cho mọi người nhất thời bùi ngùi mãi thôi, thậm chí còn có một chút đạo hữu ngâm ra một chút riêng phận mình châu bên trong truyền sướng câu thơ. Linh Hợp nhìn qua mọi người nhàn nhã bộ dáng, nghĩ đến cái này tựa như hảo hữu Vân Du cảm giác, cùng trước đó tiểu lâu bên trong tiên phàm khác nhau, nhưng lại đông nhiên có cảm giác. Nếu như mình đúng như ngũ châu bên trong chúng sinh, nếu như mình không được duyên phận, như vậy lại là như thế nào? Phải chăng tại chỗ tiểu lâu bên trong, không biết trước mặt là 400 vị dung pháp chi chủ, thiên địa giới chủ, lại có duyên hay không đụng phải tiên giả, có thể hay không nhập này tu hành? Linh Hợp nghĩ như vậy, tại bên dòng suối dừng bước, nhìn phía bên cạnh thân suối nước, nhìn về phía trong nước suối phản chiếu bản thân. Như bản thân chỗ nhận thức người, cũng không được bản thân chi pháp, như vậy sẽ như thế nào? Vậy có phải còn sẽ có hôm nay một nhóm? Linh Hợp suy tư, nhìn qua trong nước suối bản thân, tựa như lâm vào một loại mê man cảm giác, lại hình như nhớ lại bản thân cũng không đúng phương pháp, mấy năm qua này du lịch, cũng bất quá chỉ là một trận cái bóng trong nước, bây giờ mộng nên tỉnh. Đồng thời tại Linh Hợp bốn phía, mọi người gặp Linh Tiên tựa như lâm vào một loại đốn ngộ, lại là sắc mặt cứng lại, im lặng tại bốn phía hộ pháp. Nhưng Linh Hợp bây giờ lại cảm giác không đến bốn phía, ngược lại bỗng nhiên bừng tỉnh. Này vừa tỉnh, đập vào trước mắt là Chu huyện bên ngoài quan đạo. Bản thân đang ngồi ở quán trà bên trong. Giờ phút này, Linh Hợp tựa như là mất đi tất cả ký ức, chỉ nhớ rõ mình là huyện khác nhân sĩ, quán trà này là hôm nay dựng tốt. Bản thân chỉ là người tầm thường, cần nhờ quán trà này duy trì sinh kế. Linh Hợp nhìn thấy đây hết thảy, cũng không có mơ tưởng, liền bắt đầu ở phía xa bên dòng suối gánh nước đốt trà. Lại tại chờ khách lúc trong lúc rảnh rỗi, lấy ra thư khung bên trong mấy quyển sách. Như vậy cuộc sống ngày ngày đi qua. Linh Hợp lại hình như sớm thành thói quen dạng này sinh hoạt, mỗi ngày liền sáng sớm ra quầy, ban đêm tại huyện bên một chỗ trong thôn mức bỏ trong phòng lạc cư. Thẳng đến ngày thứ 6 thời điểm, gặp một tên bộ khoái. Nay bộ khoái thổi phồng chuyện giang hồ, lại chén lớn đánh lấy nước trà, cất vào bên cạnh thân túi nước. Hai người này là lần đầu tiên quen biết. Linh Hợp nghe hắn nói, hắn tên là Vương Đàm Hưng Thịnh, là Chu huyện bên trong một tên bộ khoái, càng là giang hồ bên trong người. Ngày thứ 9, Linh Hợp gặp Trương Viên Ngoại. Linh Hợp đống nhiên nhớ ký tự mình tiến tới này trong huyện thời điểm, từng dựng qua hắn thương đội, tiện đường cùng một nhóm, chỉ thế thôi. Nhưng Trương Viên Ngoại nhìn thấy vị này chủ quán đọc sách, lại là kính nể có học vấn người. Đối với văn nhân kính trọng phía dưới, lại thêm trước đó từng có đồng hành duyên phận, liền giao chủ quán người bạn thân này. Hàng năm mùng 4, vẫn như cũ đến quán trà tặng lễ. Như vậy 2 năm thông qua. Tại năm thứ 3 hạ, Linh Hợp ngày hôm đó bày quầy bán hàng lúc, gặp Lưu đại nhân cùng Lương Văn lại. Linh Hợp cũng không nhận ra bọn họ, chỉ là coi bọn họ là thành khách uống trà bình thường. Bọn họ giờ phút này cũng chỉ là đi đường mệt mỏi nghỉ chân, tại quán trà bên trong uống một bát trà mà thôi. Sau khi uống xong, bọn họ cảm thấy trà này không được. Trở về sau Ninh Hợp mới gặp lại hai vị này khách uống trà, đã một năm sau cuối mùa xuân. Bọn họ cũng là đi đường, tới này cái sạp hàng trên nghỉ chân một chút. Như vậy lại một năm nữa, 2 năm, 3 năm. Hai vị này khách uống trà lại cũng không có tới qua. Năm thứ 6 hạ. Có chút tang thương chi sắc Ninh Hợp ở nơi này ngày bảy quầy bán hàng lúc, nghe tới hướng khách uống trà nói. Trong thành có một vị họ Lưu đại nhân, hôm nay tâm lực tiểu tụy, tại Kim Tào lệnh vị trí tối lui, ở Lương Thành. Lại có tiểu đạo nghe đồn, vị này Lưu đại nhân tích lũy nhiều năm ngân lượng, cũng trong vòng mấy năm này dùng cho cứu tế bách tính, chưa lưu vài xu, tiếp theo tránh thoát một vị khâm sai đại nhân thẩm tra. Mà vị này Lưu đại nhân mặc dù người không có đồng nào, nhưng cũng may nhiều năm kết giao quan hệ còn tại, đối với nhiều nhà trưởng quỹ ân tình còn tại. Những cái này trưởng quỹ hợp lực, cũng vì Lưu đại nhân xây dựng một nhà hiệu cầm đồ. Lại Lưu đại nhân tối lui trước, cũng để về một vị họ Lương Văn Lại, để cho vị này Lương Văn Lại làm tới Kim Tào bên trong nhân viên kế toán chủ bộ, gần với Kim Tào lệnh. Cũng tại hiệu cầm đồ dựng lên ngày đó, vị này Lương Văn Lại cũng coi này là trải tư chứng xử lý cùng. Linh Hợp nghe đến mấy cái này, cũng chỉ là yên lặng nhìn xem trong tay du ký. Linh Hợp cũng không biết Lưu đại nhân cùng Lương Văn Lại là ai. Lại qua 3 năm, Linh Hợp ở nơi này ngày đụng phải một vị khách uống trà. Hắn nói xong một kiện chuyện lý thú, nói Lương Văn Lại 3 tháng trước tham ô bị tra, may mắn được Lưu đại nhân mời lão sư Ngạn đại nhân cứu giúp, Lương Văn Lại lại công lớn hơn tội, như vậy may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng lại không từ quan khả năng. Lương Văn Lại bây giờ tại tuần thành kinh thương, lại làm người thiện học cùng cơ linh, cũng là qua vô ưu, nghe nói còn cưới thê. Cũng là 2 năm. Thứ 11 năm đông. Tuyết lớn. Trương Viên Ngoại tạ thế. Linh Hợp đem sạp hàng thu hồi, đi Chu huyện làm hảo hữu phung biếng. Đi vào tràn đầy bạch xương Trương phủ. Trương thiếu gia năm nay 12 tuổi, khóc giống như là một cái nước mắt người. Trương hộ vệ lau nước mắt, âm thầm phát thệ, sau này muốn một lòng báo đáp đại bá tri ân, quản lý tốt Trương gia, nhìn xem đường đệ sau khi lớn lên trở thành hữu tài chi sĩ. Trương Viên Ngoại trước khi đi, là đem Trương gia giao cho Trương hộ vệ quản lý. Lại qua 5 năm, Trương thiếu gia không người quản giáo, bất học vô thuật, cả ngày chơi bời lêu lổng, cùng trong huyện mấy tên hiệp khách xưng huynh gọi đệ. Trương hộ vệ mặc dù muốn quản giáo, nhưng nhớ tới đại bá tri ân, không đành lòng quá nhiều trách cứ đường đệ. Dù sao Trương gia có hắn là được, đủ để bảo đảm bản thân Đường Đệ vô ưu một đời, dù là cả ngày chơi bời lêu lổng. Qua một năm nữa, Trương Thiếu Gia lại thất thủ đả thương người, tổn thương còn là một vị trong thành viên ngoại công tử. Trương hộ vệ mang theo Trương Thiếu Gia tới cửa chịu nhận lỗi, bồi rất nhiều ngân lượng, lại nhường ra đi một nhà cửa hàng, mới đưa chuyện này bãi bình. Về sau nghe nói, đây là vị kia viên ngoại dùng khổ nhục kế, mục tiêu chính là chia cắt Trương gia sinh ý, khi dễ bọn họ Trương gia chỉ là huyện nhỏ bên trong buôn bán nhỏ. Lại là 2 năm. Trương Thiếu Gia đi theo trong huyện cái kia mấy tên hiệp khách đi sông sáo giang hồ, học được một chút bản lĩnh, lại nhớ thù này, liền mang mấy vị này hiệp khách đi đến Lương Thành, trong đêm giết hết cái kia viên ngoại một nhà 32 nhân khẩu. Sau giết người, Trương Thiếu Gia hồi hướng Chu huyện đầu án tự thú, để cho huynh đệ mình tán đi, một người gánh tội thay. Sau 7 ngày, Linh Hợp nghe Vương Bộ Khoái nói lên việc này, đọc là bạn tốt chỉ tử, liền nhờ nắm Vương Bộ Khoái quan hệ, mua lấy một chút thức ăn, đi trong ngục gặp Trương Thiếu Gia. Nhận hết tiên hình, Trương Thiếu Gia nhìn thấy Linh Hợp đến, chỉ là mặt đen lên, để cho Linh Hợp không cần quản việc này, cũng không cần lại đến, để tránh liên lụy phụ thân hảo hữu. Lại tại sau 3 ngày, Trương hộ vệ tan hết gia tài, tìm người giải cứu. Không người dám tiếp, không người dám ứng. Chỉ có cái kia mấy tên hiệp khách ban đêm đến Trương hộ vệ đặt chân phá tiểu viện, chưa lấy tiền tài, chỉ làm cho Trương hộ vệ tại sau 5 ngày tại huyện Tây chuẩn bị kỹ càng hai thất tuấn mã. Sau 5 ngày, nay một đám cả ngày đi theo Trương Thiếu Gia ăn uống hiệp khách, tử thương hai người, tại huyện bên ngoài Lương Thành hình tạo trong tay, thành công giải cứu ra bị áp giải Lương Thành hành hình Trương Thiếu Gia. Như vậy, Trương Thiếu Gia cùng Trương hộ vệ rời đi Chu huyện, không còn hồi hướng Lương Thành địa giới, tựa như là ở hỗn loạn Đại Dương thành ngoại ẩn cư, làm lấy một chút bày quẩy bán hàng buôn bán nhỏ. Lại qua 7 năm, giang hồ có một nghe đồn, có một triệu họ người, tự xưng nam quan, vì báo thù cha, tại Bình Thành một nhà viên ngoại trong phủ, giết đến 5 tên cửu nhân, cuối cùng bị quan phủ truy nã, bắt quy án. Chính gặp một vị tướng quân đi ngang qua, nghe nói ẩn tình, mới mang đi này tên thiếu hiệp. Nam quan thiếu hiệp vì báo ân này, như vậy toàn quân, lại chết bởi đồng niên cuối thu biên cảnh tiêu phỉ chiến dịch. Năm tới, giang hồ chấn động, hành đại hiệp bước vào hậu thiên viên mãn, có thể so với 300 năm trước hủ tướng quân, bị giang hồ sừng chi là thiên hạ đệ nhất. Lại là 10 năm, Vương Bộ Khoái gỡ Bộ Khoái chức vụ, rồi lại càng yêu nói khoác. Những cái này chuyện giang hồ cũng là hắn trong những năm này đến quan trả, nói cho vị này họ Ninh chủ quán. Nói là chủ quán, hai người lại bất trí bất giác quen biết 37 năm. Hắn Vương Bộ Khoái đã dần dần già đi, chủ quán cũng không còn trẻ nữa. Lúc qua 2 năm, nghe nói Vương Bộ Khoái bệnh tình nguy kịch, Linh Hợp thu hồi sạp hàng, đi đến Chu huyện, cùng nằm ở trên giường Vương Bộ Khoái nói chuyện tiếng, nói xong trong giang hồ một ít chuyện. Lần này là Linh Hợp lại nói, Vương Bộ Khoái đang nghe. Sau 5 ngày, lúc trải qua 37 năm, lại không hảo hữu tại thế. Xuân đi thu đến. Sau 12 năm, đồng chí, lão lúc tuổi già, trên bầu trời bay xuống tuyết hoa, khô nước cọc gỗ cùng bếp lò, đen nhánh quán trà, duy nhất mới khung bên trong trưng bày mấy chục cái có lỗ hổng cũ bắt trà. Linh Hợp bọc lấy một cái phá chăn mền, nằm ở quán trà trên ghế nằm, sinh cơ đang dần dần sói mòn. Linh Hợp cứ như vậy lặng lặng nhìn qua này đầy trời phi tuyết, cảm thụ được ánh mắt dần dần tan rã, mất đi tiêu điểm, thần suy kiệt. Linh Hợp thở dài một tiếng, lại rõ ràng biết được nếu là tâm thần tại trong ngộng trôi qua, ngoại giới nguyên thần cũng trôi qua. Đây là hóa thần nhập động hư khúc mắc, sinh tử chỉ trong một ý nghĩ, mà này không cách nào một đời, bây giờ cũng nên tỉnh. Lại trận này tâm tiếp ngộng, Linh Hợp sớm ngay từ đầu liền đã thanh tỉnh, cũng thanh tỉnh ngộng 49 năm, càng cảm nhận được không cách nào bình sinh. Này pháp lại không phải mình muốn, bất kể có hay không ý khó bình, lại không hợp bản thân tâm. Linh Hợp tưởng niệm ở giữa, từ cũ nát trên chế đứng dậy. Trong phút chốc đầy trời tuyết hoa biến mất, tan biến sinh cơ khôi phục. Quán trà từ trong tâm mắt giảm đi. Linh Hợp nhìn, trước mắt vẫn là Hòa Sơn phía dưới, tiểu khê tuôn rơi chảy xuôi, dẫn vào trong sông, đổ Bắc Hà. Bốn phía khắp nơi hoa nở, phi điểu tại thiên không kêu to, hơi có vẻ ý lạnh gió nhẹ thổi tới, vẫn là mùa xuân. Mộng cảnh 49 năm, ngoại giới bất quá chỉ là 49 tức. Lại tại nơi xa, Vân Hạc chờ đạo hữu phân trạm bốn phía, lại tại bên ngoài là chư vị giới chủ. Bọn họ nhìn thấy Linh Tiên tỉnh lại, cũng là quăng tới lo lắng cùng hỏi thăm ánh mắt. Bởi vì ở trên một hơi ở giữa, bọn họ kinh hoàng nhìn thấy Linh Tiên sinh cơ đang chảy mất, nhưng tại thời khắc này, bọn họ nhưng cái gì đều không cảm giác được. Có thể lại cảm thấy Linh Tiên giống như là đột phá một loại nào đó đại cảnh giới, cho dù là nhất cử nhất động ở giữa đều có một loại mang theo thiên địa mà đến kiềm chế cảm giác. Linh Hợp nhìn thấy mọi người trông lại, thì là một bên theo Tiểu Khê tản bộ, một bên hồi ức nói: "Một năm trước đó, ta đã đến hóa thần viên mãn. Xúc động, hôm nay gặp tiên phàm duyên phận, liền có ý nhờ vào đó pháp mở động hư chỉ cảnh. Cũng tại mở pháp ở giữa, lại tự cảm nội tâm có hỏi, hỏi ta sở hành đăm chiêu, phải chăng đều là hư huyễn? Ta liền ứng này chỉ hỏi, đi trong nội tâm của ta tìm pháp. Lại chưa nghĩ, ta trước đó yêu cầu là giả, đi qua sở hành bị huyễn. Mà ta hôm nay tác phong, giờ phút này châu nghĩ, mới để ý, ý là thật." Linh Hợp lời nói nơi đây, nhìn về phía đều có sở ngộ mọi người. Tu đạo một đường, chúng ta là tu tâm, mà động hư một kiếp này, cũng là vấn tâm, hỏi động hư trước đó tất cả tu tâm chỉ pháp, hỏi chúng ta phải chăng tu sai lòng này. Mà lấy các vị đạo hữu tâm cảnh, lòng này lại kiếp, mặc dù có chút rườm rà, nhưng là dễ phá. Nhưng cần nhìn rõ hư ảo, bỏ đi giả giữ lại thực. Cần hỏi suy nghĩ trong lòng, vẫn tâm bên trong kéo tới. Đối với chúng ta ngũ châu tu sĩ mà nói, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần bảo trì bản tâm liền có thể. Bảo trì bản tâm. Mọi người lại một suy tư, liền ngao nhau hướng Linh Tiên hành lễ. Lễ rơi. Vân Hạc cũng xuất ra ngũ châu ghi chép, ký nói. Tiên lịch, 2 năm, xuân. Nhìn rõ hư ảo, bỏ đi giả giữ lại thực. Linh Tiên lại mở hóa thần phía trên, vì động hư. Bút lạc, Vân Hạc nhìn về phía mọi người. Mọi người cũng là tại riêng phần mình ngũ châu ghi chép bên trong ghi chép, nhìn rõ hư ảo, bỏ đi giả giữ lại thực. chờ ghi chép rơi xuống. Linh Học hướng về mọi người ôm quyền, động hư vẫn còn không phải cuối cùng đường, con đường rất xa, nhìn ta chờ thiên hạ tu sĩ cùng nỗ lực. Cùng nỗ lực. Chư Dung Pháp chỉ chủ ôm quyền cười một tiếng, tiếp tục hướng về Bắc Hà đi đến. Trong khoảnh khắc mọi người như hướng, có đạo hữu ở trên đường luận đạo, có đạo hữu tại bàn về vừa rồi chơi xuân luận đạo động hư, có giới chủ xem xét trên đường đi đóa hoa, thưởng thức nước dòng suối nhỏ. Vân Hạc thì là hát ngàn năm trước một khúc ca dao, ký tại Ngũ Châu ghi chép bên trong ca dao. Mọi người nghe nói, vô luận là đang tại luận đạo giả, nói chuyện phi người, cũng là cùng kêu lên phụ họa. Xa xa nhìn lại, một nhóm tu sĩ như nội thành tài tử chơi xuân đạt thanh. Chờ một khúc rơi, mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Vân Hạc cao giọng nói, tu đạo tuy khó, con đường mặc dù gian, nhưng trên đường đều là Ngũ Châu chúng ta, lên tiếng hát vang mà đi. Chương 127, vô biên chi hải du long đỉnh mở đường chi quân. Hoa sơn bắc, hương hoa phiêu đãng khắp nơi, trên cây kết xuất thơm ngọt giòn quả. Chơi xuân 10 ngày, mọi người tới đến Hoa Sơn một bên, cũng kết thúc này đạp thanh du lịch, lại phân biệt đi đến Ngũ Châu các nơi, tìm năm nay tiểu thiên địa. Linh Hợp thì là hồi hướng Chu huyện, không có đi tìm Vân Yên. Bởi vì tìm kiếm tiểu thiên địa, vận chuyển thiên địa Vân Yên tiến về Bắc Hà, cũng là có thanh khí ra thân. Nhưng mình đột phá động hư về sau, đơn thuần cảnh giới tuổi thọ thì có 36 vạn năm, còn không có tính vẩn quanh bản thân thanh khí. Này thanh khí thì là có 370 vạn năm, trong đó 100 vạn lại là mở ra tiểu thiên địa lúc được đến. Về sau hơn 200 vạn là Ngũ Châu sinh tử chi pháp. Như vậy tổng cộng 400 vạn lại tuổi thọ. Mà theo lấy giờ phút này cảnh giới chậm rãi tăng lên, pháp lực đạo hạnh làm sâu sắc, tuổi thọ cũng ở đây kéo dài gia tăng. Linh Học đúng không thiếu tuổi thọ, không bằng làm cho đạo hữu tiếp thiên địa này thanh khí. Mà cũng ở đây hôm nay buổi chiều, Linh Học trở lại quán trà về sau, cũng đại khái chỉnh lý một lần từng cái cảnh giới tuổi thọ. Chỉ lấy bình quân mà nói, thường nhân 65 lại tuổi thọ, sau chết đi có 155 lại âm thọ. Có được khí cảm, ước chừng 100 năm tuổi thọ, sau chết đi cũng có 150 lại âm thọ. Luyện khí viên mãn, 200 năm tuổi thọ, 200 năm âm thọ. Trúc cơ viên mãn, 1000 năm, vô âm thọ. Bởi vì trúc cơ về sau, tu sĩ sống chính là thần hồn tuổi thọ, trừ phi ngoại ý muốn bỏ mình, lại hồn phách còn tại, cái kia còn có âm thọ, có thể trùng tu âm sát trúc cơ. Về sau, Kim đan viên mãn, 2500 lại. Nguyên anh viên mãn, chưa xuất khiếu trước, 5,0005. Hóa thành nguyên thần, 1 vạn 5. Nguyên thần viên mãn, 2 vạn 5. Động hư, 49,000 lại. Đây là tu sĩ tầm thường tính mệnh, không tính tục mệnh đang dược, không số học pháp đạo được, không tính thiện quả thanh khí, cũng không tính là bản thân tu tâm đạo cảnh. Nhưng đối với Ngũ Châu tu sĩ mà nói, bình thường đều sẽ cao hơn chừng 5 thành. Nhất là như hôm nay thiên địa chi pháp, sinh tử chi pháp, để cho đời này Ngũ Châu tu sĩ tất cả đều được lợi. Cao hơn gấp đôi cũng chỉ là bình thường. Giống như là Vân Hạc bọn họ, còn có hàng tông chủ trợ dung pháp chi chủ, thủ riêng phần mình thiên địa gia trì, cái này tuổi thọ càng là không cách nào đoán chừng. Nói gấp 10 lần cũng được, nói gấp 100 lần cũng có thể. Bởi vì bọn họ là một mực nhận thiên địa phúc báo, thần hồn cùng tuổi thọ thời khắc đều ở đỉnh phong. Linh Hợp nghĩ tới đây, cũng phát hiện mấy năm này bên trong Ngũ Châu tu sĩ, chỉ cần giờ phút này thần có thần quan vị, hoặc là kim đan trở lên, còn có dung pháp chỉ tâm, như vậy chỉ cần một lòng hướng pháp, đại bộ phận cũng có thể đến trường sinh. Thẳng đến bọn họ thiên địa mất đi, nhật tháng vất lạc. Đương nhiên, cũng chỉ có tiểu thiên địa sơ khai lúc mới có thể như vậy cầu trường sinh. Chờ lui về phía sau, giới chủ vị tràn đầy, trường sinh cơ hội thì ít đi nhiều. Sau đó, có lẽ đại đạo phân hóa ngàn vạn, hệ thống tu luyện càng nhiều, tinh xảo hơn về sau, cảnh giới tăng lên có lẽ cũng sẽ mau hơn một chút, lại cảnh giới phân cũng có khả năng phức tạp hơn cùng tỉnh diệu, nhưng trường sinh có lẽ liền không có kết quả. Nghĩ trường sinh, chỉ có bây giờ mấy năm này, 100 năm là cơ hội tốt nhất. Cho dù là hạ giới tu sĩ, chỉ cần có thể đến Ngũ Châu, lại có thể ở trên đường hơi hộ tống một lần Vân Yên, đó cũng là có thanh khí ra thân. Giúp âm sai chế linh bài, ký khí tức, cũng là có thiện quả tặng cho. Cho dù là hạ giới bên trong vị nào người tầm thường, giờ phút này mới khó khăn lắm nhập tu hành, lại tư chất cùng nội tính lại rất kém, nhưng chỉ cần cố gắng một chút xíu, lấy bây giờ Ngũ Châu thiên địa khí cơ, cũng là có tiểu trưởng thọ cơ duyên, tối thiểu cao hơn nhiều bình thường tuổi thọ. Bây giờ, hẳn là tốt nhất tu đạo cơ hội. Linh Hợp tưởng niệm ở giữa, một bên tại bếp lò cho ấm trên một bình nước trà, vừa lấy ra chữ vật bên trong kịch bản. Trong lúc rảnh rỗi, liền nhàn nhã một đoạn thời gian. Mà cũng ở đây Linh Hợp nhìn xem bản này Lý Tông chủ Du Đông Hải kịch bản lúc. Tại tiểu linh giới bên trong, Hàng Tiên Tông bên trong, nhập môn đệ tử dưới ngọn núi. Đối với ở chỗ này đệ tử mà nói, bọn họ nơi này có một chuyện lý thú. Cái kia chính là cao thấp hán tử tại Trừ Nguyên cửa ra vào ngồi chờ mấy tháng. Lại việc này tiên giới sư huynh cũng không để ý, cho dù là đã ảnh hưởng đến Trừ Nguyên nghe thuật. Trừ Nguyên đã hơn mấy tháng không đi pháp điện. Cũng là như vậy. Tại hôm nay buổi chiều, đến mỗi ngày dạy thuật lúc, do khắc này ở dựa vào nam viện một gian trong phòng. Trừ Nguyên là cấp bách tại bốn phía đi lại, lại thỉnh thoảng tới gần cửa phòng, xuyên thấu qua một cái lỗ nhỏ mắt, nhìn một chút ngoài viện cao hán tử. Thậm chí Trừ Nguyên cũng muốn mất mặt liền mất mặt, ra ngoài bị đánh một trận liền tốt. Nhưng nhớ tới hai người này cướp ngựa lúc sắc ý, còn có này cao hán tử giờ phút này cũng không thể hảo hảo nghe thuật, chỉ có thể nghe người ta thay mặt truyền thuật pháp, lại nhìn như nghĩ một mực bồi tiếp bản thân tốn hao. Trừ Nguyên tâm lý hung ác, mặc dù ăn thiệt thời càng cực kỳ hơn bản thân, nhưng cùng lắm thì cũng đừng nghĩ hảo hảo tu luyện. Hán qua không tốt, cựu nhân cũng đừng hòng qua tự tại. Có thể chỉ cần này cao hán tử đi, nghe thuật. Trừ Nguyên cũng chuẩn bị tìm thượng tiên giới sư huynh, xin đổi một ngọn núi. Nhập môn đệ tử có 11 ngọn núi, ở nơi nào rơi ở cũng được, nhưng sớm là cần cùng tiên giới sư huynh nói. Sư huynh mặc dù mặc kệ ngăn cửa, nhưng quản phân phối sân phòng. Đồng dạng cũng là nghĩ tới đây. Trừ Nguyên đã cảm thấy sở dĩ người này còn chặn lấy bản thân, đoán chừng chính là sợ tự chạy. Mặc dù ngày xưa ban đêm, bản thân thừa dịp không người cũng có thể chạy, chạy đến trước núi, chờ trời sáng lúc sư huynh tới, nói một chút đổi sơn phong sự tình. Nhưng chính mình là không đi, liền hao tổn, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Trừ Nguyên trong lòng suy nghĩ, khi thấy Cao Hán Tử không có rời đi tâm tư về sau, cũng là bắt đầu ổn định lại tâm thần tu luyện. Như vậy có thể thương người khác đạo hạnh, nhất thời để cho trong lòng hắn khoái khỏa, quên bản thân tổn thương càng lớn. Cứ như vậy, bất chi bất giác đến trạng vào tối. Hai tháng trước có được khí cảm thấp Hán Tử cũng từ đằng xa đi tới Cao Hán Tử bên cạnh, cùng Cao Hán Tử nói một chút hôm nay tiên giới sư huynh giảng thuật. Hai người bọn họ mấy tháng đến cũng là như vậy. Thấp Hán Tử nghe thuật, sau đó trở về nói cho Cao Hán Tử. Hoặc là Cao Hán Tử nghe thuật, trở về nói cho Thấp Hán Tử. Nhưng bất kể như thế nào, hai người bọn họ đối với mỗi ngày giảng thuật cũng chưa từng rơi xuống. Chỉ là cái kia Trừ Nguyên, sợ là muốn bị bọn họ gãy rồi con đường. Cũng là nghĩ như vậy lấy. Thấp Hán Tử còn lắc lắc đầu nói, này nước chó là thật có thể chịu, cũng có lẽ thật là khờ chó, vì còn con này một điểm mặt mũi, thậm chí ngay cả thuật đều không nghe. Ta còn thực sự chưa thấy qua như thế người ngu xuẩn, liền nửa đêm cũng không chạy. Xác thực như thế. Cao Hán Tử gật đầu, mỗi ngày chỉ ở trong phòng nhìn trong phòng thuật pháp thư tịch, lại có thể nào có thể so với tự mình lắng nghe tiên giới sư huynh dạy bảo. Muốn là ta đã sớm ban đêm chạy, đổi một ngọn núi đi, đi mới trên núi nghe sư huynh giảng thuật, cũng không tin cửu nhân này còn có thể tiếp tục chậm trễ tu hành, sát bên sơn phong tìm ta. Cao Hán Tử nói đến đây, lại cùng Thấp Hán Tử nhìn nhau. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng minh bạch. Bọn họ như vậy vừa đi vừa về thay phiên lấy truyền thuật, không phải cũng là chậm trễ. Nghe sư huynh giảng thuật, cùng trải qua người truyền lời, còn là không giống nhau. Bởi vì bọn họ chưa chúc cơ, không có đã gặp qua là không quên được, trải qua thai không quên thần thành, cho nên là truyền không được đầy đủ, thậm chí khả năng còn truyền không đúng. Truyền không được đầy đủ, vẫn còn có thể. Vạn nhất truyền không đúng, liền phiền toái. Lại nghĩ tới mấy tháng lúc trước Trừ Nguyên liều mạng không học đạo thuật, không nghe thuật pháp, chỉ dựa vào lấy người khác truyền lời, liền muốn cứng rắn chắn bản thân hai người. Thấp Hán Tử trong mắt sát ý không khỏi càng sâu. Này nước cho thực sự là âm tàn tiểu nhân hạng người. Thấp Hán Tử mặt mũi tràn đầy lửa giận, bên mặt da co rúm, người này chỉ cần thực lực cao hơn ta hai người, cho dù là liều mạng bản thân đạo hạnh không muốn, cũng phải kéo chúng ta cùng nhau xuống nước, chắn ta hai người nghe thuật con đường. Như vậy có thù tất báo người, nhất định phải tìm một cơ hội trừ bỏ chỉ. Thấp Hán Tử trong ngôn ngữ, trong lòng càng ngày càng hận. Bởi vì Cao Hán Tử hôm đó nếu là không đột phá lời nói, như vậy Trừ Nguyên nhiều nhất chắn 6 ngày, bọn họ liền sẽ không biết xấu hổ đi ra bị đánh. Làm sao giống như là Trừ Nguyên như vậy lòng dạ nhỏ mọn, tự tổn 1000, giết địch mấy chục. Nhưng bọn họ nhìn thấy Trừ Nguyên còn tại lúc, lại không muốn đi, liền sợ bản thân hai người đi lần này, cái kia Trừ Nguyên thay cái sơn phong. Vậy cái này mười mấy ngọn núi, nhưng là muốn hảo hảo tìm, càng là chậm trễ công phu, cũng không cách nào chậm trễ Trừ Nguyên nghe thuật. Không giống như là bây giờ, mặc dù giết không được người, nhưng có thể công khai chắn đường, đoạn người con đường, tiên giới sư minh còn không quản, khỏi phải nói nhiều cao hứng. Chỉ là thời gian ngắn còn tốt, sau một quãng thời gian, cũng chậm trễ hai bọn họ. Thấp Hán Tử khí cũng là cái này. Bây giờ chắn người chắn đường chắn thuật, vây lại cuối cùng, còn đem mình chọc tức. Như thế nào trừ bỏ chi? Cao Hán Tử bây giờ cũng là nghĩ trừ bỏ này âm tàn người, không khỏi tìm kiếm đối sách nói, tông môn cấm chỉ chúng ta tàn sát, chúng ta tại trong tông không cách nào. Hắn vừa nói, đồng nhiên linh quang chớp động, nếu không, trước bắt tay giảng hòa, sau đó chờ lấy lịch luyện cơ hội, đem người này trừ bỏ. Bằng không thì tiếp tục như vậy, ta hai người cũng rơi không tốt. Chính là, Thấp Hán Tử thở phào một hơi, lại lời nói, được rồi, không chắn, nhưng trước khi đi muốn để cái kia ngốc nước chó bưng lòng cảnh giác, lại lý do cũng phải thích hợp, không thể để cho này ngốc nước chó đem lòng sinh nghi, cảm thấy là ta hai người rõ ràng là cao hơn hắn, lại sợ hắn. Làm sao có thể không nổi lòng nghi ngờ? Đang nghi Cao Hán Tử lắc đầu, nếu là cùng ta có oán người, hắn nói tới bất luận cái gì một lời, cho dù là một chữ, ta đều sẽ không tin. Giảng hòa, lừa gạt quỷ đi thôi. Cái kia sao lấy? Thấp Hán Tử hỏi ngược lại, giết lại không thể giết, vậy liền một mực tốn tại nơi này. Chặn lấy hắn học thuật, nên biết hắn tổn hại đạo hạnh, hai người chúng ta cũng tổn hại đạo hạnh. Hắn là cái gì cũng không cần, chỉ muốn đối với hao tổn chúng ta, chẳng lẽ chúng ta thật sự ở nơi này cùng hắn hao tổn? Mà ta xem ngươi cũng có rời đi chỉ tâm, vậy chúng ta còn không bằng tìm nguyên do, cũng là bán hắn khá một chút. Dù sao cũng chính là mấy câu sự tình, hắn tin rồi tốt nhất, không tin cũng chẳng sao. Nói đến cùng, ta hai người rời đi lời nói, việc này là đối với hắn có lợi. Lại nếu như hắn thật tin lời nói, lui về phía sau nếu có cơ hội rời sân môn, cũng có thể âm hắn một tay. Cũng là, Cao Hán Tử suy tư mấy hơi, cảm thấy liền theo Thấp Hán Tử ý nghĩ đến, không muốn cùng người này hao tổn. Cho dù là tự tổn mấy chục, đã thương người 1000. Cũng tại hôm nay ban đêm, bốn phía không người, Cao Thấp Hán Tử liền đi tới Trừ Nguyên cạnh cửa, yên lặng đứng đấy. Như vậy thẳng đến sau một canh giờ, Trừ Nguyên từ bên trong đi ra, nhìn về phía hai người nói, làm sao? Nay liền không nhịn được, chuẩn bị mạnh mẽ xông tới động thủ. Thế nào lại là động thủ? Thấp Hán Tử vui tươi hớn hở nói, ta là nghĩ à, như vậy náo xuống dưới, có lẽ thực biết dẫn tới tiên giới sư huynh không thích, bị trục xuất khỏi tiên tông. Khi đó là thật có thời gian phân ngươi chết ta sống, nhưng là mất đi cơ hội tu luyện. Về sau bất luận là ai, cuối cùng đều khó mà bước vào con đường. Lại như vậy ngươi ta tương tàn, cũng chỉ sẽ rơi vì người khác trò cười. Thấp Hán Tử nói đến đây, ấy nay ôm quyền nói, huynh đệ, không bằng ngươi ta trước thả dưới ngày xưa ân oán, một lòng tu luyện, cộng tham trúc cơ đại đạo như thế nào? Đúng. Cao Hán Tử cũng là hào khí cười nói, giang hồ chuyện xưa, ngươi ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Huống hồ hai người chúng ta đã bước vào thiên đồ, phàm gian thường thường cũng bất quá là chuyện hôm qua. Chúng ta quân tử nhất tiếu mẫn ân cửu. Dứt lời, Cao Thấp Hán Tử đều là thành khẩn nhìn về phía Trừ Nguyên. Giảng hòa. Trừ Nguyên mặc dù trong lòng biết này Cao Thấp Hán Tử không có ý tốt, thế nhưng cảm thấy chính như hắn nói tới như thế. Như vậy mang xuống, bản thân tổn thất càng lớn. Đến mức giảng hòa, Trừ Nguyên là căn bản không tin. Cũng biết hai người này nếu là có cơ hội, tuyệt đối sẽ gây nên bản thân vào chỗ chết. Nhưng khi trước phía dưới, đối với mình có lợi. Cũng biết rõ bọn họ như vậy tới cầu hòa, cái kia lui về phía sau liền sẽ không chắn mình. Vậy mình này tự tổn ngoan kính, hao tổn không đến cửu nhân về sau, trừ bỏ đối với mình quyết tâm bên ngoài cũng vô dụng. Trừ Nguyên nghĩ tới đây, tự nhiên là cười đáp, hai vị đại huynh, tiểu đệ cũng chỉ là trong phòng bế quan, cũng không kết thủ kết toán tâm ý. Trừ Nguyên vừa nói, cũng là thần sắc thành khẩn nói, tiểu đệ trước đó có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng hai vị đại huynh chớ trách. Đâu có đâu có. Thấp Hán Tử lắc đầu thở dài, cũng là ta hai người năm trước thẹn đối với huynh đệ, suy nghĩ kỹ một chút, thật liền là một điểm hiểu lầm, lại ra dạng này sự tình, cũng là chúng ta không muốn gặp. Thèm muốn một bộ mặt, lại rơi đến ngoại nhân cho cười. Đúng vậy a. Cao Hán Tử đồng dạng là thở dài, tựa như tất cả đều là hối hận. Về sau, hai người nói xong những lời này về sau, lại hướng Trừ Nguyên liền ổn quyền, liền đi. Chương 128, Vô Biên Chi Hải Du Long Đỉnh mở đường chi quân hai. Tại ngày thứ hai buổi chiều, Trừ Nguyên cũng nhìn thấy hai người cũng không chắn hắn, thế là liền chuẩn bị đi đổi sơn phong. Chỉ là đi tới, nhưng lại dưới chân núi đụng phải Cao Thấp Hán Tử. Bọn họ không có nghe thuật, ngược lại cười ha hả muốn giúp Trừ Nguyên đổi sơn phong, nhìn như thật muốn đền bù tổn thất thứ gì, muốn làm một chút đủ khả năng sự tình. Trừ Nguyên càng không tin, nhưng là không đổi đỉnh núi, bởi vì chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ bộ dáng, liền biết trong tông môn tuyệt đối vô sự, cái kia đổi hay không đều như thế. Mà ở trên ngọn núi chúng đệ tử nhìn tới, này như có đoán ba người, gần nhất giống như là hận gặp nhau trễ một dạng. Mỗi ngày gặp mặt đều sẽ nhiệt tình chào hỏi, đồng thời sẽ còn thảo luận một chút tâm đắc, lại trễ trên tại trước viện cho tới rất muộn. Không biết người, còn tưởng rằng ba người là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Nay thẳng đến nửa năm sau, cuối thu, Tiên Tông truyền ra thuật lệnh, cho phép đệ tử có thể rời núi lịch luyện, nhưng sang năm cuối thu trước muốn trở về. Nhất là này giống như là hưu một năm, trong tông cũng không dạy thuật, chỉ lưu có hai vị hàng tông đệ tử, quản lý mỗi tháng linh thạch cùng đan dược cấp cho. Liền xem như ra tông lịch luyện, cũng có thể lưu về đến khi đến cùng nhau lấy ra. Làm nghe được cái này tin tức, nhanh đến luyện khí tiểu thành Cao Thấp Hán Tử, là nhanh bước đi đến dưới núi, tiếp nhận ra vào tông môn lệnh bài, vừa cười mời bên cạnh Trừ Nguyên cùng nhau đi đến, đúng như hảo hữu đồng hành. Lại bọn họ hơn nửa năm qua này cũng là hàng ngày dính vào nhau, tại tất cả mọi người nhìn lại có thể nói là không có gì giấu nhau. Chỉ là còn chưa luyện khí tiểu thành Trừ Nguyên, cũng cười từ chối không tiếp hảo hữu mời, chết sống đều không rời đi tông môn. Chờ cự tuyệt sau, Trừ Nguyên còn đem Cao Thấp Hán Tử đưa đến tông môn một bên, lại vui tươi hớn hở nói, hai vị đại huynh, tiểu đệ gần đây tất cả cảm ngộ, muốn tại trong tông môn bế quan, cũng chỉ có thể đem hai vị đại huynh đưa tới đây. Nguyên lai dạng này, Cao Hán Tử nghe xong, cũng không ép buộc, mà là rất có hảo hữu chưa đồng hành tiếc nuối, liền cùng Thấp Hán Tử cùng nhau ra tông môn. Đợi đến tông môn bên ngoài, bọn họ tìm một cái rừng giấu đi, thời khắc nhìn xem tông môn phương hướng. Nếu như Trừ Nguyên đi ra, như vậy bọn họ liền sẽ lặng lẽ cùng lên, về sau tìm thích hợp thời cơ động thủ. Này động thủ, tốt nhất là bắt sống. Lại dùng hình cụ từng chút đem này Trừ Nguyên giàn vật đến chết, mới không hưởng công nửa năm qua này tình nghĩa huynh đệ. Nhưng ai biết, Trừ Nguyên là căn bản không tin hai người hóa can qua làm ngọc bạch, dù là trong nửa năm này ba người đều xưng huynh gọi đệ, hắn cũng là một chút cũng không tin. Hắn là biết rõ bản thân chỉ cần dám ra ngoài, cái kia tám thành là muốn chết ở bên ngoài. Thế là, liền không ra. Chỉ tiếc một năm này không sư huynh giảng thuật, cũng chỉ có thể an tâm tu luyện. Lại hình như nghe nói, tiên giới các sư huynh lại mở một giới tiên tông, đến đó truyền pháp nói. Trừ Nguyên trong lòng suy nghĩ, trực tiếp chạy tới chủ phong sân dưới, lấy lên này tháng đang dược, chuẩn bị bắt đầu bế quan. Lại tại bên ngoài, Cao Thấp Hán Tử là không nóng không đợi một mực chờ. Cũng không sợ nhiều ngày không thấy về sau, Trừ Nguyên bỗng nhiên tiểu thành, lại đem bọn họ thu thập. Bởi vì bọn họ là hai người, lại am hiểu sâu hợp kích đối địch chỉ thuật. Lại đi ra trước, bọn họ còn chuyên môn tìm một tên ngoại môn đệ tử, một vị luyện khí tiểu thành sư huynh đối luyện qua. Luyện khí tiểu thành xa xa không phải hai người bọn họ đối thủ, cho nên hai người bọn họ lòng tin mười phần, thật yếu trừ bỏ này trong lòng hậu hoạn. Chỉ tiếc này nhất đẳng, chờ đến năm tết, lại chờ đến đầu mùa xuân, chờ nửa năm này sau, hai người đều nhanh qua thành rừng bên trong dã nhân, cái kia Trừ Nguyên vẫn thật là không ra ngoài. Không có cách nào vậy bọn hắn liền không đợi, mà là chuẩn bị đi nhân gian tiêu xài mấy tháng. Dù sao cuối thu trước đó còn muốn hồi hướng tông môn, tham gia mới nội ngoại môn phân phối. Khi đó cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài buông lỏng, mà cũng ở đây hai người tại phàm trần bên trong tiêu sái lúc. Ngũ Châu, Đông Châu biên cảnh. Hành đại hiệp một đạo đao khí chém qua, giết trước người một cái trúc cơ tiểu thành hổ yêu về sau, cũng nhìn phía bên cạnh năm vị đệ tử. Năm vị đệ tử là cấp tốc cầm lấy dầu hỏa, đem tà yêu thi thể đốt cháy hầu như không còn. Hành đại hiệp linh khí vận chuyển hai mắt, là thời khắc nhìn chằm chằm thi thể, như này tà yêu hồn phách muốn chạy trốn, vậy hắn liền ra lại trên một đao. Dù sao nơi này không làm ti, cũng không sơn thần cùng thần sông. Đụng phải tà yêu, cái kia chỉ có thể tự nhìn xem xử trí. Này một hỏa, cũng là vì phòng ngừa này hồn phách tu luyện thành âm thân kế tục tiếp theo hại người. Thẳng đến chốc lát đi qua, hồn phách cũng bị đốt hết. Mọi người mới đi đến bên cạnh, phân biệt cưỡi lên riêng phần mình tuấn mã. Ngựa này toàn thân sẫm đen, chưa mở linh, chưa khai trí, nhìn xem cùng bình thường hắc mã một dạng, lại có thể ngày đi một vạn dặm. Đây là hành đại hiệp đi qua lan tràn ba vạn dặm đại phong sơn mạch, giết chết bên trong dãy núi một tên trúc cơ đại thành tà yêu hậu, từ một vị khác trúc cơ đại thành tu sĩ yêu tộc đưa tặng. Cũng là loại này tên là vạn dặm vân kỳ thú, mới để cho bọn họ tại một năm vượt qua 220 vạn bên trong, từ Đông Châu dựa vào bên trong Triều Ngô, chạy tới Đông Châu phía bắc biên cảnh. Lại hướng phía trước 57.000 dặm, chính là Trung Châu địa giới. Nơi đó cũng là hành đại hiệp chuyến này mục tiêu. Chỉ là hành đại hiệp bản ý là du lịch Triều Ngô phụ cận, nhưng nghe nói trên đường không ít đạo hữu nói, thiên hạ võ công gia Trung Châu, cho nên mới chuyên chạy tới nơi này. Lại đi qua một năm này ma luyện, Hành Đại Hiệp cách trúc cơ viên mãn cũng càng ngày càng gần. Thủ hạ táng thân yêu tà cũng càng ngày càng nhiều. Mà cũng ở đây mọi người cưỡi vạn dặm mây, cảm thụ được bên cạnh rút lui cảnh sắc, lần nữa đi đường 300 dặm, đến phía trước một chiều bên trong huyện nhỏ trước sau. Một vị trong đó đệ tử liền cảm thán nói, 300 dặm bên ngoài thì có một cái yêu, nơi đây rồi lại có huyện. Nhưng thấy những người dân này cũng không bối rối cảm giác, đã biết nơi này cũng có cao nhân trấn pháp, giống như sư phụ như vậy, đừng đưa yêu trả hết nợ. Đúng. Một tên đệ tử khác cũng tán dương nói, sư phụ, muốn ta nói lần này Trung Châu một nhóm về sau, chúng ta nếu không xây cái trạm yêu môn. Vì chúng ta triều Ngô trừ yêu, cũng đang cùng sư phụ chuyển võ triều ta tâm tư. Trạm yêu môn. Hành Đại Hiệp cẩn thận phẩm phẩm, liền lắc lắc đầu nói, cũng không phải là vi sư tâm ý. Cái kia sư phụ ý nghĩa? Đệ tử tò mò hỏi thăm. Hành Đại Hiệp là chưa nói, mà là thúc ngựa hướng về phía trước huyện nhỏ bước đi. Mọi người gặp, cũng là riêng phần mình lên ngựa cùng lên, không có hỏi nhiều, biết rõ sư phụ còn có thâm ý chờ đến trong huyện. Hành Đại Hiệp chậm rãi cưỡi ngựa, ở phụ cận chuyển mấy con phố, lại người bay tới mùi rượu, cuối cùng chỉ hướng một cái trong hẻm tiểu có nói, nơi đó rượu như thế nào? Rượu. Chúng đệ tử người người xuống ngựa lại hơi đi về trước vài chục trượng. Chờ khoảng cách tiểu quán nước chừng còn có 5 trượng khoảng cách thời điểm, bọn họ lại hít hà, lần này là người thấy. Sau đó bọn họ mới cùng nhau trở về, hướng về Hành Đại Hiệp nói, hồi sư phụ, hương. Ừ. Hành Đại Hiệp hơi gật đầu, lại bình chân như vậy nói, vậy ngươi chờ có từng minh bạch đạo lý gì? Đạo lý? Chúng đệ tử sững sờ, hồn nhiên không hiểu, không biết cái này cùng Trạm Yêu Môn có liên hệ gì. Hành Đại Hiệp nhìn thấy chúng đệ tử ngu dốt, lại là thở dài lắc đầu, tất nhiên hương, vì sao không mua trên một bình? Để cho chúng ta giải giải mệt. Chẳng lẽ còn để cho vi sư tự mình đi vì ngươi chờ mua rượu? Đúng. Chúng đệ tử hiểu ra, liền chạy đi mua rượu, một người đánh hai hũ, còn có một người ước lượng hai vỏ. Sau đó, một nhóm 6 người thúc ngựa uống rượu, nhìn qua hai bên bách tính người bán hàng rong, thẳng đến ra này huyện. Hành Đại Hiệp mới nhìn chiều Ngô phương hướng, nói đến hậu sự, chờ chúc cơ viên mãn thời điểm, ta thấy đến Nam Quan thiếu hiệp về sau, liền chuẩn bị mang ngươi 5 người tiến về Ngô thành, tại chỗ nội thành mở một nhà anh hùng tiểu lâu. Đến mức cái kia Trạm Yêu Môn thì không cần. Nhưng mở tiểu lâu về sau, đi lại có tư chất người, coi tâm tính ra thế, bản thân phải trang thanh bạch, như đều có thể, các ngươi 5 người có thể đem hắn thu làm đồ đệ. Chúng ta. Chúng đệ tử lại là sức sở. Chính là các ngươi. Hành Đại Hiệp cười nói, vi sư sở học chi pháp cũng tận đều là chuyển cho ngươi mấy người, các ngươi dạy cùng vi sư dạy, cũng không cái gì khác biệt. Mà bây giờ có vạn dặm mây bậc này linh mã, vi sư khi nhàn hạ, đều sẽ trở về thăm hỏi các ngươi. Sư phụ muốn đi chỗ nào? Một vị ngu ngơ đệ tử do hỏi, cái này dù sao cũng phải để cho đệ tử biết rồi đi. Vạn nhất sư phụ ngài đã xảy ra chuyện, đệ tử cũng biết đi nơi nào. Vi sư cũng không biết. Hành Đại Hiệp nghe thế ủ rũ lời nói, cũng không sinh khí, chỉ là lắc lắc đầu nói, chỉ là nghe một vị đạo hữu nói, nếu là có may mắn tu được Kim Đan đại thành, liền có thể thụ Bắc Hà chỉ mời, đi chứng kiến vô tận thiên địa. Mà vi sư nếu là có may mắn Kim Đan, may mắn được mời, ngược lại là muốn đi du lịch cái kia vô tận thiên địa, nhìn xem nó giới võ lại là gì pháp, lại có hay không có tham khảo chỗ. Sư phụ nói là vị kia An Hướng võ phán đại nhân giảng tiểu thiên địa. Một tên đệ tử khác tò mò, cái kia sư phụ vì sao không đi tiên giả học đường? Nghe nói nơi đó cũng có hạ giới thiên trong đất bậc thầy võ học, không thể nói trước bọn họ liền hội tụ bọn họ ở tại trong trời đất võ học. Sao dám lời nói tụ tập? Hành Đại Hiệp bật cười nói, nên biết, mỗi giới chỉ có mấy vị đến phi thăng, mà cái kia mấy người lại như thế nào làm một giới chỉ pháp? Lại tại tiên giả học đường tu hành về sau, cùng ta ngũ châu các vị đạo hữu luận đạo về sau, này hạ giới khí huyết chỉ đạo, cũng không biết bọn họ là không buông xuống. Liền xem như không có buông xuống, này pháp cũng dung có nó pháp, mà không phải nó giới thuần túy khí huyết chỉ pháp. Nhưng ta tự mình đi xem nó giới, lại có thể biết này khí huyết chỉ pháp chỗ căn nguyên. Cùng ta chiều Ngô khí huyết luyện pháp khác nhau chỗ ở như vậy mới là xem đến các giới võ học, nộ ra ta chỉ pháp. Hành Đại Hiệp nói đến đây, là một bộ muốn nhìn thiên hạ chỉ pháp bộ dáng. Mọi người thấy này thuyết phục bất quá, cũng liền không còn nói. Dù sao cùng sư phụ cùng một chỗ thời gian còn có thật lâu, chạy xong Trung Châu thời gian còn muốn hồi lâu. Lại tại một đoàn người sau đó một bên tiếp tục trừ ma, đi một bên hướng Trung Châu thời điểm. Theo thời gian trôi qua, nửa năm sau, Thu Sơ, Bắc Hà. Tại hôm nay buổi sáng, lần thứ tư 112 tiểu thiên địa, cũng hoàn toàn phân phối xong riêng phần mình giới chủ. Lại tại các vị tân giới chủ quen thuộc riêng phần mình tiểu thiên địa thời điểm, Linh Hợp cùng Vân Hạc đám người, còn có hơn 30 vị nhóm đầu tiên lao giới chủ, cũng cùng nhau đi tới nơi phi thăng phía nam. Nơi này có một mảnh vuông vức bờ sông, phi thường thích hợp ở chỗ này thả câu. Đồng dạng, mọi người tới đây cũng chính là đến tranh tài câu cá, nhìn xem tại trong vòng thời gian quy định ai câu nhiều nhất. Điểm ấy là Lý Tông chủ sách, nhất là vì công bằng. Mọi người cũng tiến cử Linh Tiên vì cái này phiến sông nhỏ vực làm chứng. Linh Hợp không nhún nhường, cũng là định ra rồi lần này câu cá thời gian là 2 canh giờ. Lại cấm pháp, chỉ là đại gia cùng là nguyên anh chân nhân, kim đan viên mãn tu sĩ, liền xem như cấm thuật pháp, vậy cái này vừa bế quan chính là nhiều năm không động tâm thái, cùng dưới thân thể ý thức phản ứng vẫn là viễn siêu thường nhân không biết bao nhiêu. Mặc dù các vị đạo hữu ở giữa vẫn là có khoảng cách, nhưng câu cá là đủ. Có thể tưởng tượng, chỉ cần cá cắn câu, đó là nhất định câu đi lên. Như vậy liền thành so vật khí, so mồi câu. Nơi này Linh Hợp xuống lần nữa quy định, mồi câu không thể dùng linh vật, chỉ có thể dùng phàm vật, kiểm tra đối với mồi câu nắm giữ. Lại đối với mảnh này sông nhỏ vực thi triển thuật pháp, bảo đảm mỗi người vận khí đều như thế. Không biết cái này bên cá nhiều, bên kia cá thiếu, mà là cùng mở ra đến. Nếu như mồi câu đều như thế, như vậy cuối cùng mỗi người là câu đi lên 10 đầu cá. Nếu như ai mồi câu tốt, vậy liền sẽ đem con cá hấp dẫn đến hắn nơi này. Chương 129, vô biên chi hải du long đình mở đường chi quân ba. Đồng thời Ninh Hợp cùng Vân Hạc đám người vì công chính, cũng không có cùng mọi người thả câu, mà là tại cách đó không xa đánh cờ uống trà. Đồng thời, nghe thế quy tắc, mọi người cũng không có trước tiên bắt đầu, mà là đạp vân rời đi, chuẩn bị tìm bản thân trong suy nghĩ tốt nhất mồi câu. Bất quá, đưa ra tỉ thí lần này Lý Tông chủ, lại là bình chân như vậy ngồi ở bờ sông chờ lấy, tựa như đã sớm chuẩn bị. Rất là hắn nhàm chán đi bộ, còn ngẫu nhiên nhìn xem Kỳ đạo nhân cùng Tây Chu đánh cờ, đối lại sau tỉ thí một chút cũng không bối rối. Thẳng đến sau 10 ngày, mọi người lần lượt trở về, đều là lòng tin tràn đầy. Cũng tại hôm nay buổi chiều, Linh Hợp thi pháp, 2 cách giờ, mở câu. Nhưng ở mọi người bên này, mặc dù lòng tin tràn đầy, câu cá trong lúc đó cũng không người ra lận, thế nhưng là mọi người câu lấy, lại phát hiện Lý Tông chủ một hồi liền cắn câu một con cá. Bất quá ngắn ngủi nghìn tức thời gian, số bình quân 10 đầu cá liền câu xong rồi. Thế nhưng là mọi người nhanh nhất người, bây giờ mới câu một đầu. Phát hiện cái này kỳ quái tình huống, mọi người mặc dù có nghi hoặc, cảm giác cái kia mồi câu có thể là linh vật, nhưng không thể dùng linh thức quan sát tình huống dưới, mọi người cũng không có quá nhiều đi điều tra. Chỉ là không ngừng nhìn về phía mấy vị tiên giả, muốn biết này Lý Tông chủ mồi câu có phải hay không không đúng. Tây Chu là cười lắc đầu, ra hiệu mọi người chờ lấy thua liền tốt. Liên như vậy, thẳng đến lúc đến trạm vào tối. Mọi người đại bộ phận cũng là 6 đầu cá, nhưng Lý Tông chủ một người lại câu 170 con cá. Trong lúc nhất thời, hàng Tông chủ là một bên thu hồi cần câu, một bên nhịn không được hỏi, Lý Đạo Hữu, không phải ta không tin ngươi, nhưng chúng ta mồi câu đều là song đầu giết. Cái này mồi câu cũng là ngũ châu ghi chép bên trong cầm đầu mồi câu. Chúng ta là tìm Đông Châu mấy chục và dặm, mới tìm đến hơn 70 cân. Ngươi hôm nay hỏi ta muốn, ta cũng cho ngươi 5 cân. Hàng Tông chủ vừa nói, chỉ Lý Tông chủ lưỡi câu bên trên, đồng dạng chỉ có treo một đoạn song đầu giết nói, thế nhưng là đồng dạng mồi câu dưới, chúng ta vì sao chỉ câu mấy con cá, nhưng ngươi lại có thể câu đến hơn 100 đầu. Phải biết hôm nay chúng ta thả câu trước đó, Linh Đạo Hữu đã bố trí pháp, khiến cho ta chờ lần này câu cá khí vận cũng giống như vậy. Đúng. Bên cạnh cũng có một vị đạo hữu trông lại, cảm thấy Lý Tông chủ đến cho một cái thuyết pháp. Lý đạo huynh chẳng lẽ có cái gì diệu kế? Người chung quanh cũng cùng nhau tụ đến. Ta tự nhiên là có biện pháp. Lý Tông chủ cười một tiếng, cũng không giấu giếm từ chữ vật bên trong lấy ra một cái hộp. Hộp mở ra, là hắn lần này dùng diệu kế. Mọi người nhìn lại, nhìn thấy bên trong tuy có song đầu giết, nhưng những cái này giết lại đều đang ăn lấy một nắm bùn đất. Mọi người thấy này nắm bùn thổ, lại tại thả ra thần hồn về sau, cũng ngửi thấy này trong đất có một cỗ kỳ dị mùi thơm. Hơi một nghĩ, mọi người liền biết này giết ăn này thổ, cuối cùng mới hấp dẫn tới con cá. Này thổ tên là Không Biển Nghìn Trầm Hương. Lý Tông chủ dùng tay chỉ những cái này bùn đất một phấn, nhưng lại không phải linh thổ, cũng không có linh khí, không làm trái quy tắc. Lý Tông chủ vừa nói, cũng không giấu giếm phương pháp luyện chế nói, này thổ luyện pháp vì, lấy Bắc Hải vạn trượng phía dưới lam san hô, lại lấy cạnh đất đỏ 10 cân, khách thành bên trong trăm linh hoa liệu ba đóa, cùng nhau đập nát lẫn vào bùn bát, dùng sáng sớm hạ sương âm, về sau phơi khô, bóp thành đoàn liền có thể thành hình. Này hàng Tông chủ ngẩn ngơ, đã có như thế hắn hương, ta vì sao chưa từng nghe tới? Chúng ta cũng không. Mọi người cũng là một kỳ. Các ngươi tất nhiên chưa từng nghe nói. Lý Tông chủ nhìn thấy mọi người kỳ lạ thần sắc, nhất thời rất có ngạo khí nói, đây là ta trăm năm trước tuần du hải đáy, trong lúc vô tình gặp con cá thích cái kia lam san hô, lại yêu chui cái kia đất đỏ, ăn cái kia đất đỏ, cho nên mới biết được này thổ kỳ dị. Sau đó, chư vị cũng biết, song đầu giết bản thân mang hương, là con cá thích nhất đồ vật. Khách thành hoa liệu cũng là vào nước liền tan, tràn đầy bát phiêu hương, cũng có thể tăng thêm đồ ăn mùi thơm, tăng thêm song đầu giết mùi thơm. Này mấy vật hợp lại có cái nào con cá có thể như không có gì. Lại, vật này ta tại 68 năm trước liền đã luyện thành. Nhưng bình thường chỉ có một hai vị đạo hữu cùng ta nhàn câu, nơi này ta liền chưa từng cùng người khác nói, cũng không cầm ra đến. Liên chờ lấy ngày nào cùng rất nhiều đạo hữu thả câu lúc, để cho các vị đạo hữu biết rõ ta Lý Mẫu người lợi hại. Lý Tông chủ nói đến đây, lại như lão sư phụ đồng dạng, dạy bảo nói, nên biết một người kinh ngạc, cái kia không tính hiếm lạ, tương phản hắn sẽ còn đem việc này nói ra, để cho chư vị sớm biết được, cũng cho ta Lý Mẫu ít người niềm vui thú. Nhưng hôm nay là một đám đạo hữu, lại vì nhìn các vị đạo hữu thán phục thần sắc, cái kia lúc này không tế ra ta đây pháp bảo, như vậy chờ đến khi nào? Dứt lời, Lý Tông chủ rất có tự đắc nhìn xem mọi người. Giờ khắc này, hắn đã chờ dòng dã 68 năm. Ta mọi người sững sờ, là thật không nghĩ tới Lý Tông chủ mặt mũi tràn đầy đại nghĩa lâm nhiên, một đời người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ghét ác như kiểu, ai có thể nghĩ ở nơi này câu cá trên lại sử xuất dấu giếm trên dưới trăm năm bà bối. Cái này thật đúng là đúng không vì đừng, liền vì nhất minh kinh nhân, rung động chúng ta các vị đạo hữu. Đồng dạng cũng là như vậy, mọi người không nói hai lời tiến lên, mỗi người đều hướng Lý Tông chủ muốn mấy đại hộp mồi câu. Cứ như vậy, lần sau lại cùng vị nào không biết rõ tình hình đạo hữu câu cá, cái kia tuyệt đối cũng có thể nhất minh kinh nhân, làm cho đạo hữu thán phục. Nhưng là tại mọi người chưa cắt Lý Tông chủ trí bảo lúc, Linh Hợp nhìn cái kia hương thổ, chợt chợt có linh cảm, thả ra trong tay thư tịch, nhìn về phía vô biên chi hải phương hướng. Tây Chu kiến thức, là tò mò hỏi, chẳng lẽ Lý Tông chủ vẫn là gian lận? Gian lận? Mọi người nghe nói cũng nhìn sang. Linh Hợp trầm tư mây hơi, mới lời nói, tại 500 vạn dặm ngoại hải đáy chỗ sâu, như có một vị bị nhốt đạo hữu. Vị đạo hữu này không biết bao nhiêu năm con đường phía trước qua này làm san hô, còn sót lại cô này khí thế. Nói rơi, Linh Hợp nhìn về phía đại địa, chốc lát ngưng thổ nhô lên, một chiếc thuyền nhỏ hình thành. Mọi người nghe được có đạo hữu bị nhốt, cũng không nói nhiều, trực tiếp lên đến trên thuyền. Trong chốc lát thuyền nhỏ một hơi và dặm, để cho chung quanh cảnh sắc và mèo, vô số quang ảnh sẽ qua. Đợi đến chốc lát, bầu trời một mảnh ô vân, bốn phía yêu khí cùng linh khí tràn ngập, giữa thiên địa tối tăm mở mịt một mảnh. Mọi người đã tới 500 vạn dặm bên ngoài vô biên chỉ hải. Nơi này là vô biên Đông Hải trung vực, khoảng cách Đông Châu gần nhất lục địa cũng có 300 vạn dặm. Cùng lúc đó, Mọi người cũng không có sợ hãi thán phục Linh Tiên thuật pháp, mà là các bắt đầu thuật pháp, trực tiếp chui vào này trong biển rộng, muốn tìm vị kia đạo hữu ở nơi nào. Lập tức, theo một đám tiên giả cùng nguyên anh chân nhân thuật pháp chiếu sáng trăm vạn dặm đen kịt biển cả. Nay dọa đến vùng biển này tà yêu nhau nhau đảm bệnh. Cho dù là trên bầu trời đang tại tuần tra bản thân cương vực một vị nhân tộc nguyên anh tà tu, khi thấy này vừa nhìn vô tận thuật pháp qua mang, cũng là không nói hai lời thoát đi nhà mình cương vực, liền đồ tử đồ tôn cũng không cần. Dù sao như vậy chúng tiên đi tuần, thuật pháp chiếu sáng hắn mục tiêu có thể bằng bảy vạn dặm biển cả, cái kia đã cùng trên trời mặt trời rơi vào trong biển không hay. Tại hắn nghĩ đến, liền xem như vô biên chi hải 19 vị nguyên anh đại yêu vương liên thủ đến đây, đó cũng là một hơi thì chết sự tình. Đồng dạng vị này nguyên anh tà tu cũng là kinh hoàng bên trong mang theo một chút nghi hoặc, không biết đang yên đang lành vì sao chúng tiên hắn đến, lại dùng thuật pháp xua tan thiên địa yêu khí. Không phải đã nói cho bọn họ một cái nơi sống sao? Bọn họ thành thành thật thật cũng không có bước vào ngũ châu a. Đương nhiên, hắn nghỉ hoặc thì nghỉ hoặc, lại không có chút nào hỏi ý nghĩa, ngược lại là trốn nhanh hơn. Bởi vì hắn suy nghĩ cẩn thận, như vậy chiếu sáng hắn ánh mắt chiếu tới bảy vạn dặm, phương xa còn không biết bao xa. Như vậy có thể so với thiên địa thuật pháp, hẳn không phải là chúng tiên hắn đến, mà là ngũ châu trời xanh pháp chủ Linh Tiên đến rồi. Nghe nói, Linh Tiên trước đây ít năm còn phá hóa thần, hỏi động hư. Hắn nghĩ tới đây, dứt khoát cũng không chạy, ngược lại khoanh chân trên không trung nghỉ ngơi. Bởi vì hắn biết rõ thiên địa pháp chủ nếu để hắn chết, vậy hắn chỉ cần thân ở thiên địa này, cái kia chạy đến đâu bên trong cũng vô dụng. Mà cũng ở đây tà tu bất quá ngắn ngủi trăm tức, liền nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả thời điểm. Tại vạn dặm phía dưới bên trong đáy biển, đi qua trăm tức tìm kiếm, Linh Hợp căn cứ trải rộng phụ cận 10 vạn dặm hải vực tạp nham khí thế, mang theo mọi người tới đến một chỗ bình thường đá núi đáy biển. Nơi này nhìn tràn đầy bùn cát, cự thú xương khô, đứng vững đá núi, cùng phụ cận không có gì khác biệt. Chỉ là Linh Hợp lại phát hiện nơi này có một cỗ thiên địa thanh khí. Này thanh khí xoay quanh ở một nơi phương viên trăm trượng trên sơn nham, giống như là bảo hộ lấy cái gì. Linh Hợp đưa tay phất qua, đem thanh khí đẩy ra, quy về thiên địa. Thanh khí rời đi về sau, đã thấy này đáy biển đá núi biến đổi, hiện lộ ra phía dưới có một chỗ trăm trượng rộng đáy biển thâm nguyên. Mọi người không có đăm chiêu, tiếp tục hướng xuống. Như vậy lại đi ngàn dặm, đến đáy vực về sau, bốn phía tầm mắt thư giãn một chút. Thuật pháp chiếu sáng đáy vực, mọi người thấy nơi này là một chỗ trong vòng ngàn dặm bình nguyên. Trung quanh có nhiều một chút của đá, tại chính vị trí trung tâm là một chỗ sớm đã sụp đổ cung điện khổng lồ. Chờ Ninh Hợp cùng mọi người đến trước cung điện, lại phát hiện cung điện bốn phía nước biển là màu đỏ nhạt. Nơi này cũng bị thiên địa thanh khí vây quanh, ngăn cách bọn họ cảm giác. Ninh Hợp cũng là tán đi này đoàn thanh khí, nhìn về phía trước cũ nát đại điện. Vân Hạc thì là một chút cảm giác bên cạnh thân nước biển, liền dùng thuật pháp chống lên một cái ngăn cách nước biển trăm thước bình chướng, sau đó hướng về bình chướng bên trong chúng nhân nói, là huy hệ, lại ta cũng biết được khốn tại nơi đây đạo hữu là ai. Ai Thương Sơn nghe vậy thở dài, cũng từ trong huyết hải cảm nhận được quen thuộc khí tức, là Lâm đạo hữu, vốn cho là hắn bế quan biến mất, muốn ngộ nguyên anh chỉ cảnh, nhưng không nghĩ khốn tại nơi đây Thương Sơn nói rơi. Không chỉ có là hắn, ngay cả Tây Chu cùng Kỳ đạo nhân, Huyền môn chủ, cũng chư vị số tuổi tại ngàn năm phía trên dung pháp chỉ chủ, cũng là mắt lộ ra hoài niệm, dậm chân tiến vào trong đại điện này, chuẩn bị nhìn xem bị nhốt người là không phải Lâm đạo hữu. Nếu như là, vậy bọn hắn ngược lại muốn xem a giáng khốn. Chỉ là chờ đám người xuyên qua tiền điện, xuyên qua sụp đổ tiểu viện, đi vào chính điện bên trong, lại không nhìn thấy Lâm đạo hữu, ngược lại là thấy được một đầu 400 trượng giao long chỉ khu. Nhưng nói là giao long, nó đỉnh đầu lại sinh ra sừng hiệu, dưới bụng sinh ra bốn chân, trừng ba chảo, một thân lân phiên tựa như màu vàng thủy tinh, toàn thân tràn ngập khí tức cũng đủ có nguyên anh đại thành. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cảnh này, liền có thể đoán được nó đằng vân giá vũ lúc là cỡ nào thần dị. Mọi người thấy này thần dị khí tức, cũng đại khái có thể suy tính đến đây là ngũ châu bên trong chưa từng xuất hiện bán long thân thể. Cũng chỉ có như vậy cảnh giới, như vậy thần thái, tài năng hơn xa giao long chi thân. Chỉ là lại cẩn thận nhìn qua, mọi người lại phát hiện nó giờ phút này đã sinh cơ hoàn toàn không có, cứ như vậy lặng lặng nằm trong chính điện, chỉ còn nó hướng trên đỉnh đầu còn cuốn một cỗ thiên địa thanh khí. Này thanh khí bên trong còn bao quanh một khỏa kỳ dị tinh thạch, trong đó có xinh đẹp quang mang tràn ra, chiếu sáng này bán long thân thể, mới để cho thân thể này lộ ra sinh động như thật. Nước kia linh, cũng chính là này bán long hồn phách, là một đầu bất quá một thước hư huyễn bán long hình bóng. Thế nhưng là giờ phút này hồn phách lại lâm vào ngủ say, tại trong tinh thạch lặng lặng trôi nổi, hai mắt cũng là đóng chặt, thân thể cuộn tròn thành một đoàn. Mọi người thấy một màn này, lại là tâm tư trầm xuống, biết rõ này hồn phách khó mà thức tỉnh. Bởi vì này bán long kỳ thật chết đi từ lâu, vẫn là thiên địa thanh khí bảo vệ hắn một sợi thần niệm, nếu không này hồn phách cũng đã sớm tán đi. Mà cũng là thấy này quen thuộc hồn phách khí tức, bọn họ mới hiểu này bán long chính là Lâm đạo hữu. Bởi vì 500 năm trước, Lâm đạo hữu chỉ là kim đan viên mãn thuần thanh giao long chi thần, hắn hình dạng khí tức cùng này nguyên anh đại thành kim long ngày đêm khác biệt. Có ai nghĩ được, mới gặp lại Lâm đạo hữu, lại chỉ lưu tàn hồn cùng thi thể ở đây. Hàng tông chủ kiến đến một màn này, là thở dài một tiếng, nhìn về phía này hồn phách tinh thạch, Lâm đạo hữu với ta quen biết 300 năm, mà ở 500 năm trước, hắn nói muốn đi vô biên chỉ hải bế quan. Ta cũng từng tìm hắn, chỉ là đi khắp ngũ châu cùng vô biên chỉ hải, cũng chưa từng tìm được. Sao nghĩ là tự tán pháp lực khí thế? Mời thiên địa thanh khí ra thân, tìm hóa long cơ hội. Liên xem như bây giờ đã tìm được hóa long chỉ pháp, nhưng thần hồn tiêu hao khô kiệt, chỉ lưu tàn hồn ngủ say tại thế. Ta nghe nói hắn đến vô biên chỉ hải, cũng là cùng mấy vị đạo hữu tìm hắn rất lâu. Lý tông chủ ít có lắc đầu thất lạc nói, ai nhưng ai lại có thể nghĩ đến, này Lâm huynh đệ sẽ như thế hồ đồ. Liên xem như tìm đạo, tìm hóa long chỉ pháp, vì thiên hạ thủy tộc mở đường, nhưng lại có thể nào cầm bản thân tính mệnh làm cơ sở. Ta ngũ châu 2500 năm trước, Lý Chiêu Lý Giang thần lâm giếng tiền bối chính là lấy tính mệnh cầu quan, hỏi kim đan chỉ mê, vì thiên hạ mở kim đan chỉ đạo, cuối cùng hồn tán thiên địa, cái này đã để cho chúng ta đau lòng. Làm sao hắn bây giờ này hài nhi cũng là như thế. làm sao cũng cùng phụ thân hắn đồng dạng, đều lấy tính mệnh cấu quan. Hắn người Lâm gia vì sao liền không cho người bất lo? Nói rơi, Lý Tông chủ đi tới một bên, không muốn đi nhìn. Bởi vì hắn cùng Lý Giang Thần kết bạn nhiều năm, lại thụ Lý Giang Thần chỉ điểm, vốn liền cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cũng là đem Lý Giang Thần con trai độc nhất, Lâm Nham Nghiên xem như bạn tri kỷ. Cũng là như thế, coi hắn biết được Lâm đạo hữu tại Vô Biên Chi Hải mất tích, hắn mới cố ý trấn thủ nơi đây, lại tại này 500 năm đến tại này mênh mông Vô Biên Chi Hải bên trong tìm kiếm. Ai có thể nghĩ, thời gian qua đi 500 năm, bây giờ chỉ còn một đạo ngủ say tàn hồn, cũng không biết có thể hay không thức tỉnh. Sớm biết như vậy, còn không bằng không tìm, còn không bằng không thấy. Vừa ý dưới, hắn lại nhịn không được nhìn về phía đang trầm tư Linh Tiên. Đồng dạng, mọi người thấy Lâm đạo hữu như thế, cũng là lòng có thương tiếc, thế nhưng là như Lý Tông chủ cùng Hằng Tông chủ mở dạng, ôm lấy chờ mong nhìn về phía Linh Tiên. Linh Hợp là thôi diễn chốc lát, mới nhìn hướng trong linh thạch ngủ say thần hồn, hắn bây giờ này sợi hồn phách đã ở trong mộng ngủ say 470 năm hơn. Về phần hắn phải chăng có thể tỉnh lại, ta sẽ nhập hắn thần hồn, gõ hỏi hắn tâm, hỏi hắn sở niệm chi pháp, hỏi hắn 500 năm trước tác phong. Nói rơi, Linh Hợp ngón tay chỉ hướng hồn phách tỉnh thạch, dùng thần hồn tìm kiếm. Sau một khắc, bốn phía cảnh tượng biến đổi. Linh Hợp nhìn đến đây đồng dạng là Vô Biên Chỉ Hải đông vực trên không, chỉ là trong mộng cảnh Vô Biên Chỉ Hải, không còn là hoang vu cùng hỗn loạn. Bầu trời cũng không phải ô vân u ám. Phóng tầm mắt nhìn tới, không trung cũng không yêu khí. Này Vô Biên Chỉ Hải dưới, cũng không phải phế tích long đỉnh. Tương phản, Linh Hợp nhìn thấy này trong mộng cảnh Lam Thiên Bạch Vân lượn lờ, trên biển có tiên gia đảo nhỏ, bờ biển có ngư ông thả câu, đáy biển cũng có kim bích huy hoàng thủy tỉnh long cung, thủy tộc thần quan ngàn vạn. Lại tại này Vô Biên Chi Hải trên bầu trời, đứng có một vị thân mang áo bào xanh nhẹ nhàng ngọc công tử. Hắn cứ như vậy yên lặng nhìn một màn trước mắt, phản phất mãi mãi cũng nhìn không đủ. Linh Hợp thấy người công tử này, đạp không đến đến bên cạnh hắn. Hắn cảm giác được có người sau lưng tiếp cận, cũng không quay người, chỉ là xuất thần nhìn qua này cảnh đẹp. 2500 năm trước, cha trên gõ hỏi Kim Đan chi pháp, vì thiên hạ đạo hữu mở con đường phía trước, là vì đại thiện, tâm thần ta chi hướng tới. Đáng tiếc ta tư chất ngu dốt, tu hành 1500 năm mới khó khăn lắm Kim Đan viên mãn. Tự biết không cách nào vì thiên hạ đạo hữu lại mở một đường, đã có ý là thiên hạ thủy tộc khai hóa long chi nói. 500 năm trước, lại nghe Vô Biên Đông Hải có nhiều thủy yêu quái phá. Ta cũng là đang nghĩ, nếu là thân hóa trong biển long tộc, có thể hay không giáo hóa thủy yêu, quản lý này Vô Biên Đông Hải. Bởi vậy, ta tán đi pháp lực, lấy một đời thiện quả hướng thiên địa thỉnh phong hóa long. Cũng tại tán đi pháp lực ngay mắt, ta nhận được thiên địa gia phong, vì thiên hạ lại mở hóa long chỉ đường. Lại bây giờ, này Vô Biên Đông Hải cũng thành ta mong muốn. Ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, chỉ này son hải tú lệ, đạo hữu lại nhìn, này Vô Biên Đông Hải, ai nói là yêu ma loạn địa?